Chương 163, thoa thuốc chương 163, thoa thuốc xa xa Lãnh Tử Hương nguyên bản còn tại cùng những cái kia thanh tiên lưu chém giết, có thể sau một khắc những cái kia thanh tiên lưu đột nhiên liền bỏ chạy, làm nàng có chút ngộng. Nàng nhanh chóng hướng phía thanh tiên lưu chạy trốn phương hướng nhìn lại, rất nhanh nàng liền nhìn thấy thanh tiên lưu vương sừng bậy mà không có, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Không phải là Trương Dương Kiền a? Lãnh Tử Hương khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, sau đó hướng Trương Dương phương hướng kia nhìn lại, bất quá lúc này Trương Dương cùng Lâm Phỉ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác Trương Dương nhanh chóng tại trong rừng cây tìm được Lâm Phỉ, bất quá lúc này Lâm Phỉ sắc mặt trắng bệnh tựa ở trên cây, miệng vết thương còn tại chảy máu tươi, hiển nhiên là đã hôn mê đi. Trương Dương thấy thế biến sắc, sau đó lập tức đem Lâm Phỉ ôm lấy sau đó đưa đến một cái an toàn trong sân động. Trương Dương đem Lâm Phỉ nhẹ nhàng để dưới đất, đầu tiên là cho Lâm Phỉ cho ăn một viên đan dược chữa thương, sau đó xuất ra một loại bột màu trắng, tại Lâm Phỉ miệng vết thương lau. Loại này bột phấn là chuyên môn dùng để cầm máu. Lâm Phỉ vết thương trên người rất nhiều, lại thêm quần áo cách trở, Trương Dương lau phi thường không tiện. Đem hắn cởi quần áo xoa, ngươi dạng này hắn máu tươi lưu qua ngươi cũng xoa không hết. Nộ không xuất hiện tại Trương Dương bên cạnh nói, hiển nhiên Trương Dương cái này lằng nhằng dáng vẻ hắn không chịu nổi. Cái này không thích hợp đi. Trương Dương nhìn thoáng qua Lâm Phỉ nay đã xuân quang chợt hiện quần áo, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt nói, có cái gì không thích hợp, ngươi là tại cứu nàng. Nộ không nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy Nộ không nói phi thường có đạo lý. Sau đó tiện tay thao tác, rất nhanh trắng bóng một mảnh liền xuất hiện tại Trương Dương diện trước. Trương Dương nhìn xem trên thân thể những vết thương kia, nhất là một chút không tiện bộ vị, lẩm bẩm trong miệng, ta là vì cứu ngươi, không có ý tứ gì khác. Lập tức nhắm mắt bắt đầu bôi lên đứng lên. Bất quá nhắm mắt lại rõ ràng có chút ảnh hưởng Trương Dương thao tác, hắn luôn luôn đụng phải một chút không nên đụng địa phương. Tính toán hay là mở ra đi, dù sao đã nhìn qua nhìn nhiều vài lần cũng không quan trọng. Trương Dương nghĩ đến nơi này, đống cảm giác lý do này tựa hồ rất có đạo lý. Tầm nửa ngày sau, sắp trời đã tối, Trương Dương tại bên ngoài sơn động nướng thịt trâu, nồng đậm mùi thơm tràn ngập toàn bộ rừng cây, mà Ngộ Không thì là ở một bên chảy nước bọt. Tốt chưa, làm sao nướng lâu như vậy? Ngộ Không lau đi khỏe miệng nước bọt nói. Lập tức tốt, đừng nóng đổi. Trương Dương tại thịt trâu bên trên vung lấy muối ăn. Những này gia vị Trương Dương đều là tùy thân mang theo, vì chính là ở bên ngoài ăn thịt nướng lúc có thể có chút hương vị. Lúc này sơn đông bên trong đột nhiên truyền đến hề hề run lẩy bẩy tiếng bước chân, Trương Dương sơn trong động nhìn lại, chỉ gặp Lâm Phỉ sắc mặt đỏ bừng từ trong sơn động đi ra, mặc trên người Trương Dương quần áo. Trương Dương từ sắc mặt nàng có thể nhìn ra, thương thế cũng đã tốt hơn nữa. Đến ăn chút thịt bò nướng, vừa vặn bồi bổ thân thể. Trương Dương cười nói. Lâm Phỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó ngồi tại Trương Dương bên cạnh, Trương Dương thì là đem thịt nướng đưa cho Lâm Phỉ. Lâm Phỉ tiếp nhận Trương Dương trên tay bị nướng vàng óng ánh thịt trâu, trong bụng không khỏi vang lên lộc cộc thanh âm. Lâm Phỉ trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Nhân lúc còn nóng ăn, lạnh ảnh hưởng cảm giác. Trương Dương cười nói. Lâm Phỉ nhẹ gật đầu, sau đó liền ngụm nhỏ gặm lên thịt bò nướng, nước thịt tại bên trong miệng nàng nổ tung, Lâm Phỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra hạnh phúc chi sắc. Ăn thật ngon. Lâm Phỉ nói. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Trương Dương cười nói. Lúc này Ngộ Không đã cầm thịt trâu miệng lưỡi gặm, Trương Dương thấy thế đồng dạng cũng là nắm lên thịt trâu mở gặm. Chỉ bất quá cùng Lâm Phỉ điềm đạm nho nhã khác biệt, Trương Dương cùng Ngộ Không thì tướng ăn có chút khó coi, chỉ gặp bọn họ khỏe miệng tràn đầy mỡ đông, tươi non nước thịt từ bọn hắn khỏe miệng trượt xuống. Sau một lát, 300 cân thịt trâu tất cả đều bị Trương Dương cùng Ngộ Không toàn diện ăn xong, mà Lâm Phỉ thì là một mặt đờ đẫn nhìn xem đầy đất xương đồ bò. Trương Dương cùng Ngộ Không lượng cơm ăn có chút hù đến nàng, phải biết nàng hiện tại ngay cả một khối thịt trâu còn không có ăn xong, làm sao cảm giác còn không có ăn no đâu. Trương Dương thầm nói, trên thân lại là có cố năng lượng nồng đậm đang chấn động. Hắn một người ăn 170 cân, đổi lại trước kia hắn căn bản ăn không xong nhiều như vậy. Khả năng cùng ngươi thể chất tăng cường có quan hệ. Ngộ Không nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phỉ cười nói, không có ý tứ, ăn có chút nhanh. Không quan hệ, ta một khối là đủ rồi. Lâm Phỉ cười nói, sau đó đem cuối cùng một khối nhỏ nhét vào trong miệng. Trương Dương, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Phỉ lau đi khỏe miệng vết bẩn, gương mặt xinh đẹp có một chút đỏ lên nói. Vấn đề gì? Trương Dương hiếu kỳ nói. Trên người của ta thuốc kia là Lâm Phỉ nói đến đây, thanh âm càng ngày càng nhỏ, trên mặt đỏ ửng cũng càng phát ra nồng đậm. Ngươi là muốn nói ai cho ngươi bên trên thuốc đi? Trương Dương nói. Lâm Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, mặt lại chôn xuống dưới, có chút không dám nhìn Trương Dương. Con khỉ này cho ngươi bên trên thuốc. Trương Dương chỉ hướng một bên Ngộ Không. Ngộ Không nghe đến lời này, mặt khỉ rõ ràng đều là cứng một chút, bất quá khi hắn nhìn thấy Trương Dương ánh mắt lúc, hắn tựa hồ minh bạch thứ gì. Lâm Phỉ nghe được Trương Dương lời nói, nàng thấp kém đầu lâu trong nháy mắt giơ lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ nói con khỉ sẽ còn thoa thuốc. Ngộ Không nghe nói như thế liền không vui, nương môn này rõ ràng là tại xem thường hắn. Sau đó chỉ gặp Ngộ Không tại Lâm Phỉ trước mặt bày ra thoa thuốc tư thế, đôi bàn tay không chết động lên. Lâm Phỉ thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ngộ Không cái kia thành thạo động tác, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Con khỉ này rất thông minh. Trương Dương cười nói. Vậy ta đây quần áo lại là Lâm Phỉ nhìn về phía Trương Dương, ý là quần áo ai thay hắn đổi. Trương Dương đem con mắt liếc về phía Ngộ Không, Lâm Phỉ kinh ngạc nói, không thể nào, con khỉ sẽ còn thay quần áo. Lời nói này, nếu không ngươi thoát, ta cho ngươi thêm đổi một thân. Lần nữa bị nghi ngờ, Ngộ Không khó chịu nói. Không cần, chính ta sẽ đổi. Lâm Phỉ liền vội vàng lắc đầu nói. Ta lúc đó tuy nặng thương hôn mê, nhưng ta ẩn ẩn cảm giác được là một chi nhân thủ mới đúng à, chẳng lẽ ta cảm giác sai. Lâm Phỉ trong lòng thầm đủ. Sư thì chúng ta đi thôi, cần phải trở về. Trương Dương cười nói. Lâm Phỉ nhẹ gật đầu, bất quá tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói Lãnh Tử Hương cùng Hứa Đông đâu. Lúc đó một mình nàng cùng những cái kia thành tiên lưu kịch chiến, đến phía sau nàng đã ý thức không rõ, không có chú ý hai người cuối cùng thế nào. Không rõ ràng, ta không có chú ý. Trương Dương nói, sau đó dẫn đầu rời đi. Không có chú ý. Lâm Phỉ trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, bất quá vẫn là rất mau cùng lên Trương Dương bước chân. Hai người rất mau trở lại đến Âm Dương Các, khi Chu trưởng lão nhìn thấy cháu gái của mình mặc Trương Dương quần áo lúc, mặt mo trong nháy mắt đen lại. Giải thích cho ta một chút. Chu trưởng lão trừng mắt Trương Dương nói, sư tỷ lúc chiến đấu quần áo hỏng, ta cho nàng một kiện. Trương Dương nói, một bên Lâm Phỉ liên tục gật đầu. Chu trưởng lão nhìn chằm chằm Trương Dương một hồi lâu mới nói, vậy các ngươi rời đi trước đi. Trương Dương trong lòng thầm thở phào, sau đó trực tiếp rời đi. Xem ra hẳn là không nói dối, nhưng ta làm sao luôn cảm giác hắn tựa hồ không nói lời nói thật. Chu trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Chương 164, phải trả sao? Chương 164, phải trả sao? Trương Dương rời đi Âm Dương Các sau liền cùng Lâm Phỉ tách ra, hắn đi trước nhiệm vụ các nhận lấy 2000 linh tinh, sau đó lại trở về Âm Dương Các đổi luyện chế thập phương tề vật liệu, sau đó tìm một gian phòng bắt đầu bế quan luyện chế dược tề. Rất nhanh 3 ngày thời gian trôi qua, Trương Dương cuối cùng từ trong phòng đẩy cửa đi ra ngoài. 3 ngày nay Trương Dương vẫn luôn đợi trong phòng không ngừng luyện chế dược tề, khi hắn đi ra cửa phòng lúc, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy Trương Dương đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Trương Dương cũng không dừng lại, mà là mang theo dược tề trực tiếp về tới trong võ đường chỗ ở của mình. Trở lại gian phòng của mình, Trương Dương lập tức tìm cái thùng gỗ, sau đó đem 100 bình cực phẩm dược tề đổ vào trong thùng gỗ, sau đó chính mình cởi sạch quần áo nhảy vào. Sau một ngày, Trương Dương tỉnh lại, lúc này trong thùng nước đã biến thành màu đen nhánh. Đây là có chuyện gì? Trương Dương bị nước nhan sắc giật nảy mình. Đây là trong cơ thể ngươi bài xuất tạp chất, không cần lo lắng. Nộ không nói. Trương Dương nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem nước đổi đi, một lần nữa lại rót nhập 100 bình cực phẩm thập phương tề, sau đó tiếp tục ngâm đứng lên. Các loại Trương Dương tỉnh lại lần nữa thời điểm, trong cơ thể hắn kinh mạch đã đả thông 250 đầu, hắn biết còn lại kinh mạch muốn tứ giai dược tề mới có thể đả thông. Nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên dược tề sư đẳng cấp mới được. Trương Dương nhìn thoáng qua trong thùng nước, lần này rõ ràng muốn so lần trước sạch sẽ không ít. Trương Dương nhanh chóng rời khỏi phòng, hướng phía Âm Dương Các mà đi. Trương Dương đi vào Âm Dương Các nhanh chóng tìm được Chu trưởng lão, sư phụ ta muốn thử một chút tứ giai dược tề. Chu trưởng lão cho là mình nghe lầm, sau đó nói, ngươi nói cái gì? Ta muốn thử một chút tứ giai dược tề. Trương Dương lần nữa nói, Trương Dương thiên phú của ngươi xác thực rất tốt, nhưng bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, ngươi một chút quá gấp. Chu trưởng lão hảo luôn khuyên bảo nói, sư phụ dạy phải. Trương Dương gật đầu nói, hắn quả thật có chút quá gấp, bất quá thời gian thật chặt, nhưng hắn cũng không có cách nào. Chu trưởng lão gặp Trương Dương gật đầu, nàng biết Trương Dương cũng không nhân chính mình thiên phú cao mà tự cao tự đại, trong nội tâm nàng phi thường hài lòng. Phải biết tự cao tự đại người bình thường đi không xa, thiên phú lại cao hơn cũng vô dụng. Chu trưởng lão cười nói, ngươi về trước đi lắng đọng một chút, chờ ngươi lúc nào có thể luyện chế ra cực phẩm thập phương tề lại tới tìm ta. Lại nói của nàng xong lại phát hiện Trương Dương cũng không rời đi, mà là vẫn như cũ đứng ở trước mặt của nàng, điều này không khỏi làm nàng cau mày nói, làm sao còn không đi? Ta đã luyện chế ra cực phẩm thập phương tề. Trương Dương nói, đã luyện chế ra tới. Chu trưởng lão nghe xong trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nói, ngươi mới từ nhị giai dược tề sư tiến vào tam giai không có mấy ngày mà thôi, ngươi liền đã có thể luyện ra cực phẩm thập phương tề. Trương Dương nhẹ gật đầu, lấy ra cho ta xem một chút. Chu trưởng lão nói, sử dụng hết. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, vậy ngươi bây giờ luyện chế một bình ta xem một chút. Chu trưởng lão nói, ta không có tiền mua vật liệu. Trương Dương nói, ngươi không phải vừa làm xong nhiệm vụ không bao lâu sao? Chu trưởng lão kinh ngạc nói, sử dụng hết hiện tại túi so mặt đều sạch sẽ. Trương Dương diện lộ vẻ xấu hổ. Chu trưởng lão rơi vào đường cùng cho Trương Dương một phần thập phương tề vật liệu, sau đó Trương Dương liền trực tiếp tại Chu trưởng lão trong phòng luyện chế. Chu trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Dương động tác thuần thục, chỉ một lát sau công phu một bình cực phẩm thập phương tề liền xuất hiện tại Chu trưởng lão trước mặt. Biến thái a, ngươi thiên phú này ta cũng không biết nên nói cái gì. Chu trưởng lão nhìn xem phần kia cực phẩm thập phương tề, cảm thán liên tục. Sau đó Chu trưởng lão cho Trương Dương một phần quyển trục, phần này quyển trục vừa nhìn liền biết bình thường bị Chu trưởng lão bảo vệ rất tốt. Cầm đi đi. Chu trưởng lão nói. Trương Dương tiếp nhận quyển trục, sau đó vừa định muốn nói chuyện, Chu trưởng lão liền lập tức ngắt lời nói, không có tiền. Trương Dương, vậy mà dự đoán trước lời ta muốn nói, quả nhiên gừng càng già càng cay. Trương Dương trong lòng thầm đủ, sau đó rời đi Chu trưởng lão gian phòng. Sau đó đi vào lầu 2, tùy tiện tìm cái vị trí liền tọa hạ nghiên cứu lên tứ giai dược tề. Tứ giai dược tề có rất nhiều, hắn chủ yếu vẫn là luyện chế tôi thể phương diện dược tề, rất nhanh hắn liền tại trong quyển trục tìm được tứ giai tôi thể dược tề, thập phương tề đổi. Trương Dương đơn giản nhìn thoáng qua phía trên cần thiết vật liệu, bất quá để hắn tuyệt vọng là, thập phương tề tiến giai bản cần thiết vật liệu vậy mà cần 20 chủng, bây giờ trên người hắn cũng chỉ có thanh lưu sừng mà thôi. Thật sự là cái gì không có thiếu cái gì. Trương Dương chỉ cảm thấy chính mình thật sự là nghèo một nhóm. Ta người ưu tú như vậy, tại sao phải nghèo như vậy? Trương Dương bắt đầu nghĩ lại chính mình. Hắn phát hiện chính mình cho đến nay, trên thân giống như cho tới bây giờ liền không có qua tiền tiết kiệm, trên thân hơi có chút tiền liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân rất nhanh không có. Trương Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên, người tới chính là Lâm Phỉ. Lâm Phỉ mới vừa lên lầu 2 liền phát hiện Trương Dương ngồi ở chỗ này ánh mắt ngốc trệ, tựa hồ là đang suy nghĩ nhân sinh. Trương Dương từ nghĩ lại bên trong tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy Lâm Phỉ lúc ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, sau đó lập tức cười nói, Lâm đại mỹ nữ, mượn điểm linh tinh thôi. ngươi không phải vừa kiếm lời 2000 linh tinh sao? Lâm Phỉ nói. Đã xài hết rồi. Trương Dương có chút bất đắc dĩ. Ngươi tiêu tiền tốc độ làm sao so nữ còn nhanh? Lâm Phỉ hơi kinh ngạc. Bất quá vẫn là từ trên thân xuất ra 1000 linh tinh cho Trương Dương, nói trên người của ta cứ như vậy nhiều, hay là ta vụng trộm để dành được tới. Trương Dương bị Lâm Phỉ kiểu nói này, hắn vừa vươn đi ra tay dừng một chút, hắn có chút do dự, dù sao Lâm Phỉ tích lũy nhiều như vậy cũng không dễ dàng. Đã ngươi rất thiếu tiền, vậy ngươi lấy trước đi dùng đi. Lâm Phỉ thấy thế cười nói. Lâm sư tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Trương Dương tiếp nhận Lâm Phỉ trên tay thêu thuật úi, phía trên còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Ít đến, cần phải trả. Lâm Phỉ cười nói. Nhất định nhất định. Trương Dương cười nói. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, trên bậc thang đột nhiên chuyển đến một tên nam tử thanh âm, Lâm sư muội trùng hợp như vậy. Người tới mặc tơ lụa chế thành quần áo, trên quần áo có thêu lịch sự tao nhã lá trúc hoa văn, biên giới khảm có lông tuyết trắng ra, đầu đội dương chi ngọc châm gài tóc, chỉnh thể cách ăn mặc lộ ra phi thường cao quý. Kẻ có tiền. Đây là Trương Dương đối với người này ấn tượng đầu tiên. Khổng sư minh sao ngươi lại tới đây? Lâm Phỉ thấy thế trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, bất quá vẫn là vừa cười vừa nói. Người tới chính là Khổng Tinh Kiệt. Ta tìm đến Chu trưởng lão, tin tưởng lần này ta nhất định có thể đột phá đến tứ giai dược thể sư. Khổng Tinh Kiệt nói, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Vậy liền mong ước Khổng sư minh lần này có thể thành công đột phá. Lâm Phỉ nói. Vị này là... Khổng Tinh Kiệt nhìn về phía Trương Dương nói. Lúc trước hắn nhìn thấy Lâm Phỉ đem một bao đồ vật cho Trương Dương, phải biết hắn truy cầu Lâm Phỉ lâu như vậy, còn chưa bao giờ nhận qua Lâm Phỉ đồ vật, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn có chút ăn dấm. Ta gọi Trương Dương, đây là ta hỏi Lâm sư tỷ mượn linh tinh. Trương Dương đột nhiên nói, sau đó đem cái túi kia tại Khổng Tinh Kiệt trước mặt lung lay, trong nháy mắt một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập ra. Khổng Tinh Kiệt tự nhiên cũng ngửi thấy trên túi mùi thơm, lông mày có chút nhăn lại nói, ngươi đem linh tinh còn cho Lâm sư muội, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi. Khổng Tinh Kiệt trong lòng minh bạch, hắn tại Lâm Phỉ trước mặt cơ hội biểu hiện tới. Phải trả sao? Trương Dương một bộ thiên chân vô tả bộ dáng nói. Chương 165, Xuân Phong đắc ý Khổng Tinh Kiệt. Chương 165, Xuân Phong đắc ý Khổng Tinh Kiệt. Trương Dương đã nhìn ra Khổng Tinh Kiệt đang có ý đồ gì. Mà Khổng Tinh Kiệt nghe nói như thế, trong lòng thầm mắng, ngươi muốn mặt sao, loại vấn đề này cũng hỏi lối ra. Bất quá những này hắn cũng liền có thể ở trong lòng ngẫm lại, dù sao hắn mục đích chủ yếu vẫn là vì tại Lâm Phỉ trước mặt biểu hiện một chút. Không dùng xong. Khổng Tinh Kiệt phong còn nói. Trương Dương nghe chút còn có loại chuyện tốt này, lập tức công phu sư tử ngoạm nói cái kia cho ta linh tinh đi. Khổng Tinh Kiệt nghe được Trương Dương lời này, ánh mắt hắn cũng không khỏi trừng lớn đứng lên, sau đó có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nhiều như vậy ngươi hòa xong sao? Khắp khuôn mặt là ý uy hiếp. Khổng sư minh phi tâm, không cần lo lắng cho ta, nhiều như vậy ta nhất định có thể xài hết. Trương Dương thì là đem Khổng Tinh Kiệt biểu lộ không nhìn thẳng, nói xong trực tiếp đưa tay bày ra. Nê mã. Khổng Tinh Kiệt trong lòng phẫn nộ, ngay tại hắn muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ Trương Dương không biết xấu hổ lúc, hắn phát hiện Lâm Phỉ chính nhìn xem hắn, hắn lập tức đem sắp từ trong miệng báo tố đi ra thô tục nuốt trở vào. Khổng sư minh có phải hay không ta nói nhiều rồi, ngươi thực sự không đủ sức lời nói, nếu không giảm bớt 5000. Trương Dương gặp Khổng Tinh không có phản ứng, nhẹ giọng hỏi. Khổng Tinh Kiệt nghe chút lời này sắc mặt không trải qua biến đổi, sau đó lập tức lấy ra 10000 linh tinh cho Trương Dương, nói chẳng phải 10000 linh tinh sao, cầm đi đi. Khổng Tinh Kiệt ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng thực tế tâm lại tại dỉ máu, 10000 linh tinh với hắn mà nói cũng không ít. Trương Dương tiếp nhận 10000 linh tinh lập tức thu vào, sau đó đem Lâm Phỉ 1000 linh tinh lại trả lại cho nàng. Khổng sư minh, ngươi thật là một cái người tốt. Trương Dương nhịn không được tán dương. Vậy ta đi trước, ta còn muốn đi tìm ta mãi mãi. Lâm Phỉ thấy thế cười nói, sau đó rời đi. Đợi Lâm Phỉ rời đi, Khổng Tinh Kiệt nhìn xem Trương Dương, mắt lộ ra uy hiếp chi sắc nói, tiểu tử ngươi xáo lộ rất sâu à. Khổng sư minh lời này có ý tứ gì, ta làm sao nghe không hiểu. Trương Dương nói, ngươi mới vừa rồi là đang cố ý lừa ta. Khổng Tinh Kiệt cả giận nói, Khổng sư minh ngươi cái này oan uổng ta, nếu như ngươi muốn đem linh tinh muốn trở về cứ việc nói thẳng. Trương Dương nói, ngươi. Khổng Tinh Kiệt giận dữ. Hắn kỳ thật thật có ý tưởng này, nhưng hắn cảm giác Trương Dương con hàng này không phải kẻ tốt lành gì, hắn sợ mình đem linh tinh muốn trở về sau, Trương Dương giá hỏa này đem chuyện này truyền đi. Đến lúc đó việc này khẳng định sẽ truyền đến Lâm Phỉ nơi đó, vậy hắn tại Lâm Phỉ nơi đó vất vả tạo nên nhân vật thiết lập liên sập. Ta bây giờ còn có sự tình, tiểu tử ngươi về sau chờ đó cho ta. Khổng Tinh Kiệt hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Trương Dương nhìn xem Khổng Tinh Kiệt rời đi thân ảnh, hắn lắc đầu nói, không nghĩ tới linh tinh tốt như vậy kiếm lời, xem ra sau này muốn bao nhiêu cùng Khổng sư minh dạng này đại thiện nhân tiếp xúc mới được. Trương Dương nói xong liền cầm linh tinh tiến đến mua sắm vật liệu, những linh tinh này trong thời gian ngắn đủ hắn phung phí. Mua xong vật liệu, Trương Dương liền lập tức lựa chọn một gian phòng, hắn hiện tại kinh tế còn tính là dư giả, vì tiết kiệm thời gian, hắn lựa chọn trực tiếp mở luyện. Đằng sau 2 ngày thời gian, Trương Dương quá tương đối bình tĩnh, nhưng hắn trong phòng lại phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ truyền ra nổ vang âm thanh. Mỗi khi Trương Dương mở cửa ra ngoài mua vật liệu lúc, hắn cái kia luyện chế trong phòng đều sẽ tuôn ra một cỗ khói đen, hun ở bên ngoài đệ tử khổ không thể tả. Trừ những ngày bên ngoài, Trương Dương thời gian còn lại cơ hồ đều trong phòng vượt qua. Trương Dương nơi này mặc dù rất bình tĩnh, nhưng hôm nay Âm Dương Các lại là không gì sánh được náo nhiệt. Âm Dương Các cửa chính, chỉ thấy hôm nay cửa chính để đó một chiếc đỉnh, mà đỉnh mười mấy mét có hơn vây quanh rất nhiều Âm Dương Các đệ tử, bọn hắn từng cái thần sắc không gì sánh được hưng phấn, tại cái kia châu đầu ghé hai thảo luận. Hôm nay là Khổng Tinh Kiệt sư huynh lần thứ 3 đếm thử luyện chế tứ giai dược tề, chỉ cần thành công, liền có thể chính thức trở thành chúng ta Âm Dương Các vị thứ 2 tứ giai dược tề sư. hy vọng Khổng Sư Minh có thể thành công, dạng này đằng sau bắt phong dược tề thi đấu bên trên, chúng ta cũng coi là có so sánh chi lực, miễn cho đổi theo giới một dạng, cuối cùng rơi cái hạng chót. Đừng đề cập hạng chót sự tình, ta hiện tại chỉ cần ra ngoài gặp được mặt khác âm dương các đệ tử, đám hỗn đản kia liền sẽ âm dương quái khí chế giễu chúng ta. Một chút đệ tử lẫn nhau thảo luận, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, hiển nhiên bọn hắn đã bị mặt khác ngọn núi dược tề các đệ tử chế giễu rất lâu. Các ngươi cũng đừng bi quan như thế, Khổng Sư Minh được vinh dự dược tề các gần 50 năm thiên phú cao nhất đệ tử, ta tin tưởng hắn lần này dược tề thi đấu bên trên nhất định có thể rực rỡ hào quang, cũng dẫn đầu chúng ta Huyền Phong âm dương các lấy được không sai thành tích. Một tên nữ đệ tử nói. Nàng này nói đến Khổng Tinh Kiệt lúc, mặt mũi tràn đầy đều là hoa si chi sắc. Lúc này Chu trưởng lão mang theo Khổng Tinh Kiệt cùng Lâm Phỉ từ trên lầu đi xuống, Chu trưởng lão nhìn xem Khổng Tinh Kiệt nói lần này có lòng tin có thể thành công sao, khoảng cách dược tề thi đấu thế nhưng là không xa. Yên tâm đi sư phụ, lần này ta nhất định thành công, bắt phong thi đấu lúc ta nhất định sẽ làm cho Huyền Phong âm dương các lần nữa quật khởi. Khổng Tinh Kiệt biểu hiện vô cùng tin tưởng. Những đệ tử kia nghe được Khổng Tinh Kiệt cái kia nói năng có khí phách lời nói, bọn hắn đều là nhao nhao hoan hô lên. Khổng Sư Minh, Khổng Sư Minh, Khổng Sư Minh. Từng tiếng Khổng Sư Minh kêu Khổng Tinh Kiệt trong lòng cảm giác không gì sánh được thoải mái, loại cảm giác này hắn thích vô cùng. Nhanh đi luyện chế đi. Chu trưởng lão cười nói. Khổng Tinh Kiệt nhẹ gật đầu. Hắn giờ phút này sớm đã mê thất tại từng tiếng Khổng Sư Minh trong tiếng kêu ầm ĩ, chỉ gặp hắn sải bước đi đến vật liệu khu chọn lựa tốt 3 phần tài liệu, sau đó ngồi tại lô đỉnh trước bắt đầu luyện chế. Khổng Sư Minh luyện chế tựa như là chiến đấu loại dược tề. Vậy khẳng định luyện chế chiến đấu dược tề, dù sao chiến đấu loại dược tề so công năng loại muốn đơn giản một chút, đội ta cũng làm như vậy. Vây xem các đệ tử nhìn xem Khổng Tinh Kiệt cái kia thành thạo thủ pháp, bọn hắn một bên học tập, một bên thấp giọng thảo luận. Chiến đấu loại dược tề bình thường đều là duy nhất một lần vận dụng, cho nên đối với dược tề điều hòa tỷ lệ yêu cầu không có cao như vậy. Công năng loại dược tề bình thường đều là nhân thể phục dụng cho nên luyện chế yêu cầu sẽ cao một chút, luyện chế cũng sẽ càng khó một chút. Trương Dương luyện chế thập phương tề đổi, đó chính là công năng loại dược tề một loại. Khổng Tinh Kiệt ngược lại là thông minh, biết luyện chế đơn giản một chút dạng này lại càng dễ đạt tới tứ giai dược tề sư. Tô Phỉ nhìn xem ngay tại luyện chế dược tề Khổng Tinh Kiệt nói, bình thường dược tề sư khảo hạch, mọi người khẳng định đều sẽ chọn lựa độ khó thấp. Chu trưởng lão cười nói, vậy cũng không nhất định, tỉ như Trương Dương tên kia, hắn liền ưa thích chọn độ khó cao. Lâm Vĩ thầm nói, nói đến Trương Dương, người khác chạy đi đâu rồi? Ta làm sao đều không có nhìn thấy hắn. Chu trưởng lão nghi ngờ nói. Lâm Phỉ lắc đầu, bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến gần nhất có thật nhiều đệ tử tại đậu đen rau muống Trương Dương, nói hắn cái kia luyện chế phòng cả ngày bạo tạc. Gia hỏa này sẽ không phải tại đếm thử luyện chế tứ giai dược tề đi. Hắn thiên phú mặc dù rất cao, nhưng là tứ giai dược tề nhưng so sánh tam giai dược tề khó luyện chế mấy lần, nếu không Khổng Sư Minh tứ giai dược tề sư khảo hạch cũng sẽ không liên tiếp thất bại hai lần. Lâm Phỉ trong lòng thầm đủ, đồng thời càng nghĩ càng có loại khả năng này. Chương 166, ta đến thử thời vận. Chương 166, ta đến thử thời vận kéo kẹt. Cửa phòng bị mở ra, một cỗ khói đen từ trong phòng xông ra, Trương Dương thân ảnh từ trong khói đen kia đi ra. Chỉ thấy vậy khắc Trương Dương bản mặc một thân quần áo màu đen, lại thêm cái kia bị khói đen hun tấu mặt, giờ phút này hắn toàn thân một mảnh đen kịt. May mắn hiện tại là sáng sớm, nếu như là đêm hôm khuya khoắt, đoán chừng không ai có thể nhìn gặp hắn. Là ta chủ quan không nghĩ tới tứ giai dược tề so trong tưởng tượng của ta muốn khó rất nhiều. Trương Dương nhìn xem trên tay bình kia màu trắng bạc dược tề bất đắc dĩ nói, đây là hắn hao phí 10,000 linh tinh luyện chế ra duy nhất một bình cực phẩm thập phương tề đổi. Mặt khác phẩm chất dược tề đối với hắn không dùng, tất cả đều bị hắn bán, những cái kia linh tinh cuối cùng cũng đều đổi thành vật liệu. Nếu như không phải thời gian cấp bách, ta hơi gấp một chút, nếu không cũng không đến mức hao phí nhiều tài liệu như vậy. Trương Dương xem lấy toàn bộ quá trình luyện chế, cuối cùng được ra cái kết luận này. Không quan trọng, tối thiểu luyện chế được cực phẩm thập phương tề đổi, như vậy ta chỉ cần thông qua dược tề sư khảo hạch, đến lúc đó mua vật liệu cũng có thể rẻ hơn một chút. Trương Dương bản thân an ủi một phen, sau đó trước tiên chạy tới lầu 3, tìm cái gian phòng tắm rửa một cái. Một lát sau Trương Dương ra khỏi phòng, trên thân vẫn như cũ mặc một bộ đồ đen, đi trước khảo hạch qua. Trương Dương nói xong liền trực tiếp hướng phía Chu trưởng lão gian phòng đi đến. Một lát sau Trương Dương từ Chu trưởng lão gian phòng đi ra, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, tình huống như thế nào, làm sao không có bất kỳ ai. Ngay tại Trương Dương nghi hoặc thời điểm, hắn đột nhiên nghe được âm dương các truyền ra ngoài đến tiếng hoan hô, Trương Dương tò mò rất mau tới đến âm dương các bên ngoài. Chỉ thấy lúc này Khổng Tinh Kiệt trên tay cầm lấy một bình màu lửa đỏ dược tề, màu đỏ dược tề tại trong bình điên cuồng cuộn lấy, lộ ra dị thường cuồng bạo. Khổng Sư Minh thật thành công, hắn vậy mà luyện chế được Hồng Liên dược tề. Hồng Liên dược tề mặc dù là đơn giản nhất loại này, nhưng trình tự làm việc đặc biệt phức tạp, tại đơn giản tứ giai chiến đấu loại trong dược tề, xem như rất khó luyện chế một loại. Vậy xem đệ tử nhao nhao hoan hô, bọn hắn âm dương các rốt cục ra một cái tứ giai dược tề sư đệ tử. Khổng Tinh Kiệt nhận lấy đám người gieo họ, phản phất giờ khắc này chính là hắn cao quang thời khắc. Sau đó Khổng Tinh Kiệt đem Hồng Liên dược tề giao cho Chu trưởng lão kiểm tra. Chu trưởng lão cẩn thận kiểm tra sau cười nói, độ tinh khiết đạt đến cao cấp, rất không tệ. Nghe được Chu trưởng lão lời nói, đệ tử còn lại lần nữa là Khổng Tinh Kiệt hoan hô lên. Xem ra ngươi lần này chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ dùng 3 lần cơ hội liền luyện chế được cao độ tinh khiết sen hồng dược tề. Chu trưởng lão cười nói, Khổng Sư Minh chúc mừng ngươi trở thành tứ giai dược tề sư. Lâm Phỉ cười nói, sau đó đem tứ giai dược tề sư vân chương cho Khổng Tinh Kiệt. Khổng Tinh Kiệt kích động tiếp nhận Lâm Phỉ trong tay huy chương, sau đó tự tin nói, sư muội lần này bắt phong dược tề thi đấu giao cho ta, ta nhất định sẽ lấy được thứ nhất. Thời khắc này Khổng Tinh Kiệt tại mọi người reo hò bên dưới đã có chút đắc ý bên báo. Lâm Phỉ gật đầu cười. ở sau đó trong khoảng thời gian này, ngươi còn muốn cố gắng gấp bội, lấy ngươi trước mắt trình độ khoảng cách thứ nhất còn rất xa. Chu trưởng lão nhắc nhở. Khổng Tinh Kiệt hôm nay đột phá đến tứ giai dược tề sư, nàng thật cao hứng, bất quá nàng cũng nhìn ra Khổng Tinh Kiệt giờ phút này có một ít tung bay. Khổng Tinh Kiệt nghe xong lập tức cung kính nói, sư tôn dạy phải. Chu trưởng lão lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, lần này tứ giai dược tề sư tiến giai khảo hạch kết thúc, mọi người tản đi đi. Chu trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Dương thanh âm liền từ phía sau nàng vang lên, ta cũng muốn tham gia khảo hạch. Vừa mới chuẩn bị rời đi, đám người nghe được còn có người muốn khảo hạch, bọn hắn lập tức hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Chỉ thấy vậy khắc Trương Dương từ âm dương trong các đi ra, vừa rồi phát sinh hết thảy hắn đều đã thấy được. Đây không phải Chu trưởng lão gần nhất vừa thu nhận đệ tử Trương Dương sao? Ta nhớ được hắn mới tham gia tam giai dược tề sư khảo hạch không có mấy ngày a. Nghe nói hắn thiên phú cũng rất cao, cùng Khổng Tinh Kiệt không kém cạnh, đồng thời vừa tới liền từ nhị giai dược tề sư đột phá đến tam giai. Hai tên nam đệ tử cảm thán nói, gia hỏa này xem xét chính là từ nhỏ địa phương tới kém kiến thức, đồng thời hắn đột phá tam giai dược tề sư sau khẳng định là bành trướng, hiện tại có chút tự cao tự đại. Bình thường loại địa phương nhỏ này người tới đoán chừng tứ giai dược tề đều không có gặp qua, khẳng định coi là tứ giai dược tề rất dễ dàng luyện chế, ta ngược lại muốn xem hắn chốc lát nữa như thế nào mất mặt xấu hổ. Khổng Tinh Kiệt mê mội hừ lạnh nói. Nàng trước đó nghe được hai tên nam đệ tử đem Trương Dương nhất cùng Khổng Tinh Kiệt một dạng cao, cái này khiến nàng phi thường khó chịu. Trương Dương ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi mới cầm tới tứ giai dược tề quyển trục không có hai ngày mà thôi, ngươi liền muốn tham gia tiến giai khảo hạch. Lâm Phỉ nói. Chu trưởng lão đồng dạng nhìn xem Trương Dương nói thân là một tên dược tề sư, cố kỵ nhất chính là nóng đội, ngươi hiểu chưa? Trương Dương quyển trục là từ nàng nơi này cầm, nàng biết Trương Dương đạt được quyển trục bất quá hai ngày thời gian mà thôi. Cái này ngắn ngủi hai ngày thời gian, nàng có thể khẳng định Trương Dương căn bản không có khả năng luyện chế ra tứ giai dược tề. Sư phụ dạy phải. Bất quá nếu ngài cái này phô trương đều triển khai ta dứt khoát liền thử thời vận, vạn nhất thành đâu? Trương Dương cười nói. Trong đám người Khổng Tinh Kiệt mê mội châm chọc nói, các ngươi có nghe hay không, hắn là đến thử vận khí một chút, đơn giản đem dược tề tiến giai khảo hạch xem như trò đùa. Những người còn lại cũng đều là khẽ nhíu mày, từng cái trầm mặc không nói. Bọn hắn kỳ thật cũng khó nhìn Trương Dương, dù sao học được hai ngày liền đến luyện chế tứ giai dược tề, đơn giản chính là hồ nháo. Trương sư đệ, ngươi muốn tìm vận may tối thiểu học tập một đoạn thời gian lại đến đụng, bây giờ người loại hành vi này chẳng phải là lãng phí âm dương các tài nguyên. Khổng Tinh Kiệt cười nói, bất quá hắn trong giọng nói lại là mang theo đâm. Khổng Tinh Kiệt nói những này chính là cố ý điểm ấy vật liệu đối với âm dương các tới nói cũng không tính cái gì, hắn nói như vậy chính là vì báo Trương Dương hố hắn thủ. Trương Dương nhìn thoáng qua Khổng Tinh Kiệt, hắn tự nhiên biết Khổng Tinh Kiệt đang trả thù hắn, bất quá hắn cũng không thèm để ý, ta tuy là tìm vận may, nhưng vẫn là có một ít nắm chắc, không tin Khổng sư minh chúng ta đánh cược như thế nào. Trương Dương cười nói. Khổng Tinh Kiệt trong lòng cười lạnh nói, đánh cược gì? Chúng ta liền cược 10,000 linh tinh. Trương Dương nói. Nghe được cái số này, Khổng Tinh Kiệt con ngươi co rụt lại, hắn có thể cảm giác được Trương Dương là cố ý. Ta còn thực sự không tin ngươi học được hai ngày thời gian liền có thể luyện chế ra tứ giai dược thể, đã ngươi muốn được, ta cùng ngươi chính là. Khổng Tinh Kiệt nói, sau đó lập tức từ trên thân lấy ra 10,000 linh tinh. Ngươi đâu? Khổng Tinh Kiệt nhìn về phía Trương Dương nói. Trương Dương thì là nhìn về phía Chu trưởng lão đạo, sư phụ cho ta mượn 10,000 linh tinh. Khổng Tinh Kiệt nghe được Trương Dương lời này, nhịn không được cười to nói, trên thân không có linh tinh ngươi còn đánh cược gì? Lâm Vĩ thì là kinh ngạc nhìn Trương Dương nói, ngươi không phải có 10,000 linh tinh sao? Sử dụng hết. Trương Dương lúng túng nói. 10,000 linh tinh ngươi hai ngày liền sử dụng hết. Lâm Vĩ mở to hai mắt nhìn, lúc này Trương Dương ở trong mắt nàng tựa như cái bại gia tử. Ta cho ngươi mượn. Chu trưởng lão đột nhiên nói. Nàng cho mượn cho Trương Dương nhất phương diện là nàng còn trông cậy vào Trương Dương tham gia dược tề sư thi đấu, huống hồ Trương Dương chân thua, hắn cũng chạy không thoát. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là nàng nghe được Trương Dương ngắn ngủi hai ngày sử dụng hết 10,000 linh tinh, nàng thế nhưng là biết Trương Dương một mực tại âm dương các không có từng đi ra ngoài, cho nên nàng kết luận Trương Dương khẳng định đem những linh tinh này tiêu vào trong tài liệu. Nàng chính là đang đánh cược Trương Dương có thể sáng tạo kỳ tích. Ở đây tất cả mọi người nghe được Chu trưởng lão nguyện ý đem linh tinh cấp cho Trương Dương, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng Trương Dương đã đủ điên rồi, không nghĩ tới luôn luôn trầm ổn Chu trưởng lão vậy mà cũng đi theo Trương Dương phong. Chương 167, tấn cấp tứ giai dược tề sư. Chương 167, tấn cấp tứ giai dược tề sư. Tại tất cả mọi người không coi trọng Trương Dương tình huống dưới, Trương Dương thì là phi thường bình tĩnh đi vào vật liệu khu chọn lựa vật liệu, rất nhanh 3 phần tài liệu Trương Dương liền chọn lựa hoàn tất, đồng thời đi vào dược đỉnh trước. Tấm này Dương vậy mà chọn lựa nhiều tài liệu như vậy, làm sao cảm giác hắn không giống như là muốn luyện chế chiến đấu loại dược tề. Ta nhìn cũng không giống, trên lý luận chiến đấu loại dược tề cũng không cần nhiều tài liệu như vậy mới đối. Ngươi muốn nói như vậy, Trương Dương gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, hắn sẽ không phải tiến giai khảo hạch lúc muốn luyện chế công năng loại dược tề đi. Một chút đệ tử nhìn xem Trương Dương cầm cái kia một đống lớn vật liệu, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cái này không gọi là lớn, mà là ngu xuẩn. Khổng Tinh Kiệt mê mội châm chọc nói, ta liền biết gia hỏa này sẽ không luyện chế chiến đấu loại dược tề. Lâm Vĩ bụng mặt nói, một bộ sớm đã đoán được bộ dáng. Chu trưởng lão thì là trầm mặc không nói nhìn xem Trương Dương. Thật sự là cuồng vọng tự đại, tiến giai khảo hạch vậy mà luyện chế công năng loại dược tề, hơn nữa nhìn đi lên còn không phải đơn giản loại kia. Khổng Tinh Kiệt thấy thế cười lạnh nói, hắn vốn đang lo lắng Trương Dương vạn nhất đi thật nghịch thiên vận khí cất chó, không cẩn thận bị hắn luyện chế ra tới làm thế nào. Chẳng qua hiện nay xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này Trương Dương đã ngồi tại lô đỉnh trước, chỉ gặp hắn thủ pháp thành thạo, ngay tại đem những tài liệu kia từng cái luyện hóa. Luyện hóa xong vật liệu đằng sau, Trương Dương liền bắt đầu phức tạp nhất cũng là dễ dàng nhất thất bại một bước kia, dung hợp trong lô đỉnh chất lỏng, Trương Dương thủ pháp thành thạo thao tác trong lô đỉnh chất lỏng dung hợp lẫn nhau. Bình thường luyện chế dược tề đến một bước này, dược tề sư đều sẽ đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở trong dược đỉnh, dù sao vạn nhất không cẩn thận sai lầm liền sẽ thất bại trong gang tấc. Mà Trương Dương thì là một bộ vẻ mặt không sao cả, thao tác cũng lộ ra phi thường lửa nhác. Không có cách nào, thập phương tề đổi hai ngày này hắn đã luyện đến nhanh nôn, bây giờ hắn vừa nhắm mắt, trong đầu đều là luyện chế thập phương tề đổi hình ảnh. Mọi người vây xem nhìn thấy Trương Dương bộ này không quan trọng bộ dáng, bọn hắn đều là âm thầm lắc đầu, biết Trương Dương minh hiển là tung bay, hôm nay tiến giai khảo hạch nhất định thất bại. Liên tại bọn hắn trong lòng đầu đen rau muốn Trương Dương chi lúc, chỉ gặp đỉnh cái đột nhiên mở ra, một đoàn chất lỏng màu trắng bạc bị Trương Dương dẫn dắt đến từ trong đỉnh bay ra, Trương Dương tùy theo rơi vào đặc chế trong bình. Trong bình màu trắng bạc dược tề tản ra quang mang nhàn nhạt, nhìn vây xem đệ tử mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu, đây là cái gì biến thái a, hắn cái này hứng hở bộ dáng đều có thể luyện chế thành công. Quả nhiên a, cố gắng ở thiên phú trước mặt không đáng một đồng. Một chút đệ tử nhìn thấy Trương Dương nhanh như vậy liền luyện chế được dược tề, bọn hắn lúc này trong lòng có chút sụp đổ. Nếu như nói Khổng Tinh Kiệt trước đó luyện chế dược tề bọn hắn còn có thể đuổi theo tiết tấu học tập một chút lời nói, đến Trương Dương nơi này, bọn hắn căn bản theo không kịp Trương Dương cái kia luyện chế dược tề tốc độ. Hắn luyện chế ra tới nhất định là miễn cưỡng đạt tới sơ cấp phẩm chất dược tề. Khổng Tinh Kiệt mê mội có chút không phục. Nàng đồng dạng không nghĩ tới Trương Dương đã vậy còn quá nhanh liền luyện chế được công năng loại dược tề. Cái này còn không phải mấu chốt nhất là Trương Dương cho người cảm giác chính là tùy tiện liền luyện chế ra tới, cái này để cho người ta rất hỏng mất. Khổng Tinh Kiệt nhíu mày nhìn xem đây hết thảy, trong lòng của hắn cũng bị Trương Dương cái này luyện chế tốc độ cho chấn kinh. A, hắn tại sao lại bắt đầu luyện chế ra? Lúc này một tên đệ tử phát hiện Trương Dương lại bắt đầu luyện chế dược tề. Chẳng lẽ hắn đối cứng mới bình thuốc kia tề không hài lòng, cho nên muốn luyện chế phẩm giai cao hơn? Một người đệ tử khác hồ nghi nói, bất quá khắp khuôn mặt là vẻ kính nể. Dù sao rất nhiều người vì thông qua tiến giai khảo hạch, bọn hắn đều sẽ lựa chọn luyện chế đơn giản nhất, có rất ít người cùng Trương Dương một dạng đối với mình yêu cầu cao như vậy. Vậy xem đệ tử thảo luận cũng không ảnh hưởng đến Trương Dương, hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm tại luyện chế dược tề trong quá trình. Tiến giai khảo hạch quy định có 3 lần cơ hội, nói cách khác còn thừa 2 phần vật liệu cũng là ta, không có khả năng lãng phí. Trương Dương trong lòng thầm đủ, động tác trên tay lại là càng lúc càng nhanh. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, mà khác 2 phần vật liệu cũng bị Trương Dương luyện chế thành dược tề, Trương Dương cầm 3 bình dược tề lúc này mới hài lòng đứng lên. Sư phụ ta luyện chế tốt. Trương Dương đem một bình dược tề giao cho Chu trưởng lão kiểm tra, mặt khác 2 bình thì là bị chính hắn thu vào. Chu trưởng lão nhìn thấy Trương Dương động tác khỏe miệng có chút co lại, thầm nghĩ đây là cùng thành dạng gì, có thể làm được chuyện như vậy. Bất quá Trương Dương loại hành vi này cũng không trái với Âm Dương Tông quy định, nàng cũng không có truy đến cùng. Chu trưởng lão nhìn về phía trong tay cái kia màu trắng bạc dược tề, rất nhanh ánh mắt của nàng chính là trường lớn đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin nói tứ giai cực phẩm thập phương tề đổi. Nghe được Chu trưởng lão lời này, một bên Lâm Phỉ nhịn không được nói, mãi mãi ngươi không nhìn lầm đi. Chu trưởng lão lắc đầu, cảm thán nói, tại dược tề sư phương diện này, Trương Dương là ta trước mắt gặp qua thiên phú kinh khủng nhất một cái, không có cái thứ hai. Khổng Tinh Kiệt nghe được Chu trưởng lão nói đây là tứ giai cực phẩm dược tề lúc, nét mặt của hắn liền đã đọc lại, trên mặt viết đầy không tin. Ngươi cùng Trương Dương có đồ ước, nếu không chính ngươi nhìn nhìn lại. Chu trưởng lão đem dược tề đưa cho Khổng Tinh Kiệt. Khổng Tinh Kiệt thấy thế lập tức tiếp nhận dược tề, sau đó lặp đi lặp lại nghiên cứu, hắn muốn từ bên trong tìm tới một chút dấu vết để lại, nhìn Trương Dương có phải hay không động tay động chân. Bất quá cuối cùng vẫn để hắn thất vọng, cái này thật sự rõ ràng chính là một bình tứ giai cực phẩm dược tề, không giả được. Những cái kia vây xem đệ tử nghe được Chu trưởng lão lời nói sau, bọn hắn từng cái trên mặt tất cả đều là lộ ra chết lặng chi sắc. Trương Dương vừa mới tiếp xúc tứ giai dược tề 2 ngày mà thôi, hắn vậy mà có thể luyện chế ra cực phẩm dược tề, quả nhiên là yêu người ta. Bây giờ xem ra Trương Dương thiên phú rất rõ ràng còn muốn so Khổng sư huynh cao hơn một mảng lớn. Tại sao ta cảm giác có Trương Dương loại yêu nghiệt này tại, lần này Huyền Phong dược tề thi đấu chúng ta thật sự có hy vọng tranh đoạt thứ nhất. Nói đến đây, một chút Âm Dương các đệ tử trên mặt ẩn ẩn lộ ra vẻ kích động, dù sao Huyền Phong Âm Dương các nếu quả thật có thể thu được thứ nhất, vậy bọn hắn địa vị cùng tài nguyên đều sẽ đạt được tương ứng tăng lên. Chu trưởng lão đem một cái chứa linh tinh cái túi giao cho Trương Dương, nói đây là ngươi linh tinh. Trương Dương tiếp nhận cái túi, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện trong đó linh tinh căn bản không chỉ 10. Không không không, hắn nhìn về phía Chu trưởng lão nghi ngờ nói, sư phụ ngươi có phải hay không cho nhiều? Nhiều cái kia 10 không 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 xem như ta tài trợ ngươi, ta biết ngươi linh tinh không đủ dùng. Chu trưởng lão cười nói, đa tạ sư phụ cùng Khổng sư huynh tài trợ linh tinh. Trương Dương cười nói, sau đó cầm qua Khổng Tinh Kiệt trên tay bình kia thập phương tề đổi. Khổng Tinh Kiệt bộ mặt có chút co lại, sau đó miễn cưỡng cười nói, chúc mừng sư đệ tiến giai tứ giai dược tề sư, hy vọng chúng ta tương lai có thể làm Huyền Phong Âm Dương các cộng đồng cố gắng. Trương Dương đây là ngươi tứ giai dược tề sư văn trường, hiện tại thuốc của ngươi sư đẳng cấp đã đuổi kịp mãi mãi ta. Lâm Phỉ sùng bái nhìn xem Trương Dương, trên mặt hơi có chút đỏ ửng. Chương 168, lần này hòa nhau chương 168, lần này hòa nhau tiến giai khảo hạch sau khi kết thúc, Trương Dương trên thân một chút có 20.000 linh tinh, hắn trong nháy mắt cảm giác mình lại tự tin đi lên. Đằng sau Trương Dương tại Âm Dương trong các mua thập phương tề đổi vật liệu, tổng cộng 300 phần, tính cả chiết khấu, tổng cộng bỏ ra hắn linh tinh. Thật quý a, tứ giai dược tề vật liệu dòng giá so tam giai muốn quý 10 lần. Trương Dương thanh toán xong linh tinh bất đắc dĩ nói, bây giờ trên người hắn chỉ còn lại 8000 linh tinh, nếu không phải Chu trưởng lão tài trợ hắn 10. 000 linh tinh, hắn ngay cả mua vật liệu đều không đủ. Đằng sau Trương Dương lại thanh toán xong một chút linh tinh mở một gian thượng đẳng luyện chế phòng, loại này gian phòng phải lớn một chút, dược đỉnh cũng so phổ thông phòng càng tốt hơn một chút. Tốt dược đỉnh có thể tăng lên luyện chế dược tề sát suất thành công. Đằng sau 5 ngày thời gian, Trương Dương tại luyện chế trong phòng điên cuồng luyện chế lấy dược tề. 5 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Trương Dương cuối cùng luyện chế ra 260 phần cực phẩm thập phương tề đổi, còn lại đều không có đạt tới tiêu chuẩn của hắn. Còn tính là không sai. Trương Dương đối với lần này luyện chế phi thường hài lòng. Sau đó Trương Dương nhanh chóng đi vào lầu 3, đồng thời tìm cái gian phòng chuẩn bị ngâm trong bồn tắm. Rất nhanh trong thùng gỗ liền bị Trương Dương đổ đầy dược tề, chất lỏng màu trắng bạc tại trong thùng gỗ quần của lấy, nhìn qua giống như đốt nóng dầu, thỉnh thoảng còn có màu bạc trắng nước tại trong thùng gỗ nổ tung. Cái này thăng cấp bản thập phương tề, làm sao cảm giác nhìn qua cùng tam giai thập phương tề có chút không giống. Trương Dương nhìn xem quay cuồng chất lỏng màu trắng bạc, trong lòng có chút chột dạ. Thăng cấp bản thập phương tề độ chấn động sát thực sẽ càng mạnh một chút, nó sẽ triệt để bài trừ trong cơ thể ngươi tạp chất, đối với ngươi có ích lợi rất lớn. Là đàn ông liền trực tiếp nhảy vào đi. Ngộ không nói. Trương Dương nghe xong cắn răng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp thổi sạch tiến nhập thùng gỗ bên trong. T. Trương Dương cương tiến vào trong thùng gỗ, trong nháy mắt hắn liền cảm giác được những cái tia chất lỏng màu trắng bạc từ bốn phương tám hướng chui vào hắn trong da, đau đớn kịch liệt để hắn hít sâu một hơi, biểu lộ cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà bắt đầu bặm mẻo. Rất đau sao? Nộ không nhìn xem Trương Dương bặm mẻo biểu lộ hiếu kỳ nói. Không đau. Trương Dương nói. Không đau ngươi biểu lộ chuyện gì xảy ra? Nộ không nói. Rất thư thái, trong lúc nhất thời không chê không nổi biểu lộ. Trương Dương nói. Lúc này không ngừng có tạp chất bị màu trắng bạc dược tề bài xuất Trương Dương thể nội, Trương Dương nhục thân mắt trần có thể thấy đang phát sinh lấy biến hóa. Ta cảm thấy ngươi có thể trực tiếp bắt đầu đả thông cái kia 50 đầu gân mạch. Ngộ không đề nghị. Trương Dương nghe xong lập tức làm theo. Sau một ngày, Trương Dương từ trong thùng gỗ tỉnh lại, chỉ thấy lúc này hắn trên da thịt tản ra nhàn nhạt ánh quang. Rốt cục đả thông 300 đường kinh mạch, còn lại 50 đầu nhất định phải sử dụng ngũ giai dược tề mới được. Trương Dương nhìn xem chính mình tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng nhục thân, cảm giác phi thường hài lòng. Xem ra không cần đến nhiều như vậy thập phương tề đổi, lại dùng cái 50 bình củng cố một chút không sai biệt lắm. Trương Dương nói xong liền lập tức thay thế đi trong thùng nước bẩn. Trương Dương thay thế xong dược tề sau, còn dư mấy chục bình, hắn nhìn về phía một bên Ngộ không nói ngươi nếu không cũng bong bóng. Ngộ không lập tức nhẹ gật đầu. Kỳ thật khi hắn nhìn thấy Trương Dương cái kia bạo tạc tính chất đục thân lúc, hắn đã sớm tâm động. Trương Dương thấy thế lập tức cho Ngộ không chuẩn bị một cái thùng, cũng đem còn thừa dược tề đổ vào trong thùng. Làm xong hết thảy Trương Dương trở lại trong thùng, lúc này hắn lại của những dược tề này, hắn đã không cảm giác được mảy may đau đớn. Ngược lại là cảm giác tựa hồ có một đôi trắng non tay tại trên người hắn xoa nắn, để hắn cảm giác phi thường dễ chịu. Nộ không lúc đầu nhìn xem những cái kia quay cùng chất lỏng màu trắng bạc còn có chút do dự, bất quá khi hắn nhìn thấy Trương Dương cái kia hài lòng biểu lộ lúc, hắn gấp gáp trực tiếp nhảy vào chính mình trong thùng. Tiếp theo một cái chớp mắt Nộ không tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng vang lên. Là đàn ông liền không nên sợ đau. Trương Dương nhìn xem đau tại trong thùng gỗ nhảy tới nhảy lui Nộ không cười nói. Ta không nói đau. Nộ không vẻ mặt nhăn nhó nói. Vậy ngươi vẻ mặt này chuyện gì xảy ra? Trương Dương nói. Rất thư thái, trong lúc nhất thời không chê không nổi biểu lộ. Ngộ không nói, chỉ gặp Ngộ không trong thùng gỗ, lúc này chất lỏng màu trắng bạc dần dần biến thành màu đen, Ngộ không thể nội tạp chất đang bị từ từ bài xuất bên ngoài cơ thể. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, chất lỏng màu trắng bạc phía trên còn tung bay một tầng lông khỉ, mà Ngộ không cái kia màu lam mặt khỉ thì là dần dần hướng phía màu đỏ chuyển biến. Đảo mắt một ngày thời gian trôi qua, thật là thoải mái. Ngộ không ngồi tại trong thùng gỗ cảm thán nói, cua cũng cua xong, cần phải đi. Trương Dương nói. Ngộ không nhẹ gật đầu, hai người trực tiếp từ trong thùng gỗ đứng lên. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Phỉ đầu đột nhiên từ ngoài cửa mò vào. A! Tiếng thét chói tai vang lên, Lâm Phỉ trong nháy mắt đem đầu rụt trở về, cửa bị trùng điệp đóng lại. Đóng cửa lại, Lâm Phỉ dựa lưng vào trên cửa, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, ngực không ngừng phập phồng, một đôi trắng non thon dài tay thì là không ngừng kích động lấy, tựa hồ đang cho mình gương mặt đỏ bừng hạ nhiệt độ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cửa vừa mở ra lại gặp được một bộ trắng bóng thân ảnh vừa vặn từ trong thùng gỗ đứng lên. Không có khả năng nghĩ lung tung. Lâm Phỉ vô đầu mình, nhưng mới rồi nhìn thấy cảnh tượng đó vẫn như cũ còn tại trong óc nàng lặp lại phát hình. Căn bản không dừng được. Nàng hôm nay vốn là có chuyện tìm Trương Dương, nhưng bây giờ trong đầu chỉ còn lại có cảnh tượng đó, những vật khác đã sớm quên sạch. Hôn đản này tắm rửa cũng không khóa cửa. Lâm Phỉ khí dậm chân, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Dù sao phát sinh như thế chuyện lúng túng, nàng trong thời gian ngắn thật đúng là không có ý tứ đối mặt Trương Dương. Trong phòng, Trương Dương cùng Nộ không liếc nhìn nhau. Cái này kêu là nhìn người ta, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Nộ không nói. Lần này hòa nhau. Trương Dương nhún vai một cái nói, sau đó nhanh chóng mặc vào quần áo. Gặp được ngươi không biết xấu hổ như vậy mặc cho ai đều không có chuyện a. Nộ không cảm thán nói. Sau đó cũng từ trong thùng gỗ đi ra, trong miệng vẫn còn tại nói thầm lấy, tương lai nếu như ngươi thật có thể đứng tại mảnh thế giới này đỉnh phong, người đến sau nếu là biết chiến lực vô song hỗn độn thánh thể là bộ này tính tình, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Trương Dương sau khi mặc chỉnh tề nói tùy bọn hắn nghĩ như thế nào, dù sao đối với ta lại không ảnh hưởng. Bất quá nói đi thì nói lại, nộ không tại sao ta cảm giác lông trên người của ngươi biến hiếm. Nộ không nghe nói như thế lập tức hướng trên người mình nhìn lại. Chỉ gặp hắn nguyên bản đồng hậu dày đặc da lông lúc này sắc thực biến mỏng manh rất nhiều, hiện tại thậm chí có thể tại lông khỉ trong khe hẹp nhìn thấy bên trong cái kia làn da màu trắng. Ta dựa vào. Nộ không lúc này thật tức giận. Chỉ gặp nộ không cua qua trong thùng gỗ, tại những cái kia màu đen tạp chất ở trong, có thật nhiều lông khỉ hỗn tạp ở trong đó. ngươi không cần lo lắng, lông khỉ mất rồi rất nhanh hội trưởng trở về, bởi vì cái gọi là cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Trương Dương nhìn xem Ngộ Không bây giờ bộ dáng này, cố nén ý cười an ủi. Hắn biết đây là một cái bi thương cố sự, nhưng hắn nhìn thấy Ngộ Không bây giờ bộ dáng này, hắn thực sự không nhịn được cười. Ngươi biết cái gì? Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, khỉ dựa vào lông khỉ, ta bộ dáng này về sau làm sao ra ngoài gặp người? Ngộ Không cả giận nói. Trương Dương thì là thở dài, sau đó đi đến Ngộ Không bên cạnh vỗ vỗ Ngộ Không bả vai, sau đó đẩy cửa phòng ra rời đi. Trương Dương, ngươi đập bả vai ta có ý tứ gì? Ngươi nói cho ta rõ. Ngộ Không giận dữ hét, trực tiếp đuổi theo. Chương 169, Mai Hoa Đường. Chương 169, Mai Hoa Đường. Nên trở về võ đường nhìn một chút. Trương Dương đi tại về võ đường trên đường. Trương Dương tự cho tới bây giờ Huyền Phong về sau, hắn tại võ đường chỗ dừng lại thời gian tổng cộng không có vượt qua một canh giờ. Một lúc lâu sau, Trương Dương đã xa xa thấy được võ đường cửa lớn, trên mặt hắn không khỏi lộ ra ý cười. Có thể theo khoảng cách tới gần, Trương Dương phát hiện võ đường cửa ra vào tụ tập thật nhiều người, những người kia vây quanh ở nơi đó, không biết đang nhìn cái gì. Trương Dương đi đến phía ngoài đoàn người vây, lúc này hắn mới thấy ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì, Trương Dương không khỏi biến sắc. Chỉ thấy lúc này có mấy tên đệ tử ngay tại vây đánh sư minh của hắn Đồng Hiểu, mà Đồng Hiểu ý đồ phản kích, nhưng hắn kia đáng thương công kích chiêu thức, căn bản đối với người khác không tạo được mấy may uy hiếp. Ha ha ha, vốn cho rằng có đoạn thời gian không đến, ngươi có thể có chút tiến bộ, thật không nghĩ đến vẫn là như vậy yếu, thật là làm cho ta thất vọng. Một tên nam đệ tử cười to nói, ngươi cũng không có gì tiến bộ, căn bản không tổn thương được ta mấy may. Đồng Hiểu thổ ra một ngụm máu tươi cả giận nói. Chỉ thấy lúc này Đồng Hiểu sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn mặc dù nhục thân cường đại, nhưng cũng chịu không được nhiều người như vậy một mực vây công, thời gian dài khẳng định sẽ bị thương. Đồng Hiểu lời này phảng phất đau nhói lòng của người nọ, bọn hắn nhiều người như vậy vây đánh Đồng Hiểu một cái, kết quả đến bây giờ đều không có đem Đồng Hiểu đánh ngã, để bọn hắn cảm giác phi thường mất mặt. Đánh cho ta chết hắn. Người kia cả giận nói, trong nháy mắt mấy người lần nữa xông đi lên cùng Đồng Hiểu đại chiến. Không thể không nói, Đồng Hiểu nhục thân sắc thực cứng hãn, người bình thường căn bản gánh không được lâu như vậy. Nhục thân sắc thực rất mạnh, đáng tiếc võ đường lớn nhất khuyết điểm chính là công kích pháp môn quá mức quyết thiếu, đồng thời muốn ngộ đến công pháp kia còn phi thường khó, nếu không võ đường khẳng định là Huyền Phong đệ nhất đường. Nhục thân mạnh hơn lại có thể thế nào, tăng cường chính mình bị đòn năng lực sao? Vây xem các đệ tử nhìn một chút trên trận đại chiến, có người vì võ đường đáng tiếc, cũng có người tại châm chọc khiêu khích. Xin hỏi tại võ đường cửa ra vào gây chuyện đều là cái nào đường đệ tử? Trương Dương nghe được những người kia thảo luận, hắn tiến lên trước hỏi. Những người này đều là Mai Hoa Đường cầm đầu cái kia gọi Tần Đồng, tựa hồ cùng Đồng Hiểu một mực có chút ân oán, cho nên thường xuyên đến gây chuyện. Một tên đệ tử nói, loại tình huống này không ai quản sao? Trương Dương hiếu kỳ nói, chỉ cần đừng đem người giết, bình thường không ai sẽ quan tâm. Tên đệ tử kia nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Võ đường đệ tử cũng là đáng thương, ta mặc dù nghe nói trước đó võ đường lại tuyển nhận đến một tên đệ tử, bất quá cộng lại cũng mới hai người mà thôi, nếu như nhân số giống nhau, ta tin tưởng võ đường nhân căn vốn không hư bất luận kẻ nào, tối thiểu không bị thua. Người kia cảm thán nói, ta biết mới tới người kia gọi Trương Dương, bất quá là một cái từ nhỏ quốc tới sâu kiến thôi, ta cũng hoài nghi hắn có thể hay không lĩnh ngộ võ đường công pháp. Bất quá cho dù là lĩnh ngộ, cũng chính là bị đòn nhân số nhiều một cái mà thôi. Trước đó châm chọc võ đường người kia nói, ngươi là cái nào đường? Trương Dương nói, ngươi hỏi ta. Người kia nghi ngờ nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, ta cũng là Mai Hoa Đường, hôm nay đến đây thuần túy muốn nhìn một chút cái kia mới tới Trương Dương có ở đó hay không. Người kia nói, ngươi tìm hắn có việc? Trương Dương nói, gần nhất Mai Hoa Đường có người ban bố một đầu mệnh lệnh treo giải thưởng, nói là chỉ cần mỗi ngày đánh Trương Dương một trận, liền có thể thu hoạch được 100 linh tinh, ta đây cũng là đến thử thời vận mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là không tại. Người kia thở dài nói, nghe ngươi ý tứ này, gần nhất hẳn là tới không ít người đi. Trương Dương nói, đó là khẳng định, tấm kia Dương bất quá là cái sâu kiến thôi, đánh cho hắn một trận đây không phải là dễ dàng sự tình sao, hơn nữa còn có thể kiếm lợi 100 linh tinh. Người kia nói, Trương Dương nghe xong trong lòng cười lạnh, bất quá mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại hiếu kỳ nói, Trương Dương bất quá người mới mà thôi, ai cùng Trương Dương cửu hận lớn như vậy, vậy mà tuyên bố loại nhiệm vụ này. Người kia nghe xong cau mày nói, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy, nhìn ngươi cảnh giới này, ngươi sẽ không phải chính là cái kia biến mất thật lâu Trương Dương đi. Nghe được người này nói, những người còn lại cũng đều là quay đầu nhìn về phía nơi này, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trương Dương cười nói, ngươi thật thông minh. Phanh. Trương Dương trực tiếp một quyền nện ở trên mặt người kia hướng thẳng đến chiến trường liền bay đi, đại chiến mấy người cũng bởi vậy bị ép đánh gãy. Những cái kia vây xem đệ tử thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Dương, bọn hắn không nghĩ tới chân chính Trương Dương vậy mà tại nơi này, đồng thời trước đó còn tại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Đến cùng là ai làm? Tân Đông nhìn xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Mai Hoa Đường đệ tử biểu lộ phi thường khó coi. Loại hành vi này cùng khiêu khích hắn Mai Hoa Đường không thể nghi ngờ. Ta làm. Trương Dương đi ra đám người, vây xem đệ tử nhao nhao cho hắn nhường đường. Cách đó không xa trong rừng cây, có hai tên nam tử đang chú ý đây hết thảy. Ca ca trên người hắn thế nhưng là có treo giải thưởng, vì sao không đi lên đánh hắn? Một tên nhìn qua tuổi không lớn lắm đệ tử khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Được xưng hô là ca ca đệ tử đem đệ đệ gắt gao giữ chặt, lấy một loại giáo huấn giọng điệu nói, ngươi có phải hay không mắt mù, vừa rồi hắn một quyền liền đem tên kia Mai Hoa Đường đệ tử đánh ngất xỉu, ngươi cảm thấy bằng ngươi đánh thắng được hắn? Tên kia đệ đệ rõ ràng có chút không phục, khinh thường nói, hắn mới đại võ sư 4 nặng, cảnh giới còn không có ta cao, huống hồ hắn một cái mới vừa vào võ đường đệ tử, chắc hẳn võ đường tuyệt học khẳng định cũng không có lĩnh ngộ, ta đánh hắn hẳn là rất nhẹ nhàng. Ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, ngươi tại cái này nhìn xem liền biết. Ca ca nhìn xem tuổi trẻ khinh cuồng đệ đệ nói. Tần Đông nhìn xem Trương Dương, sắc mặt khó coi nói ngươi là người phương nào, dám can đảm làm tổn thương ta Mai Hoa Đường đệ tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Sư đệ ngươi còn không phải đối thủ của bọn họ, tranh thủ thời gian tiến võ đường tránh một chút, bọn hắn không dám tiến vào. Đồng Hiểu không nghĩ tới Trương Dương lúc này lại đột nhiên trở về. Nguyên lai ngươi chính là Trương Dương. Không nghĩ tới ta hôm nay vận khí tốt như vậy, vậy liền thuận tiện đem ngươi cũng đánh, còn có thể thu hoạch được 100 linh tinh. Tần Đông ha ha cười nói, lập tức cái thứ nhất hướng phía Trương Dương bỏ tới, mấy người còn lại thấy thế cũng giống như thế. Thời khắc này Trương Dương trong mắt bọn hắn phảng phất không phải một người, mà là hành tẩu 100 linh tinh. Phanh, phanh, phanh. Những cái kia xông lên trước muốn đánh Trương Dương Mai Hoa Đường đệ tử, bị Trương Dương giản đơn toàn bộ quật ngã, giờ phút này từng cái nằm trên mặt đất phát ra thống khổ kêu rên. Một bên vây xem đệ tử tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới Trương Dương chiến lực đã vậy còn quá mạnh, đưa tay ở giữa liền đem Mai Hoa Đường đệ tử toàn bộ trấn áp. "Ca ca ngươi nói đúng, tấm này Dương quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy." Đệ đệ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn hiện tại có chút may mắn ca ca của mình ngăn cản chính mình, nếu không hiện tại nằm tại cái kia kêu rên khẳng định cũng có chính mình. "Ca ca vô vô đệ đệ bả vai nói, tấm này Dương Minh biết có người treo giải thưởng hắn, còn dám bình tĩnh như vậy thừa nhận thân phận của mình, đồng thời dám một người đối mặt nhiều như vậy Mai Hoa Đường đệ tử." Tùy tiện ngẫm lại đều biết người này khẳng định không đơn giản. Về sau gặp lại loại chuyện này, ngươi nhất định phải trước học được tỉnh táo phán đoán, nhất là Trương Dương loại người này, xem xét liền không phải vật trong ao, ta suy đoán hắn tương lai nhất định sẽ ở trên trời Huyền Tông quấy lên động tĩnh không nhỏ. Tấm này Dương ngươi chỉ có thể kết giao, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu như đắc tội loại người này, hậu quả không thể tưởng tượng, ngươi rõ chưa? Nói đến đây chút nói lúc, ca ca biểu lộ phi thường nghiêm túc, trên người một bộ áo tím bị gió thổi kêu phần phật. Đệ đệ thấy thế liên tục gật đầu. Hắn đều không có nghĩ đến ca ca loại này siêu cấp yêu nghiệt vậy mà lại đối với một cái mới nhập môn Trương Dương có cao như vậy đánh giá. Chương 170, Nguyên Cung Bí Cảnh chương 170, Nguyên Cung Bí Cảnh Trương Dương đi vào Tần Đồng trước mặt, cũng nâng hắn lên nói ngươi cũng đã biết hai treo giải thưởng ta. Tần Đồng thanh âm run rẩy nói, ta cũng không biết. Trương Dương nghe xong lại là một quyền nện ở Tần Đồng bụng, Tần Đồng bị đánh sắc mặt xanh lét, khóe miệng máu tươi chảy xuống. Trương Dương một quyền kia cố ý khống chế lực đạo, nếu không rất có thể đem Tần Đồng một quyền đấm chết. Hỏi ngươi một ít chuyện cái gì cũng không biết. Trương Dương không vui nói. Tần Đồng đều muốn khóc. Nghĩ thầm cũng không phải ta treo giải thưởng ngươi, ta làm sao có thể biết? Đem các ngươi trên người linh tinh đều giao ra. Trương Dương đem Tần Đồng bước trên mặt đất, nhìn xem trên đất những hoa mai kia đường đệ có nói. Những hoa mai kia đường đệ tí nhất từng cái trầm mặc không nói, không ai nguyện ý giao ra linh tinh. Không cho đúng không? Vậy ta lại cùng các ngươi chơi bừa. Trương Dương nói xong liền hướng phía một tên Mai Hoa Đường đệ tử đi đến. Tên kia Mai Hoa Đường đệ tử nhìn thấy Trương Dương hung thần kia ác sát bộ dáng lập tức nói ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi. Sau đó lập tức xuất ra trên thân tất cả linh tinh cho Trương Dương. Trương Dương tiếp nhận linh tinh hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó lại hướng phía những người còn lại nhìn lại. Những người kia nhìn thấy Trương Dương ánh mắt đều là toàn thân run lên, sau đó nhao nhao xuất ra linh tinh giao cho Trương Dương. Cúp nhanh lên đi. Trương Dương nhìn xem những hoa mai kia đường đệ có nói. Mai Hoa Đường các đệ tử nghe xong lẫn nhau đỡ lấy rời đi, hôm nay bọn hắn muốn là tìm đến võ đường phiền phức, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng bọn hắn những người này sẽ bị Trương Dương một người đánh tơi bời. Đơn giản mất mặt ném về tận nhà. Đợi lát nữa. Trương Dương đột nhiên nói. Những hoa mai kia đường đệ con nghe được Trương Dương thanh âm đều là thân hình run lên, bây giờ Trương Dương trong mắt bọn hắn chính là cái thái tinh, bọn hắn một giây đều không muốn gặp lại Trương Dương. Nhớ kỹ thường đến võ đường chơi, mang nhiều chọn người đến cũng đi. Trương Dương nói. Nghe được Trương Dương lời này, vây xem tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Tấm này Dương thật là phế lối, vậy mà như thế công nhiên khiêu khích Mai Hoa Đường. Xem ra võ đường lần này rốt cục thu một cái nhân vật hung ác, cũng không biết đến lúc đó Mai Hoa Đường trả thù đứng lên, tấm này Dương có thể hay không đánh bác. Mai Hoa Đường những đệ tử kia nghe xong căn bản không để ý Trương Dương, ngược lại là tăng tốc bước chân rời đi. Trương Dương thì là nhìn thoáng qua từ Mai Hoa Đường đệ tử cái kia giao nộp tới 10.000 linh tinh, trong lòng thầm đủ nói xem ra bị người treo giải thưởng cũng không phải là chuyện xấu, nếu như người tới nhiều, đến lúc đó ta chẳng phải là phát tài. Trương Dương ngẫm lại trong lòng đều có chút kích động, cái này xa so với hắn làm nhiệm vụ đến tiền nhanh nhiều. Giải quyết xong những người này sau, Trương Dương cùng đồng hiệu cùng một chỗ về tới võ đường. Sư minh ngươi thương thế kia không có sao chứ? Trương Dương quan tâm nghĩ. Ngươi yên tâm đi. Sư minh của ngươi bị đánh những năm này, mặt khác không có tiến bộ, thân thể ngược lại là càng ngày càng cứng rắn. Dịch Huyền thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trương Dương chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp Dịch Huyền đang nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng, bộ dáng nhìn qua mười phần hài lòng. Sư đệ ta không sao, đều là vết thương nhỏ, về sau bọn hắn lại đến đánh ta mấy lần, đoán chừng liền không có cách nào lại làm bị thương ta. Lúc này Đồng Hiểu Hàm cười nói, "Trương Dương, sư minh đầu óc ngươi không có hỏng đi." Trương Dương nhìn xem Hàm Tiếu Đồng Hiểu kinh ngạc nói, "Đây là Đồng Hiểu nói, mặt ngoài đến xem là người khác đánh hắn." Trên thực tế được lợi lớn nhất chính là hắn chính mình, lấy trước mắt hắn nhục thân, ta đoán chừng tiếp qua không lâu, Huyền Phong bên trên đại bộ phận đệ tử đem rất khó chân chính làm bị thương hắn. Dịch Huyền cười nói. Trương Dương kinh ngạc nhìn thoáng qua Đồng Hiểu, sau đó nói, thật hay giả, nếu không để cho ta đánh một quyền thử một chút. Cứ tới. Đồng Hiểu cười nói. Tốt. Trương Dương nói. Phanh. Trương Dương lập tức một quyền nện ở Đồng Hiểu phân bụng. Phúc. Đồng Hiểu lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Dịch Huyền thấy thế lập tức đi vào Đồng Hiểu bên cạnh, sau đó cho Đồng Hiểu cho ăn một viên đan dược chữa thương. Đồng Hiểu sắc mặt lúc này mới hơi khá hơn một chút. Trương Dương nhìn xem Đồng Hiểu bộ dáng thê thảm kia, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hắn kỳ thật đã thu lực. Ngươi không chết trải qua đã luyện thành. Dịch Huyền đột nhiên nhìn về phía Trương Dương nói. Trương Dương năng một quyền đem Đồng Hiểu đả thương, có thể thấy được Trương Dương nhục thân lực lượng xa xa siêu việt Đồng Hiểu.
Không có.
Trương Dương nói. Còn không có luyện thành nhục thân lực lượng cứ như vậy mạnh, bất tử kinh quả nhiên khủng bố. Dịch Huyền cảm thán nói. Về sau hai người các ngươi không cho phép so tài, Đồng Hiểu hội bị ngươi đánh chết. Dịch Huyền nhìn xem Trương Dương nói. Trương Dương gật đầu nói, sư minh ngươi không sao chứ?
Sư đệ ta không sao.
Đồng Hiểu đạo.
Sư phụ ta nghe nói hơn một tháng sau Huyền Phong thi đấu liền muốn bắt đầu, ta làm sao không nghe ngươi nói qua?
Trương Dương nói.
Có cái gì dễ nói, chúng ta võ đường hết thảy hai người các ngươi mà thôi, tham gia thi đấu đơn giản chính là đi cho người làm vật làm nền.
Dịch Huyền nói. Nhưng ta nghe nói thắng được thi đấu thứ nhất có thể thu được mấy triệu linh tinh.
Trương Dương nói.
Vậy cũng không dừng. Nghe nói lần này Huyền Phong thi đấu liên quan đến lấy bắt phong thi đấu danh ngạch, lần này Huyền Phong phong chủ vì khích lệ mọi người, chỉ cần thu hoạch được thi đấu thứ nhất, liền có thể ban thưởng một bản thiên giai công pháp.
Dịch Huyền nói.
Thiên giai công pháp?
Trương Dương con mắt đều trừng lớn đứng lên.
Sư phụ ngươi xác định có thiên giai công pháp?
Trương Dương thanh âm hấp tấp nói.
Ta nhớ được tựa như là dạng này, nhưng cụ thể ta quên.
Dịch Huyền suy nghĩ một chút nói.
Sư phụ ngươi đừng làm rộn, loại đại sự này ngươi cũng có thể quên.
Trương Dương tuyệt vọng nói.
Lúc đó không có quá để ý, dù sao việc này cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, bất quá tiểu tử ngươi rõ ràng so sư minh của ngươi có tiền đồ, hiện tại cảm giác giống như lại có chút quan hệ.
Dịch Huyền nhìn xem Trương Dương nói,
bất quá chiến lực của ngươi tuy mạnh, nhưng cảnh giới lại thấp một chút.
Dịch Huyền cau mày nói.
Dịch Huyền trầm tư một lát đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó lại nói ngươi trước mắt cảnh giới tuy thấp một chút, nhưng ngươi có thể đi Nguyên Cung bí cảnh, nơi đó mặc dù nguy hiểm một chút, bất quá lại phi thường thích hợp ngươi nhanh chóng tăng lên cảnh giới.
Ở nơi nào?
Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ kích động, bởi vì hắn xác thực ngay tại là tăng lên cảnh giới mà phát thủ đâu.
Dịch Huyền cho Trương Dương một tấm bản đồ, nói đây là địa đồ tiêu ký vị trí chính là Nguyên Cung bí cảnh, bất quá một mình ngươi tiến đến tốt nhất cẩn thận một chút, cái chỗ kia rất nguy hiểm.
Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó đem địa đồ lập tức thu vào, sau đó quay người muốn đi.
Ngươi trước chờ đã mà, ta còn chưa nói xong đâu.
Dịch Huyền kéo lại Trương Dương nói.
Trương Dương thì là nghi ngờ nhìn Dịch Huyền, chỉ gặp Dịch Huyền nhỏ giọng nói, trước đó Nguyên Cung bí cảnh giống như xảy ra một loại nào đó dị biến. Ta nghe nói có ít người từng ở bên trong thu được một loại màu trắng nguyên châu, người kia hấp thu bên trong năng lượng sau trực tiếp đột phá 5 cái tiểu cảnh giới.
Liên tiếp đột phá 5 cái tiểu cảnh giới.
Trương Dương nghe xong con mắt đều trừng lớn đứng lên.
Loại vật này Nguyên Cung trong bí cảnh nhiều không?
Trương Dương hô hấp đều có chút dồn dập.
Ta đây bán A biến thái đồ vật chắc chắn sẽ không nhiều.
Người sau khi tiến vào nhất định phải hảo hảo tìm kiếm vật này, chỉ có thu hoạch được nguyên châu, ngươi mới có thể tại cái này ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong nhanh chóng tăng lên cảnh giới.
Dịch Huyền dặn dò.
Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó dường như đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói mặt khác ba cái đường, bọn hắn thực lực tổng hợp như thế nào?
Trương Dương tới Huyền Phong sau một mực phi thường bận rộn, hắn đối với những khác ba cái đường đệ con thực lực không phải hiểu rất rõ.
Như thế nói cho ngươi đi, mặt khác tam đường tiên kiêu số 1 đều đã đạt đến đại võ sư chí nặng, nhất là Tử Vân đường và Lễ, hắn cũng liền so ngươi sớm tiến đến 1 năm, bây giờ cảnh giới cũng đã đạt tới đại võ sư chí nặng đỉnh phong.
Trên lý luận ngươi đại võ sư 4 cảnh giới thực sự quá thấp, căn bản không có hy vọng thu hoạch được Huyền Phong thi đấu thứ nhất, chẳng qua nếu như ngươi có thể thu được cái kia Nguyên Châu lời nói, cái kia có lẽ còn có chút hy vọng.
Dịch Huyền ngưng trọng nói.
Trương Dương nghe được Dịch Huyền lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới mặt khác tam đường người thực lực vậy mà mạnh tới mức này.
Chương 171, chơi rất hoa nha chương 171, chơi rất hoa nha Trương Dương rời đi võ đường sau cũng không trước tiên rời đi Huyền Phong, mà là đi trước Âm Dương Các.
Sư phụ nói Nguyên Cung bí cảnh còn có thời gian nửa tháng mở ra, ta phải sớm làm chút chuẩn bị mới được.
Trương Dương nói thầm lấy.
Đằng sau Trương Dương liền tại Âm Dương trong các mua một chút vật liệu, sau đó lựa chọn một gian luyện chế trong phòng luyện chế ra đứng lên.
Một ngày sau đó,
Trương Dương đi ra luyện chế phòng. Lúc này trong tay hắn cầm một bình màu lửa đỏ dược tề. Hết thể luyện chế ra 50 bình tứ giai dược tề hỏa liên dịch, chắc hẳn phía sau đoán chừng có thể cử đi một chút công dụng, đáng tiếc linh tinh lại tiêu hết.
Trương Dương thở dài, bất quá nhìn về phía hỏa liên dịch lúc, con mắt không khỏi phát sáng lên.
Hỏa liên dịch thuộc về chiến đấu loại dược tề, thôi động nổ tung lúc lại sinh ra một đạo hỏa diễm hoa sen, ngọn lửa này cùng phổ thông hỏa diễm không giống với, dính phụ tính cực mạnh, chỉ cần bị hơi nhiễm liền sẽ một mực tại trên thân tiêu đốt.
Từ trên địa đồ đến xem, Nguyên Cung tại đông vực lệ phía nam, cách nơi này phi thường xa, ta nhất định phải lập tức xuất phát mới được.
Trương Dương nhìn xem bản đồ trong tay, sau đó lập tức thông qua Huyền Phong truyền tống trận rời đi Thiên Huyền Tông.
Trương Dương rời đi về sau, lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại truyền tống trận nơi đó.
Nhìn bộ dạng này, hắn giống như muốn đi xa.
Đuổi theo hắn, chờ đến an toàn vị trí lại ra tay.
Mấy đạo nhân ảnh sau đó cũng biến mất tại trong truyền tống trận.
Truyền tống trận chỉ là đem Trương Dương truyền tống đến khoảng cách Thiên Huyền Tông ngoài trăm dặm, bởi vì Nguyên Cung khoảng cách Thiên Huyền Tông phi thường xa, cho nên Trương Dương còn cần một đường gián tiếp mới có thể đến nơi đó. Mà hắn hiện tại mục đích chính là tiến về Tuyền Thành, thông qua Tuyền Thành truyền tống trận lần nữa tiến hành truyền tống.
Nơi quái quỷ gì này, ngay cả cái bóng người đều không có.
Trương Dương nhìn xem bốn phía sa mạc phi thường im lặng, hắn nghĩ mãi mà không rõ Thiên Huyền Tông làm sao lại đem điểm truyền tống thiết lập ở chỗ này.
Bất quá cũng may nơi này khoảng cách Tuyền Thành cũng không tính quá xa, chỉ cần nửa ngày lộ trình liền có thể đến.
Từ khi tu luyện bất tử kinh đằng sau, Trương Dương một đường phi nước đại, cũng là không cảm thấy mệt mỏi, hắn thậm chí cảm giác cái eo đều so trước kia càng cứng chắc.
Rất nhanh Trương Dương liền rời đi sa mạc tiến nhập trong một rừng cây, đến sau này Trương Dương biết,
khoảng cách tuyển thành cũng không xa. Hắn nghĩ nghĩ dứt khoát tạm thời nghỉ ngơi một chút, nhất định phải khổ nhàn kết hợp. Nhưng hắn còn chưa ngồi nóng đi, chỉ gặp nơi xa mấy bóng người hướng phía chính mình nơi này lao đến, các loại những người kia tới gần Trương Dương mới phát hiện, trong này lại còn có hắn người quen. Thường sư huynh đây là chuẩn bị đi đâu? Trương Dương cười nói, bất quá trong lòng lại là đã đề phòng. Dù sao hắn phế đi Thường Lượng đệ đệ, hắn cảm giác kẻ đến không thiện. Trương Dương thoại âm rơi xuống, Thường Lượng tại Trương Dương cách đó không xa ngừng lại, chỉ gặp những người này đều là hai tay chống lấy đầu gối, sớm đã mệt thở hổn hển. Hỗn đản này chạy lâu như vậy vậy mà không có chút nào mệt mỏi. Thường Lượng trong lòng thầm mắng. Sau một lát, Thường Lượng cảm giác mình đã chậm lại, sau đó nhìn về phía Trương Dương nói không nghĩ tới Trương sư đệ còn nhớ rõ ta, thật là làm cho ta vinh hạnh. Trương sư đệ ngươi một bộ đội vã dáng vẻ, là chuẩn bị đi nơi nào? Trương Dương nghe xong khẽ mỉm cười nói, tới Thiên Huyền Tông lâu như vậy, ta một mực không có cơ hội đến Thiên Huyền Tông phụ cận đi một chút, lần này đi ra chính là chuẩn bị lãnh hội một chút cái kia tốt đẹp non sông. Thường Lượng nghe xong trong lòng cười lạnh, sau đó nói, Trương sư đệ thật sự là thật có nhã hứng, không biết Trương sư đệ phải chăng còn nhớ kỹ ta cái kia bị ngươi phế đi đệ đệ. Nói đến đây, Thường Lượng thần sắc dần dần âm lãnh đứng lên. Tự nhiên nhớ kỹ, hắn muốn mạo danh thay thế vị trí của ta, quả nhiên là không biết lượng sức. Trương Dương biểu lộ cũng lạnh xuống. Hắn biết Thường Lượng lần này đến đây khẳng định là đến gây chuyện. Khẩu khí thật lớn, ngươi còn tưởng là nơi này là Thiên Huyền Tông đâu, sư phụ của ngươi đúng vậy ở chỗ này. Thường Lượng cười lạnh nói, lập tức mấy người hướng phía Trương Dương bước tới. Xem ra ngươi đã sớm để mắt tới ta, ta nhìn ngươi là đã đem chính mình bị xuống khóc ròng ròng quên chuyện. Trương Dương rút ra Tiên Thiên Thạch kiếm nói, cho nên chỉ có giết ngươi mới có thể rửa sạch trên người ta khuất đủ. Thường Lượng cười lạnh nói, lập tức mang theo đám người cùng nhau hướng Trương Dương đánh tới. Xuy, Trương Dương nhất kiếm rơi xuống, rất nhanh một tên đệ tử liền bị Trương Dương chém giết. Thường Lượng thấy thế biến sắc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trương Dương bị trước đó vừa gặp mặt lúc mạnh một mảng lớn. Tiểu tử này không đơn giản, tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng. Thường Lượng hét lớn, lập tức mấy người tất cả đều đối với Trương Dương sử xuất sát chiêu. Xuy, xuy, xuy. Trương Dương thân ảnh như quỷ mị, ngắn ngủi khẽ hấp thời gian, lại có ba người bị Trương Dương chạm rồi kiếm. Thường Lượng mang tới mấy người rất nhanh liền chỉ còn lại có người cuối cùng. Thường sư minh tấm này Dương quá mạnh. Này thanh âm người hoảng sợ nhìn xem Trương Dương nói. Xuy. Bất quá hắn lời vừa mới nói xong, đầu lâu liền tùy theo bay ra ngoài. Lúc này mới một tháng mà thôi, ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Thường Lượng cả giận nói. Đây chính là thiên tài cùng tầm thường khác nhau. Ta đều không có đi tìm ngươi phiền phức, ngươi vậy mà chính mình chủ động đưa tới cửa, cái kia đừng trách ta. Trương Dương nói, lập tức hướng phía Thường Lượng một kiếm đâm tới. Ta cao hơn ngươi hai cái cảnh giới, ta không tin ngươi là đối thủ của ta. Thường Lượng cả giận nói, lập tức đồng dạng hướng phía Trương Dương nhất kiếm đâm tới. Cưỡng. Hai thanh kiếm đụng vào nhau, rất nhanh Thường Lượng liền phát hiện kiếm của mình lại tầng tầng vỡ vụn ra, cuối cùng trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ. Làm sao lại? Thường Lượng trong lòng kinh hãi. Xuy. Trương Dương căn bản không cho Thường Lượng bất cứ cơ hội nào, chỉ gặp hắn đưa tay nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, Tiên Thiên Thạch kiếm trực tiếp quán xuyên Thường Lượng ngực, Thường Lượng cũng theo đó ứng thanh ngã xuống đất. Trương Dương chém giết những người này sau phi thường thành thạo tại trên thân những người này lục lọi, rất nhanh hắn liền tại trên thân những người này tìm được 10. Không 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 linh tinh. Ta lúc đầu đều đã người không có đồng nào, cảm tạ các ngươi ngàn dặm xa xôi cố ý chạy đến đưa tiền. Trương Dương nhìn xem thi thể trên đất cảm tạ một phen, lập tức tiếp tục hướng phía Tuyền Thành tiến đến. Ngay tại hắn sắp tới gần Tuyền Thành thời điểm, trời cũng đã tối xuống, lúc này Trương Dương lỗ tai đột nhiên giật, hắn tựa hồ đang trong rừng cây nghe được một chút thanh âm quái dị. Mấu chốt này quái dị thanh âm hắn từng tại một chút đảo quốc động tác mạng lớn nghe được qua vô số hồi, cho nên hắn hết sức quen thuộc. Trương Dương tò mò hướng phía thanh âm kia nơi phát ra tìm tòi mà đi, rất nhanh Trương Dương liền tại một tảng đá lớn phía sau nhìn thấy một đôi tuyết trắng nam nữ ngay tại kịch liệt giao chiến, toàn thân đều là mồ hôi mịn. Chỉ gặp tên nam tử kia nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, mà nữ tử kia thì nhìn qua muốn so nam tử kia lớn hơn một chút. Nàng này nhất định sinh qua. Trương Dương dựa theo chính mình kinh nghiệm đại khái đã đánh giá ra nữ tử này đã làm vợ người. Không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt có thể làm cho ta gặp được loại sự tình này, xem ra mảnh thế giới này trời cũng rất hoa nha. Trương Dương cảm thán nói. Bất quá bị ta gặp coi như các ngươi không may. Trương Dương trong lòng lập tức có tính toán. Chương 172, bại gia con khỉ chương 172, bại gia con khỉ tuyết trắng nam nữ giao chiến vẫn còn tiếp tục, đồng thời tựa hồ sắp đạt tới đỉnh phong, đúng lúc này, Trương Dương thanh âm đột nhiên vang lên. Làm gì đâu? Làm gì đâu? Đêm hôm khuya khoắt chạy tới trong rừng cây cả cái này ra, thanh âm còn lớn như vậy, trong rừng cây những cái kia đáng yêu yêu thú còn có ngủ hay không cảm giác. Trương Dương thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trên đá lớn, giờ phút này chính nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Ai? Nam tử trẻ tuổi nghe được thanh âm bị giật nảy mình, chỉ gặp hắn thân thể khẽ run lên, cái chân thứ ba đều bởi vậy gục xuống. Nữ tử kia thì là ửng hồng sắc mặt đột nhiên trở nên không gì sánh được trắng bệnh, chính bốn phía tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra, bất quá rất nhanh nàng liền thấy được trên đá lớn Trương Dương. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử cả kinh kêu lên, sau đó lập tức nhặt lên trên mặt đất quần áo luôn cuống tay chân mặc vào. Mà tên nam tử kia thấy thế cũng là vội vàng mặc lên quần áo, sau đó nhìn xem Trương Dương cả giận nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu là ngươi quấy rầy ta đi ngủ ta rất không vui. Trương Dương cười nói, ngươi nói bậy, ta tới đây trước đó đã sớm đã kiểm tra bốn phía, căn bản không ai. Tên nam tử kia cả giận nói, ta nói có là có, ngươi không phục sao? Trương Dương nói, nam tử trầm mặc, đem các ngươi trên tay nạp giới cho ta. Trương Dương nói, đôi nam nữ kia nghe xong sắc mặt đều là biến đổi, nam tử lập tức cả giận nói, không có khả năng.
Ngươi xác định?
Trương Dương cười nói.
Ngươi dám uy hiếp ta, không nên ép ta làm thịt ngươi.
Nam tử cười lạnh nói.
Hiu.
Trương Dương thân ảnh lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt nam tử bị Trương Dương một bàn tay đánh bay ra ngoài.
Giao ra.
Trương Dương nhìn xem ngã trên mặt đất nam tử nói.
Ngươi.
Nam tử trong lòng thất kinh, hắn không nghĩ tới Trương Dương đã vậy còn quá mạnh, đồng thời hắn ý thức đến hôm nay chính mình muốn bại.
Cho ngươi, hy vọng ngươi đừng đem việc này truyền đi.
Nam tử cầm xuống trên tay nạp giới cho Trương Dương.
Yên tâm, ta không phải loại người này.
Trương Dương cầm qua trên tay nam tử nạp giới, chỉ gặp trong nạp giới có 20.000
linh tinh.
Đằng sau nữ tử kia cũng đem nạp giới giao cho Trương Dương, Trương Dương phát hiện bên trong vậy mà cũng có 20.000
linh tinh.
Lần này Trương Dương trên thân tổng cộng có 50.000 linh tinh, cái này khiến Trương Dương tâm tình rất không tệ. Trương Dương đem nạp giới thu hồi, sau đó vô nam tử bả vai nói, về sau nhỏ giọng một chút.
Trương Dương nói xong liền trực tiếp rời đi.
Bị hắn thấy được, hắn bạn nhất đem sự tình truyền đi làm sao bây giờ?
Nữ tử kia gặp Trương Dương đi xa, nàng thần sắc vô cùng khẩn trương nhìn xem nam tử nói,
bọn hắn đây quan hệ vốn là không đứng đắn quan hệ, nếu như truyền đi, nàng liền thảm rồi.
Yên tâm đi, nhìn hắn rời đi phương hướng hẳn là đi Tuyền Thành, Tuyền Thành là của ta địa bàn, ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn.
Nam tử hung hăng nói.
Nữ tử nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nam tử vừa mới nói xong, lúc này hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, chỉ gặp Trương Dương rời đi thân ảnh đột nhiên ngừng lại.
Ngươi còn muốn làm gì?
Nam tử kinh hồn táng đảm nói, hắn sợ lời nói vừa rồi bị Trương Dương nghe được.
Trình độ của ngươi thật chẳng ra sao cả, cũng không biết cô gái này làm sao coi trọng ngươi, hơi dọa một chút liền suy sụp, ta đề nghị ngươi đi bồi bổ.
Trương Dương nói xong quay người rời đi.
Nam tử nghe xong biểu lộ âm trầm đến cực hạn.
Cướp bóc hắn coi như xong, bây giờ lại còn vũ nhục hắn phương diện kia không được, đơn giản để hắn không thể nhịn được nữa.
Ta cái này đi tìm người giết chết hắn.
Nam tử cắn răng nói, sau đó cùng nữ tử cùng một chỗ rời đi.
Trương Dương tuyển thành đằng sau cũng không lập tức rời đi, mà là tại Ngộ Không mãnh liệt yêu cầu bên dưới, đi đến tuyển thành tiểu lâu tốt nhất.
Đi theo ngươi 3 ngày đói 9 bữa ăn, ngươi hôm nay nhất định phải hảo hảo để cho ta giải thèm một chút.
Ngộ Không nói.
Trương Dương mặc dù bình thường hoàn toàn có thể không ăn, nhưng đối với mỹ thực hắn cũng không cự tuyệt.
Bất quá mấu chốt nhất vẫn là hắn hiện tại lại xa hoa lại có tiêu phí năng lực.
Tiểu lâu sửa sang có thể nói phi thường xa hoa, Trương Dương tiến vào tiểu lâu sau liền trực tiếp lên lầu 2, sau đó tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Mở cửa sổ ra, bên ngoài chẳng biết lúc nào đã rơi ra mưa phùn rả rích.
Khách quan ngươi cần gì không?
Tiểu nhị đi vào Trương Dương bên cạnh, phi thường ân cần nói.
Đem các ngươi bên này chiêu bài đồ ăn lên cho ta một lần.
Trương Dương hào khí nói.
Đây chính là có tiền lực lượng.
Được rồi.
Tiểu nhị nghe chút sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức nện bước vui vẻ bộ pháp rời đi.
Sau một lát, Trương Dương chắc bên trên chất đầy đồ ăn, các loại sơn chân hải vị đều có, nhìn Trương Dương cùng Ngộ Không nước bọt chảy ròng.
Khách quan nếu không ngươi trước tiên đem sổ sách kết một chút.
Tiểu nhị nói.
Ngươi có ý tứ gì, sợ ta trả không nổi.
Trương Dương không vui nói.
Không phải ý tứ này, chỉ là tiểu nhị ấp úng nói.
Nói đi bao nhiêu tiền?
Trương Dương cũng không làm khó tiểu nhị.
10.000 linh tinh.
Tiểu nhị nói.
Trương Dương nghe xong cầm đũa tay đều run một cái, khá lắm, cả bàn đồ ăn 10.000
linh tinh.
Làm sao mắc như vậy?
Trương Dương cau mày nói.
Những nguyên liệu nấu ăn này đều là cực phẩm yêu thú thịt trên người, hơn nữa còn là chọn mềm nhất bộ vị, lại thêm đỉnh cấp đầu bếp nấu nướng, sở dĩ phải hơi đắt một chút.
Tiểu nhị nói.
Trương Dương nghe xong đem linh tinh cho tiểu nhị lúc này mới cao hứng rời đi.
Người cái bại gia con khỉ, cọ ta một bữa cơm liền cọ sát 10.000 linh tinh.
Trương Dương mắng.
Người tốt ý tứ nói ta, gọi món ăn lúc ngươi điểm so ta còn khởi kỉnh.
Ngộ Không phản bác, nói xong liền lập tức nắm lấy trên bàn món ngon ăn nấu nghiến.
Trương Dương thấy thế không dám thất lễ, cũng là lập tức vào tay nắm lấy thức ăn trên bàn ăn nấu nghiến, hắn sợ chậm tất cả đều bị Ngộ Không ăn sạch.
Con khỉ chết tiệt này đức hạnh gì hắn vẫn có chút hiểu rõ.
Lầu hai mặt khác thực khách nhìn thấy Trương Dương cùng Ngộ Không tướng ăn, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc.
Phải biết có thể tới đây ăn cơm đều là quyền quý, ăn cơm đều là nhai kỹ nuốt chậm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua ăn cơm người dã man như vậy.
Ở đâu ra dã man nhân?
Tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ gặp ngồi tại Trương Dương bàn bên một nữ tử châm chọc nói.
Trương Dương không có thèm nghĩa nàng, vẫn tại cơm khô.
Ngươi có phải hay không kẻ điếc, nói chuyện với ngươi nghe không được sao?
Nữ tử kia cả giận nói.
Trương Dương hay là tại cơm khô, vẫn không có thèm nghĩa nàng.
Ngồi tại nữ tử nam tử đối diện nhìn một chút Trương Dương sói kia nuốt hổ nuốt bộ dáng, sau đó lại nhìn một chút nữ tử tức giận biểu lộ, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, hắn biết cơ hội tới.
Phương cô nương nói chuyện với ngươi đâu, ngươi lỗ thai có phải điếc hay không?
Nam tử đi vào đứng dậy đi vào Trương Dương chắc bên cạnh, trực tiếp cầm Trương Dương chắc bên trên một bàn bát bảo gàn nện xuống đất.
Đây không phải Lý gia tam công tử Lý Hoan sao, xem ra lại muốn ồn ào sự tình a.
Náo sự lại có thể thế nào, người ta Lý gia tại tuyển thành cũng là có danh vọng đại tộc, gây chuyện cũng có người cho hắn chửi đi.
Xem ra Lý Hoan gần nhất đang theo đuổi Phương gia tiểu thư, Phương gia tuy là tiểu tộc, nhưng nghe nói Phương này xinh đẹp hư vinh rất, bây giờ lại có Lý Hoan truy cầu, cảm giác càng ngày càng bành trướng, người ta ăn một bữa cơm đều có thể làm phiền nàng.
Chương 173, ta bắt bảo gà.
Chương 173, ta bắt bảo gà.
Nguyên bản ăn chính vui mừng Trương Dương cùng Nộ Không đột nhiên ngừng động tác trên tay, sau đó bọn hắn nhìn thoáng qua trên đất bát bảo gà, Trương Dương cùng Nộ Không trong ánh mắt không khỏi tràn ngập lên tơ máu.
Ta bắt bảo gà.
Trương Dương đột nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là thất vọng mất mát chi sắc.
Phải biết hắn một bàn này sở dĩ mắc như vậy, cái này một chậu bát bảo gà liền chiếm 5.999 linh tinh.
Hắn cùng Nộ Không ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng bọn hắn đều là phi thường ăn ý không có đụng bát bảo gà, mà là chuẩn bị lưu đến cuối cùng lại ăn bát bảo gà, nào biết bây giờ lại bị người ngã. Nộ Không một tấm mặt khỉ kéo rất dài, nguyên bản màu lam mặt khỉ giờ phút này cũng là có chút đỏ lên, lúc này cũng trực câu câu nhìn xem trên đất bát bảo gà, trên mặt khỉ chợt có nổi gân xanh. Nói chuyện với ngươi đâu, ngươi nghe không được sao? Lý Hoan nhìn xem Trương Dương đờ đẫn biểu lộ lại là mắng. Trương Dương tỉnh quay tới, ngay tại hắn chuẩn bị đánh tơi bởi cái này Lý Hoan thời, chỉ gặp một bên Ngộ Không đã lao ra ngoài. Chỉ gặp Ngộ Không nhảy lên một cái, hai đầu khỉ chân trực tiếp gắt gao bắt lấy Lý Hoan quần áo, tay khỉ con như cuồng phong bạo vũ giống như rơi vào Lý Hoan kiểm bên trên. Ba 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 đùng đùng. Điên cuồng dồn dập tiếng bạt thai tại lầu 2 vang lên, Lý Hoan trực tiếp bị đánh ngộp. Chỉ thấy lúc này Lý Hoan kiểm đã sưng lên thật cao, hai bên gương mặt đã bị đánh thành màu xanh. Ta giết ngươi con khỉ chết tiệt này. Lý Hoan mồm miệng không do nói. Hôm nay hắn bị một con khỉ con đánh thành dạng này, về sau để hắn còn thế nào tại tuyển thành lăn lộn. Ba 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 đùng đùng. Lý Hoan còn chưa kịp tới động thủ, Nộ Không lại là một bộ liên hoàn bàn tay rút đi lên, rút Lý Hoan đầu váng mắt hoa, cả người thẳng tắp ngã xuống. Nộ Không lúc này mới hài lòng từ Lý Hoan trên thân rời đi, mà lúc này Lý Hoan gian nan từ dưới đất bò dậy. Hắn lắc lắc đầu ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút, tại đầu hắn vung vậy thời điểm, khóe miệng không ngừng có nước bọt bị hắn vung ra, vung đầy đất đều là. Hai người các ngươi chết chắc, chờ ta diêu nhân. Lý Hoan mồm miệng không do nói, chỉ thấy lúc này mặt của hắn đã biến thành màu tím xanh, đồng thời xưng ngay cả mẹ hắn khả năng đều không nhận ra hắn. Hai người các ngươi dám can đảm đem Lý công tử đánh thành dạng này, các ngươi trở lấy xui xẻo. Phương Tiến vội vàng tiến lên đỡ lấy có chút đứng không vững Lý Hoan, khắp khuôn mặt là quan tâm chi sắc. Bất quá khi Phương Tiến nhìn thấy Lý Hoan cái kia xương giống như đầu heo mặt lúc, nàng lông mày cau lại, bây giờ Lý Hoan bộ dáng để nàng đều có chút chịu không được. Bất quá Lý Hoan thế nhưng là nàng cây dụ tiền, nàng biết hiện tại nhất định phải chủ động đưa lên chân thành nhất quan tâm, về sau mới có thể để cho Lý Hoan càng thêm cam tâm tình nguyện vì nàng dùng tiền. Lý Hoan nhìn thấy Phương Tiến đã vậy còn quá quan tâm hắn, trong lòng của hắn không khỏi có một dòng nước ấm trào lên trong tâm. Hắn biết mình tình này trận lãng tử, rốt cuộc tìm được sau cùng kết cục. Đùng. Trương Dương tiến lên trực tiếp chính là một bàn tay đem Phương Tiến đánh bay ra ngoài, các loại Phương Tiến lúc đứng lên, nàng má phải đã sưng lên thật cao. Ngươi. Phương Tiến đứng dậy sờ lấy cao như mình cao sưng lên gương mặt, vừa định muốn chửi mắng Trương Dương. Đùng. Phương Tiến lại là bay ra ngoài, lúc này sắc mặt cũng sưng phồng lên. Ngươi cái gì ngươi? Nếu không phải ngươi xú nữ nhân này, nào có nhiều chuyện như vậy. Trương Dương cả giận nói. Phương Tiến từ dưới đất bò dậy, chỉ gặp hắn ánh mắt âm độc nói các ngươi có bản lĩnh chớ đi. Trương Dương thấy thế vừa mới chuẩn bị tái giáo dục một chút Phương Tiến, lúc này Lý Hoan đáng tại Phương Tiến trước mặt nói không nên đánh nàng, có bản lĩnh hướng ta đến. Như ngươi mong muốn. Trương Dương một bàn tay rút ra, Lý Hoan cũng theo đó bay ra ngoài, vừa lúc đâm vào Phương Tiến trên thân, hai người cùng một chỗ lăn ra ngoài. Một bên ăn cơm thực khách đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Gia hỏa này từ lâu tới, vậy mà hành hung như vậy Lý Hoan, hắn không sợ Lý gia trả thù sao? Ta nhìn lạ mặt, khả năng không phải tuyển thành người. Mặc dù ta cảm giác người này làm rất tốt, Lý Hoan loại ăn chơi thiếu gia này liền nên có người thu thập, bất quá ta thực vì phía sau hắn vận mệnh lo lắng. Đừng lo lắng, người của Lý gia giống như đã tới. Lúc này đầu bậc thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, chỉ gặp một tên phụ nữ mang theo mấy tên hộ vệ nhanh chóng đi tới lầu 2. Phụ nhân bảo dưỡng phi thường tốt, nhìn qua phi thường trẻ tuổi, đồng thời dáng người nhìn xem có lồi có lõm. Con của ta ở nơi nào? Phụ nhân chạy đến lầu 2 liền bắt đầu tìm kiếm mình nhi tử, nhưng hắn tìm một vòng căn bản không tìm được. Mẹ ta ở chỗ này. Lý Hoan nói. Phụ nhân nghe được Lý Hoan thanh âm, xác nhận nhiều lần lúc này mới phát hiện thanh âm là từ cái kia mặt sớm đã sưng thành đầu heo miệng người bên trong phát ra tới. Con của ta a, ngươi làm sao biến thành dạng này? Phụ nhân không thể tin được nhìn xem Lý Hoan, nếu không phải Lý Hoan nói chuyện, nàng căn bản không nhận ra đây chính là con trai mình. Đừng nói trước những này, mẹ ngươi mau để cho người giết tiểu tử này, chính là hắn đem ta đánh thành dạng này. Lý Hoan tay chỉ Trương Dương cả giận nói. Phụ nhân nghe chút lời này trong nháy mắt liền nổi giận, cũng không quay đầu lại, hướng phía nàng mang tới mấy người ra lệnh, cho ta đem đánh ta nhi tử trực tiếp giết. Tại cái này tuyển thành, nàng Lý gia cũng là một phương đại tộc. Lý gia muốn giết người, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Phu nhân thật là lớn hỏa khí a. Trương Dương mang theo trêu chọc thanh âm vang lên. Tên này phụ nhân hắn nhận chính là trong rừng cây nữ nhân kia. Phụ nhân nghe được Trương Dương thanh âm, nàng cảm giác thanh âm này tựa hồ đang cái nào nghe qua, sau đó quay người nhìn lại. Trương Dương tấm kia đẹp trai bức người mặt trong nháy mắt ánh vào mi mắt của nàng, phụ nhân thấy thế con mắt không khỏi trừng lớn đứng lên, thanh âm có chút run rẩy nói ngươi. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Cái này có lẽ chính là duyên phận đi. Không nghĩ tới phu nhân thời gian quản lý tốt như vậy, vừa mới còn tại trong rừng cây. Hiện tại đã chạy nơi này. Trương Dương cười nói. Phụ nhân nghe được Trương Dương lời này, thân thể khẽ run lên, nàng biết Trương Dương lời này nói đúng là cho nàng nghe. Những thị vệ kia thì là nghi hoặc nhìn Trương Dương cùng nhà mình phu nhân, bọn hắn nhìn ra hai người tựa hồ nhận biết, trong lúc nhất thời không biết muốn hay không động thủ. Chúng ta đi. Phụ nhân lôi kéo Lý Hoan liền muốn trực tiếp rời đi. Không phải nói muốn giết hắn sao, làm sao lúc này đi. Lý Hoan mộng bị phụ nhân cưỡng ép lôi kéo liền muốn rời khỏi. Người này chúng ta không động được, đi nhanh lên. Phụ nhân nói, căn bản không cho Lý Hoan lần nữa đặt câu hỏi cơ hội. Một bên Phương Tiến thì là sững sờ nhìn xem đây hết thảy, nàng cảm giác phụ nhân tựa hồ rất sợ Trương Dương. Con của ngươi đem ta bắt bảo gà đập, cái này còn muốn chạy. Trương Dương thanh âm vang lên lần nữa. Phụ nhân thân thể một trận, sau đó nói, số tiền này ta bỏ ra, chúng ta coi như chưa thấy qua. Phụ nhân nói xong liền lôi kéo Lý Hoan vội vã chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, trên bậc thang vang lên lần nữa tiếng bước chân dồn dập, hai tên nam tử trực tiếp xông lên lầu 2. Vừa lên đến lầu 2, Trong đó một tên nhìn qua trẻ tuổi một chút nam tử liền chỉ vào Trương Dương cả giận nói, ca chính là hắn, hắn cướp bóc ta. Tên kia hơi lớn tuổi một chút nam tử nhìn về phía Trương Dương, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trương Dương nhìn thấy người tới thì là sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười nói, quả nhiên là duyên phận a, ba người chúng ta lại gặp mặt. Tên nam tử trẻ tuổi kia chính là rừng cây đại chiến bên trong nhân vật nam chính. Nam tử trẻ tuổi nghe xong sửng sốt một chút, lúc này hắn mới phát hiện phụ nhân kia vậy mà cũng ở nơi đây, điều này không khỏi làm hắn sắc mặt biến đổi lớn, có loại dự cảm không ổn tại tâm hắn ở giữa lan tràn ra. Chương 174, đệ đệ ngươi chơi rất hoa. Chương 174, đệ đệ ngươi chơi rất hoa. Vương gia hai huynh đệ làm sao cũng tới, nghe nói hơi lớn tuổi Vương Phi chính là Vân Hạc Tông đỉnh cấp thiên kiêu, không nghĩ tới hắn vậy mà trở về. Đúng vậy à, trừ Thiên Huyền Tông loại này siêu cấp thế lực bên ngoài, Vân Hạc Tông chính là tông môn đỉnh cấp, nghe nói Vương Phi bị Vân Hạc Tông toàn lực bồi dưỡng, có thể thấy được tương lai tiền đồ một mảnh bằng phẳng. Vương gia bản thân liền là tuyển thành đệ nhất gia tộc, bây giờ phía sau còn có Vân Hạc Tông chỗ dựa, Vương Toàn nếu đem Vương Phi gọi tới, vậy xem ra cướp bóc Vương Toàn gã thiếu niên này phải xui xẻo, thậm chí khả năng trực tiếp mất đi tính mạng. Vậy xem thực khách nhao nhao cảm thán nói, bất quá thanh âm cũng không lớn, bởi vì bọn hắn sợ trêu chọc đến Vương gia. Ca ca mau giết hắn, hắn cướp bóc cũng dám cướp được trên đầu ta đến, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Vương Toàn lập tức nói, hắn biết rõ giờ phút này không thể cho Trương Dương mở miệng nói chuyện cơ hội, nhất định phải để Trương Dương vĩnh viễn im miệng, như vậy mới có thể giữ vững bí mật. Một bên phụ nhân nghe được Vương Toàn nói như vậy, nàng trong nháy mắt liền minh bạch ý tứ trong đó. Vương Phi thiếu gia, Vương Toàn nói không sai, người này ngang ngược càng rỡ, còn đem con của ta đánh giống như đầu heo, ta một cái phụ đạo nhân gia cũng không phải đối thủ của hắn. Vương Phi thiếu gia, ngươi nhất định phải thay ta chém giết kẻ này. Phụ nhân tựa hồ để chứng minh mình, lập tức đem Lý Hoan Lạc đến trước mặt, tay chỉ Lý Hoan đầu heo nói. Lý Hoan đột nhiên bị chính mình mẫu thân kéo đến dưới ánh mắt mọi người, trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, bất quá bởi vì bộ mặt sưng phù căn bản không ai có thể nhìn ra. Vương Phi nhìn xem vẫn như cũ đứng ở nơi đó bất vì sở động Trương Dương, ánh mắt hắn nhắm lại. Ngươi là gan không nhỏ, dám cướp ta người của Vương gia, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Vương Phi thần sắc lạnh như băng nói. Đệ đệ ngươi không nói lời nói thật, ta đây không phải là đoạt, mà là giao dịch. Trương Dương cười nói, lộ ra phi thường bình tĩnh. Cái này Vương Phi thực lực cũng liền cao hơn hắn nhất trọng, hắn căn bản không giả. Ca ngươi đừng nghe hắn nói nhảm, ta căn bản không có cùng hắn giao dịch, ngươi tranh thủ thời gian giết hắn. Vương Toàn nghe đến lời này thầm nghĩ trong lòng không ổn, lập tức chính là đối với Vương Phi thúc giục nói. Vương Phi nghe xong cũng không có suy nghĩ nhiều, trên thân thuộc về đại võ sư năm nặng khí tức lập tức buộc phát ra. Đối với Trương Dương lời nói, hắn tự nhiên càng tin tưởng mình đệ đệ. Ngươi khẳng định muốn động thủ? Trương Dương nói, lập tức đem một viên lệnh bài vứt cho Vương Phi. Vương Phi tiếp nhận lệnh bài, hắn không rõ Trương Dương đây là mấy cái ý tứ, đều muốn mở làm còn có tâm tình cả cái này ra. Bất quá lòng hiếu kỳ hay là khu xử hắn nhìn về phía miếng lệnh bài kia, khi hắn nhìn thấy trên lệnh bài ngày chữ lúc, tay của hắn không khỏi khẽ run lên, lệnh bài kém chút rơi trên mặt đất. Tấm lệnh bài này phần lớn người có lẽ không biết, nhưng hắn thân là Vân Hạc Tông đệ tử, hắn nhưng là đối với tấm lệnh bài này tương đối quen thuộc, bởi vì Vân Hạc Tông trưởng lão thường xuyên cầm Thiên Huyền Tông đệ tử thúc giục bọn hắn. Còn phải là Vân Hạc Tông đệ tử, quả nhiên nhận biết lệnh bài này. Trương Dương trong lòng thầm đủ nói, hắn thân là một cái dùng đầu óc chiến đấu người, khi hắn có thể mượn dùng ngoại lực thời điểm, hắn nhất định sẽ không lựa chọn chính mình tự mình động thủ, như thế quá phiền phức. Vương Phi đem ánh mắt từ trên lệnh bài gian nan dịch chuyển khỏi, sau đó nhìn về phía Trương Dương, có chút không xác định nói, ngươi gọi Trương Dương? Trương Dương nhẹ gật đầu, trên lệnh bài có tên của hắn. Vương Phi nghe xong thở dài ra một hơi, sau đó đem lệnh bài cẩn thận từng ly từng tí trả lại cho Trương Dương, trên thân cái kia cuồng bạo linh khí từ lâu bị hắn thu liễm. Ca ngươi đây là làm gì đâu, ta để cho ngươi giết ra hỏa này, ngươi đối với nàng khách khí như vậy làm gì? Vương Toàn có chút ngộng, điểm này đều không giống như là ca ca hắn bình thường phong cách làm việc. Đúng. Vương Toàn trực tiếp bị Vương Phi một bàn tay quất bay ra ngoài, cái này đột nhiên tới đảo ngược làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Ca ngươi đánh ta làm gì? Vương Toàn bụng mặt, không dám tin nói. Ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Vương Phi cả giận nói. Không có a, ta nói đều là lời nói thật. Vương Toàn run lên trong lòng, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Đúng. Vương Phi lại một cái tát đem Vương Toàn quất bay ra ngoài. Ngươi tốt nhất nói thật với ta, nếu không ngươi cái mạng này ta cũng không bảo vệ được ngươi. Vương Phi cả giận nói. Vương Toàn nghe nói lời này không khỏi sững sờ, sau đó khó hiểu nói, ca lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái này tuyển thành ta Vương gia một nhà độc đại, căn bản không cần ngươi bảo đảm à? Vương Phi thấy mình đệ đệ đầu heo kia náo heo bộ dáng nhịn không được trong lòng thở dài, sau đó nói, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Vương Toàn sững sờ, sau đó thầm nói, không phải liền là một cái nơi khác người tới sao? Ta nào biết được là ai? Đúng. Vương Phi lại một cái tát quất vào Vương Toàn trên mặt, bởi vì liên tục ba bàn tay quất vào cùng một cái bên cạnh, Vương Toàn mặt cũng là sưng phồng lên. Trương Dương chính là Thiên Huyền Tông người, ngươi mẹ hắn gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Thiên Huyền Tông đệ tử, còn đạp mã nói người ta cướp bóc ngươi, liền ngươi cũng xứng để hắn cướp bóc. Nói đến chỗ này, Vương Phi nộ khí bay thẳng trán, tiến lên chính là đối với Vương Toàn một trận đấm đá, đánh Vương Toàn ngao ngao cầu xin tha thứ. Hồi lâu Vương Phi tựa hồ là xả giận, lúc này mới ngừng tay, mà Vương Toàn thì là bị đánh mặt mũi bầm dập, gian nan từ dưới đất bò dậy. Ca hắn lệnh bài này có khả năng hay không là giả? Vương Toàn y nguyên không tin mình có xui xẻo như vậy, có thể gặp được Thiên Huyền Tông đệ tử. Thiên Huyền Tông thế nhưng là đông được tám đại siêu cấp thế lực một trong, ai có thể làm giả lệnh bài của bọn họ? Huống hồ Thiên Huyền Tông lệnh bài chất liệu đặc thù, người bình thường căn bản không có cách nào làm giả. Vương Phi cả giận nói. Hắn nhìn thấy đệ đệ mình cái này ngu xuẩn dạng, hắn không thể lại đánh cho hắn một trận. Nghe được Vương Phi chắc chắn như thế ngữ khí, Vương Toàn ngây người. Không chỉ có là Vương Toàn ngây người, liền ngay cả phụ nhân cùng Lý Hoan cũng đều là ngây dại, đứng tại phía sau nhất Phương Tiến càng là đặt mông ngồi tại trên ghế. Bọn hắn những này vừa rồi trêu chọc Trương Dương người giờ phút này trong lòng thật lạnh bọn hắn lúc này mới ý thức tới, bọn hắn gặp đời này đều người không trọng nổi. Thiếu niên này lại là Thiên Huyền Tông đệ tử, đây chính là Thiên Huyền Tông a, tu sĩ trẻ tuổi trong giấc mộng võ đạo chí cao địa đường, không nghĩ tới đời ta thậm chí có may mắn nhìn thấy Thiên Huyền Tông đệ tử, thật sự là sống không uổng. Chết không được, chết không được a, ta vừa rồi cũng cảm giác hắn sinh khí vũ như ngang, xem xét chính là rồng phượng trong loài người, ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Ngươi đánh giám đi, ngươi không phải mới vừa nói như vậy. Một bên những cái kia tuyển thành quan to hiển quý con mắt đều là trực câu câu nhìn xem Trương Dương, bọn hắn muốn nhìn kỹ một chút, thiên chi tiêu tử cùng người thường đến cùng có cái nào khác biệt. Vương Phi lúc này đi vào Trương Dương trước mặt, xin lỗi nói, Trương huynh thực sự không có ý tứ, ta đệ đệ này trời sinh tính ngang bướng, có cái gì đắc tội còn xin hải hàm. Trương Dương cười nói, lời này của ngươi ngược lại là không sai, ngươi đệ đệ này sát thực chơi rất hoa. Trương huynh lời này của ngươi là có ý gì? Vương Phi nghi ngờ nói. Một bên Vương Toàn nghe xong sắc mặt biến đổi lớn, sau đó lập tức trượt quỳ đến Trương Dương trước mặt, ôm Trương Dương đùi khóc ròng ròng nói đại ca, người buông tha cho ta đi, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, cho tiểu đệ một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chương 175, La Bàn chương 175, La Bàn Vương Toàn biết, Trương Dương nếu như đem sự tình nói cho hắn biết đại ca Vương Phi, hắn dám khẳng định, Vương Phi đến lúc đó khẳng định sẽ đem hắn ba cái chân tất cả đều đánh gãy. Trước đó hắn cái kia cái chân thứ ba bị Trương Dương dọa một lúc sau, vốn là một mực có chút không dễ chịu, nếu như lại gặp nhận Vương Phi chế tài, hắn tin tưởng mình đời này xem như phế đi. Trương Dương nhìn xem ôm bắp đùi mình Vương Toàn, ghét bỏ nói ngươi đừng đụng ta sợ ngươi héo sẽ truyền nhiễm. Tốt tốt tốt. Vương Toàn lập tức bị lui ra ngoài 2 mét. Trương Dương nhìn xem quỳ trên mặt đất Vương Toàn đạo, bởi vì trước ngươi nói xấu ta, đối với ta tạo thành thương tổn không nhỏ, cho nên ngươi nhất định phải bồi thường ta, thời gian tổn thất tinh thần phí tổn. Vương Toàn liên tục gật đầu, hiện tại chỉ cần là Trương Dương yêu cầu, hắn đều là đáp ứng trước lại nói. À đúng rồi, ta từ khi nhìn cái kia ô hế hình ảnh, ta gần nhất con mắt không quá dễ chịu, cái này ngươi cũng phải bồi thường. Trương Dương nói. Vương Toàn nghe xong bộ mặt có chút co lại, bất quá vẫn là đáp ứng lập tức xuống tới. Muốn bao nhiêu? Vương Toàn thăm dò tính hỏi. 20 vạn linh tinh đi. Trương Dương suy nghĩ một chút nói. 20 vạn linh tinh. Vương gia hai huynh đệ sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn cho dù là tuyển thành đệ nhất gia tộc, 20 vạn linh tinh đối bọn hắn tới nói cũng không phải con số nhỏ. Khoản này kết sủ số lượng bọn hắn nhất định phải bán ra sản lấy tiền mới được, nếu không căn bản thu thập không đủ. Trương huynh nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước, chuyển sang nơi khác trò chuyện tiếp trò chuyện. Vương Phi xích lại gần Trương Dương bên người nhỏ giọng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, những chuyện này xác thực có thể điệu thấp xử lý. Vậy chúng ta lập tức đi thôi. Vương Phi lập tức nói, Vương Toàn thấy thế lập tức đi theo. Ngươi có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu phi thường quên? Nộ không nhắc nhở. Trương Dương nghe chút lời này lập tức nghĩ tới, sau đó quay người nhìn về phía tên kia sắc mặt trắng bệnh phụ nhân nói ngươi đi để đầu bếp cho ta làm một phần bát bảo gà, càng nhanh càng tốt. Tốt tốt tốt. Phụ nhân nghe xong lập tức hướng phía dưới lầu phóng đi, nàng biết Trương Dương đây là đang cho nàng cơ hội. Lầu 2 còn lại tân khách gặp Trương Dương còn không rời đi, bọn hắn cũng đều là người thông minh, lập tức từng cái tiến lên tìm Trương Dương bắt đầu kết giao tình. Trương công tử nhìn qua còn trẻ như vậy, khẳng định còn chưa hôn phối đi, vừa vặn nữ nhi của ta dáng dấp không sai, đồng thời vừa đầy 18 tuổi, nếu không hai người các ngươi gặp mặt một lần. Người nữ nhi kia mập thành như thế, làm sao xứng được với Trương công tử? Trương công tử ngươi hay là tìm ta nữ nhi đi, nữ nhi của ta trùng hợp cũng vừa đầy 18 tuổi, xinh như hoa sen mới nở bình thường, đồng thời nữ nhi của ta không cần các ngươi nhận biết, các ngươi đêm nay liền có thể thành thân. Trương công tử ta cái kia tiểu thiếp kỹ thuật siêu quần một đám tân khách đem Trương Dương bao bọc vây quanh, tiếng ồn ào nghe Trương Dương đầu ông trực hưởng. Vương Phi chính là tâm tư cẩn thận người, hắn lập tức nhìn ra Trương Dương quất cảnh, sau đó mở miệng uy hiếp nói, Trương Minh đối với các ngươi nữ nhi còn có tiểu thiếp không hứng thú, các ngươi tranh thủ thời gian tản đi đi, nếu ngươi không đi liền vĩnh viễn chớ đi. Những tân khách kia nghe đến lời này lập tức an tĩnh lại, trở ngại Vương gia dâm uy, từng cái có chút không phục rời đi. Đám người rời đi đằng sau Trương Dương tài nhìn về phía tên kia gọi Phương Tiến nữ tử, Phương Tiến nhìn thấy Trương Dương ánh mắt thân hình run lên, sau đó lập tức quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ, Trương công tử là ta có mắt không trọng, chỉ cần người buông tha cho ta, để cho ta làm cái gì đều được. Trương Dương nhiêu có hứng thú nhìn xem Phương Tiến đạo, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi có thể làm cái gì? Phương Tiến bị Trương Dương hỏi lời này sững sờ, sau đó thanh âm có chút run rẩy nói ta kỹ thuật tốt. Trương Dương nghe xong sững sờ, hắn không nghĩ tới Phương này xinh đẹp có thể nói ra những lời này. Ở đây tất cả mọi người là phi thường kinh ngạc, bởi vì kỹ thuật tốt đại biểu kinh nghiệm phong phú, có thể Phương Tiến chính mình bán nhân vật thiết lập vẫn luôn là ngây thơ thiếu nữ. Ngươi không phải nói ngươi là chim non sao? Lý Hoan không dám tin nhìn xem Phương Tiến đạo. Đó bất quá là lừa gạt một chút như ngươi loại này tự cho là đúng đồ đần mà thôi. Phương Tiến cũng không giả nói thẳng. Ngươi. Lý Hoan khó thở, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường đuổi hoa lao thủ, lại bị Lý Thiến lừa gạt, uổng phí hắn tại Lý Thiến trên thân bỏ ra nhiều như vậy linh tinh, hắn giờ phút này tức đến run rẩy cả người. Thú vị à, cái này Lý Hoan muốn cho là mình là lao thủ, muốn dùng tiền đùa bỡn Phương Tiến, thật không nghĩ đến Phương Tiến so với hắn kinh nghiệm còn lao đạo hơn, ngược lại là mình bị chơi. Trương Dương nhìn xem trò hay này, trong lòng không gì sánh được cảm thán. Bát bảo gà tới. Lúc này phụ nhân cầm bát bảo gà từ trên thang lầu chạy tới. Trương Dương tiếp nhận bát bảo gà, sau đó đối với huynh đệ Vương gia nói đi thôi. Trương Dương ba người rời đi đằng sau, Lý Hoan nhìn hằm hằm Phương Tiến đạo, ngươi cái này bà tám, lao tử hôm nay giết chết ngươi. Sau đó trong tiểu lâu lần nữa bộc phát ra đại chiến, mà Trương Dương ba người đã đi xa. Ba người rất mau tới đến ngoài thành một tòa đình nghỉ mát, Trương Dương cùng Ngộ Không ngồi trên băng ghế đá gặm bát bảo gà, bộ dáng nhìn qua phi thường hưởng thụ. Nói một chút chuẩn bị làm sao bồi thường ta. Trương Dương một bên gặm đùi gà, một bên nhìn xem Vương Phi đạo. Trương huynh ngươi nói số lượng thực sự quá mức khổng lồ, cho dù là ta Vương gia cũng chịu đảm đương không nổi. Vương Phi như nói thật nói, nghe ngươi ý tứ này, là muốn bị nợ. Trương Dương sát khí trên người không khỏi lan ra. Vương Phi cảm nhận được luồng sát khí này, trong lòng không khỏi run lên, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói ta không phải ý tứ này, nếu không ta đem vật này bồi thường cho Trương huynh như thế nào. Vương Phi từ nạp giới nội xuất ra một cái la bàn nhìn qua phi thường phổ thông. Ngươi cầm cái đồ chơi này đến lựa phỉnh ta. Trương Dương thấy thế không vui nói. Trương huynh có chỗ không biết, la bàn này chính là ta cơ duyên xảo hợp được, bất quá vật này cũng không phải vật phàm, thậm chí có thể nói ta có được hôm nay thành tựu đều muốn cảm tạ la bàn này. Vương Phi đạo. Nói nghe một chút, có gì bất phàm? Trương Dương buông xuống đùi gà, hắn hứng thú. La bàn này nhất định bị một cây số bên trong bảo vật, đến lúc đó chỉ cần đi theo kim đồng hồ đi, nhất định có thể tìm kiếm được bảo vật chỗ. Vương Phi đạo. Chuyện này là thật. Trương Dương có chút không tin. Vương Phi thấy thế xuất ra một thanh bảo khí, quả nhiên, bảo khí xuất hiện trong ngáy mắt, trên la bàn kim đồng hồ run rẩy kịch liệt lấy, lập tức liền chỉ hướng trôi kia bảo khí. Trương Dương thấy thế con mắt không khỏi sáng lên, sau đó lập tức túm lấy la bàn, thầm nghĩ trong lòng, có vật này lại đi nguyên cùng, thu hoạch được Nguyên Châu hy vọng chắc chắn tăng nhiều. Trương Minh không biết vật này có thể để cho ngươi hài lòng. Vương Phi cười nói. Trương Dương ngăn chặn trong lòng tâm tình kích động, nhẹ gật đầu, nói còn có thể đi, thứ này ta miễn cưỡng nhận. Vương Phi thấy thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trừng mắt liếc bên cạnh Vương Toàn, ý tứ muộn một chút lại trừng trị hắn. Vương Toàn thì là đầu co rụt lại, một tiếng không dám lên tiếng. Ta đuổi gà đâu? Lúc này Trương Dương thanh âm tức giận vang lên, hắn phát hiện chính mình vừa rồi không ăn đuổi gà không thấy. Nấc. Nộ Không vô bụng, nhịn không được đánh cái nấc. Không có ý tứ, vừa rồi nhịn không được, ngay cả ngươi phần kia ta cũng ăn. Nộ Không nói. Ta nếm qua ngươi cũng ăn. Trương Dương cả giận nói. Ta không để ý. Nộ Không nói. Trương Dương, ta để ý a. Chương 176, Hải tộc chương 176, Hải tộc trong đỉnh. Vương Phi nhìn xem Trương Dương rời đi thân ảnh, hắn thật lâu không nói. Đại ca có muốn hay không ta trong tộc tìm một chút người, trực tiếp đem hắn ám sát. Vương Toàn biểu lộ âm tàn nói. Hắn biết la bàn kia sát thực đối với hắn đại ca phi thường trọng yếu. Ngươi chó đồ vật, lao tử thật vất vả đem sự tình bình ngươi còn muốn gạt Vương ra. Vương Phi cả giận nói, đè xuống Vương Toàn lại là một trận đánh cho tê người. Đem Vương Toàn một trận đánh cho tê người đằng sau, Vương Phi lúc này mới cảm giác ra khẩu khí, cảm xúc cũng dần dần bình phục lại. Vương Toàn từ dưới đất gian nan bò lên, hắn không biết hôm nay là đổ cái gì huyết môi, hôm nay ánh sáng chịu anh hắn đánh. Bất quá rõ ràng hắn còn có chút không phục, sau đó nói, không phải liền là Thiên Huyền Tông đệ tử sao, ám sát không ai sẽ biết. Vương Phi nghe chút lời này, vừa mới bình ổn lại hỏa khí lần nữa xông lên gáy của hắn, hướng về phía Vương Toàn tức miệng mắng to, Vương gia tại sao có thể có như ngươi loại này đầu heo, nếu như có thể dễ dàng như vậy giải quyết hắn, còn muốn ngươi đến dạy ta sao? Vương Phi bây giờ trở về nhớ tới Trương Dương sát khí trên người, hắn đều cảm giác được không rét mà run. Hắn có mạnh như vậy sao, ta nhìn hắn cảnh giới còn không có ngươi cao. Vương Toàn khó hiểu nói. Mạnh? Nào chỉ là mạnh? Thiên Huyền Tông đệ tử ta cũng đã gặp một chút, nhưng là không có người nào sát khí trên người có tấm này dương nồng đậm như vậy sát khí khẳng định giết không ít nhân tài có thể hình thành. Loại người này đừng nhìn so ta cảnh giới thấp, xác suất lớn thật đánh nhau, ta căn bản không phải hắn hợp lại chi địch, thậm chí ta cũng hoài nghi, hắn một người liền có thể diệt ta toàn bộ Vương gia. Nếu như ngươi về sau may mắn gặp lại tấm này dương, ngươi nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ, loại người này hoặc là rất sớm bị tiên kiêu khác chém chết, chỉ cần không chết, tương lai thành tựu khó có thể tưởng tượng. Vương Phi nhìn xem Vương Toàn nhắc nhở nói. Vương Toàn nhìn xem ca ca cái kia ngưng trọng biểu lộ, hắn biết ca ca không có ở nói đùa hắn, sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi ngờ nói, đã như vậy, vì sao ngươi vừa rồi không cùng hắn tạo mối quan hệ? Việc này ngươi bất can thiệp vào, cùng ta về nhà đi, về gia tộc mới hảo hảo giáo dục ngươi. Vương Phi hừ lạnh một tiếng trực tiếp rời đi. Kỳ thật hắn vừa rồi cảm nhận được Trương Dương sát khí trên người sau sợ vỡ mật, căn bản không nhớ tới việc này. Trương Dương cùng Nộ Không cũng không ở đây tiếp tục dừng lại, mà là thông qua truyền tống trận lập tức rời đi tuyển thành. Đằng sau nhiều lần gián tiếp, Trương Dương rốt cục trước khi trời sáng đi tới ở vào khu vực phía Nam Hải Sa Thành. Hải Sa Thành sở dĩ gọi cái tên này, chính là bởi vì Hải Sa Thành ở vào đông vực vùng cực nam, Hải Sa Thành hậu phương chính là biển cả, bởi vậy gọi tên. Bởi vì khoảng cách Nguyên Cung bí cảnh mở ra còn có 2 ngày, Trương Dương tiến vào Hải Sa Thành sau liền tìm khách sạn ở lại. Từ trên địa đồ đến xem, Nguyên Cung bí cảnh tựa hồ đang đáy biển. Trương Dương nhìn xem trên địa đồ mảnh kia khu vực màu lam cau mày nói, hắn thân là một cái vịt lên cạn, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, đối với nước biển đều có một loại âm thầm sợ hãi. Chỉ hy vọng trong bí cảnh kia không có nước biển đi, nếu không liền xem như tu sĩ, thời gian dài đợi ở trong nước, đối với linh khí tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Nộ Không nói, vậy nhưng làm thế nào? Trương Dương nói. Nộ Không suy nghĩ một chút nói, ta có biện pháp. Lập tức hắn không biết từ chỗ nào móc ra một viên hạt châu màu xanh lam, trên hạt châu tản ra màu lam nhạt quang trạch. Đây là cái gì? Trương Dương nói. Định gặp nước, chỉ cần ngươi mang ở trên người, có thể giúp ngươi ngăn cách nước biển, như vậy nước biển đem đối với ngươi không có chút nào ảnh hưởng, thậm chí còn có thể suy yếu thủy hệ công kích uy lực. Nộ Không nói. Trương Dương thấy thế con mắt không khỏi sáng lên, lập tức đưa tay liền muốn đi lấy định giọt nước, bất quá lại bị Nộ Không tránh khỏi. "Chúng ta đầu tiên nói trước, ta chỉ là cho ngươi mượn, không phải tặng cho ngươi." Nộ Không thần sắc không gì sánh được chân thành nói. "Nhân phẩm của ta ngươi còn không tin sao?" Trương Dương bất mãn nói. "Không có ý tứ, cho tới bây giờ không tin qua." Nộ Không nói. "Trương Dương," bất quá cuối cùng Trương Dương hay là đạt được định giọt nước. Lúc này một sợi ánh mặt trời chiếu tiến Trương Dương trong phòng, Trương Dương nhìn xem cái kia vàng óng ánh nắng thầm nói, khoảng cách Nguyên Cung mở ra còn có 2 ngày. Hai ngày này vừa vặn tìm hiểu một chút liên quan tới Nguyên Cung tin tức. Sau đó Trương Dương rất đi mau ra khách sạn. Khi Trương Dương đi ra khách sạn đằng sau, hắn phát hiện trên đường phố người đến người đi, thậm chí hắn ở trong đám người gặp được không ít hắn chưa từng thấy qua sinh vật kỳ dị, nhìn hắn trợn mắt hốt hoồm. Chỉ thấy lúc này một cái đầu cá thân người sinh vật từ trước mặt hắn đi tới, Trương Dương thậm chí còn có thể từ trên người hắn ngửi được một cỗ nồng đậm mùi cá tanh. Đằng sau Trương Dương càng là gặp được đầu cá mập, nhím biển đầu bạch tuộc, tôm hùm đầu, bào ngư đầu. Những này sinh vật kỳ dị toàn diện đều là người thân thể, không quá mức bộ đều là sinh vật biển. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ ta lại xuyên qua? Trương Dương chạm tại cửa khách sạn cũng chưa hề đụng tới, trong miệng lại là nói thầm lấy. Không cần ngạc nhiên đây đều là hải tộc. Nộ Không nói. Hải tộc? Ý của ngươi là, những này tướng mạo sinh vật kỳ dị tất cả đều là từ trong biển đi lên? Trương Dương kinh ngạc nói. Rất bình thường à, trong biển yêu thú tu luyện tới trình độ nhất định liền có thể hóa hình, chỉ bất quá đám gia hỏa này hóa hình cần vật khí, có chút vận khí tốt có thể hoàn toàn hóa thành nhân loại bộ dáng, có chút vận khí kém cũng chỉ có thể hóa hình một bộ phận, cũng chính là ngươi nhìn thấy những này quái dị bộ dáng. Nộ Không giải thích nói, bọn hắn vì sao muốn biến thành nhân loại, biến thành mặt khác không tốt sao? Trương Dương nói, hải tộc đi lên là vì cùng nhân loại làm ăn, tự nhiên là hóa thành nhân loại bộ dáng tốt nhất. Nộ Không nói, cái kia yêu tộc ta vì sao chưa bao giờ thấy qua hóa hình? Trương Dương suy nghĩ một chút nói, yêu tộc hóa hình muốn so hải tộc khó một chút, huống hồ thật có một cái yêu tộc hoàn toàn hóa hình, nếu như hắn ngay tại bên cạnh ngươi, hắn chỉ cần không tiết lộ trên người yêu khí, ngươi cũng rất khó phát hiện hắn là yêu tộc. Nộ Không nói, vậy ngươi vì sao không hóa hình? Trương Dương hiếu kỳ nói, hắn thấy Nộ Không hẳn là có thể hóa hình. Ta thế nhưng là danh xưng đẹp hầu vương, ta dáng dấp đẹp trai như vậy, vì sao muốn biến thành nhân loại bộ dáng? Nộ Không khinh thường nói. Ngươi lông đều nhanh chọc không có, còn đẹp trai đâu? Trương Dương ghét bỏ nhìn thoáng qua Nộ Không. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì, định giọt nước trả lại cho ta? Nộ Không cả giận nói, toàn thân lông khỉ đều nổ ra. Hiển nhiên chọc cái chữ này đã trở thành Nộ Không cấm kỵ từ ngữ. Đừng nóng giận, ta đùa giỡn. Trương Dương an ủi Nộ Không cái kia bị thương tâm linh, một hồi lâu mới đưa Nộ Không dỗ dành tốt. Gặp Nộ Không không còn sinh khí, Trương Dương lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nếu như Nộ Không thật đã định giọt nước thu hồi đi, đến lúc đó tiến vào trong biển, để hắn cái này bịt lên cạn làm thế nào? Tiểu ca ngươi có phải hay không chuẩn bị đi Nguyên Cung bí cảnh? Lúc này một đạo thân thanh âm từ Trương Dương sau lưng chuyển đến. Trương Dương quay người nhìn lại, chỉ gặp một cái sinh vật biển đứng trước mặt của hắn, da hỏa này sau lưng có một cái trùng điệp mai rùa, mà đầu vị trí thì là Ác Thảo, thật lớn một cái về đầu. Trương Dương trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ. Chương 177, Thanh Thủy Áo Giáp chương 177. Thanh thủy áo giáp cái kia về đầu nam tử gặp Trương Dương trầm mặc không nói, hắn tựa hồ ý thức được một chút cái gì, sau đó nói, "Là ta đường đột, ta gọi Quy Nhi, đến từ biển sâu, huynh đài hẳn là lần đầu tiên tới cắt biển thành đi." Trương Dương gật đầu, "Ta đối với chỗ này phi thường quen, nếu như huynh đệ không chê, ta có thể mang người đi dạo." Quy Nhi nói, "Vậy liền đa tạ Quy Minh." Trương Dương cười nói, sau đó liền đi theo Quy Nhi rời đi. Trương Dương cùng Quy Nhi một trước một sau hành tẩu tại người đến người đi trên đường cái, Nộ Không thì là đứng tại Trương Dương trên bờ bay. "Chúng ta hải tộc cùng nhân loại chính là bằng hữu tốt nhất." Ngươi nhìn trên những quầy hàng này đồ vật, rất nhiều tất cả đều là trong biển sâu. Quy Nhi một đường chỉ vào trên quầy hàng đồ vật cho Trương Dương giới thiệu, mà những chủ quán kia đều là hải tộc. Trương Dương nhìn xem trên quầy hàng những cái kia vật ly kỳ cổ quái, hắn mặc dù đều cảm giác rất hiếm lạ, nhưng bởi vì đều không có gặp qua, hắn cũng không chuẩn bị mua sắm. Ngưng ngưng ngừng. Nộ Không đột nhiên nói. Trương Dương lập tức dừng lại, nghi hoặc nhìn Nộ Không. Mua cái kia 7 màu xanh lục, thứ này tên là Thanh Thủy Lân, chỉ cần đụng đủ 10 mai liền có thể chế tạo ra Thanh Thủy áo giáp. Nộ Không nhỏ giọng nói. Thanh Thủy áo giáp làm gì dùng? Trương Dương nghi ngờ nói, đối với ngươi tiến vào Nguyên Cung có tác dụng rất lớn, có thể tăng lên rất nhiều thủy hệ phòng ngự, bất quá đây không phải mấu chốt nhất là thành thủy áo giáp có thể cho ngươi ở trong nước tốc độ tăng lên trên diện rộng. Nộ Không nói khẽ, ở trong nước tốc độ tăng lên trên diện rộng. Trương Dương nghe xong quyết tâm động, nhân tộc ở trong nước vấn đề lớn nhất chính là lực cản còn có áp lực cực lớn kia, nếu mà có được thành thủy áo giáp, những vấn đề này cho Trương Dương mang tới ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Kể từ đó, hắn cùng những người khác loại tu sĩ so sánh với, hắn tương đương với trực tiếp ở lúc trên hàng bắt đầu. Trương Dương nhìn về phía trên quầy hàng cái kia có chút trong suốt thanh thủy lân phiến, nói lao bản miếng lân phiến này bao nhiêu tiền? 10.000 linh tinh một viên. Thân người bào ngư đầu lão bản nói, không cần mua, quá mắc, rõ ràng làm thịt ngươi đây. Quy Nhi lúc này đi tới nói, lão bản gặp Quy Nhi đem hắn bạch trần, nhịn không được ngang một chút Quy Nhi, ý tứ rất rõ ràng, tất cả mọi người là hải tộc, ngươi giúp thế nào lấy ngoại nhân? 5.000. Trương Dương nhìn xem lão bản nói, không được, 5.000 quá thấp, ta bệnh thiếu máu. Lão bản cự tuyệt nói, 3.000. Trương Dương đạo, không được. Lão bản nói, 1.000. Trương Dương tiếp tục nói, tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý gây sự? Lão bản nổi giận, 50. Trương Dương đạo, thành giao. Lão bản cấp tốc đem lân phiến đóng gói cho Trương Dương. Trương Dương tiếp nhận lân phiến, sau đó cho lão bản 50 linh tinh. Công tử đi tốt, hoan nghênh lần sau vào xem. Lão bản vui vẻ thanh âm từ Trương Dương sau lưng vang lên. Lão bản này cười hèn như vậy, tại sao ta cảm giác ngươi hay là thua lỗ? Nộ Không hổ nghi nói. Không cần cảm giác, đó là khẳng định, bất quá anh em ta không thiếu tiền. Trương Dương không có vấn đề nói. Nếu như mỗi cái thanh thủy lần phiên giá trị 50, cái kia 10 mai cũng mới 500 mà thôi, đối với có được hơn 5 vạn linh tinh Trương Dương tới nói, đơn giản đều là mau ma vũ. Đằng sau Trương Dương tiếp tục tại trên đường phố quay trở ra, hắn rất nhanh liền gom góp 10 mai thanh thủy lần phiến, cũng tại Quy Nhi dẫn đầu xuống, tìm được một nhà binh khí lâu. Lão bản nơi này có thể luyện chế binh khí sao? Trương Dương đi vào quầy hàng hỏi. Lão bản ngồi tại sau quầy vốn đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nghe được Trương Dương thanh âm lập tức tỉnh lại nói ngươi muốn luyện chế binh khí gì? Thanh thủy áo giáp. Trương Dương đạo: "Có thể, bất quá luyện chế thanh thủy áo giáp phí tổn khả năng tương đối cao." Lão bản nói: "Bao nhiêu?" Trương Dương đạo: "Linh tinh." Lão bản nói: "Nghe được cái số này, Trương Dương nhãn con ngươi đều trừng lớn đứng lên, hắn những cái kia thanh thủy lần phiến cộng lại mới 500, luyện chế một chút thanh thủy áo giáp vậy mà lật ra nhiều như vậy lần. Lão bản ngươi giá tiền này sẽ có hay không có chút không hợp thói thường?" Trương Dương đạo: "Không có chút nào không hợp thói thường, ngươi phải biết có thể luyện chế thanh thủy áo giáp luyện khí sư cũng không nhiều, bất quá trùng hợp ta bên này liền có một vị. Chắc hẳn ngươi cũng là người thông minh, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, lại thêm nhân công, cái giá tiền này phi thường phù hợp." Binh khí lâu lão bản nói. "Ác thảo gian thương à, hắn một bộ này thoại thuật xuống tới, giá cả chẳng phải là tùy tiện hắn mở." Trương Dương trong lòng thầm mắng. "Lão bản tiện nghi một chút đi, hai người này là bằng hữu ta." Quy Nhi lúc này đột nhiên nói. "Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng tiện nghi." Lão bản trực tiếp cự tuyệt. Bất quá khi hắn nhìn thấy Quy Nhi tướng mạo lúc, hắn sắc mặt hơi đổi, sau đó ho nhẹ thấu một tiếng nói, "Đương nhiên dưới tình huống bình thường khẳng định là không thể nào tiện nghi." Bất quá nếu Quy Nhi ở chỗ này, vậy ta liền bán hắn một bộ mặt, tính ngươi 30.000 đi, không có khả năng tiện nghi hơn. Ân. Trương Dương trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Quy Nhi mặt mũi đã vậy còn quá lớn, lập tức vậy mà miễn đi 9.999 linh tinh, đây chính là một bút con số lớn. Thành giao. Trương Dương trực tiếp đem thanh thủy lân phiến cùng linh tinh cho lão bản. Ngươi ngày mai lại đến lấy. Lão bản nói. Trương Dương gật đầu, sau đó đi thẳng binh khí lâu. Trương Dương sau khi rời đi vì cảm tạ Quy Nhi, quyết định xin mời Quy Nhi ăn cơm, sau đó một người, một khỉ, một rùa đi tới tử lâu. Trương Dương điểm phong phú cả bản đồ ăn mở tiệc chiêu đãi Quy Nhi. Kỳ thật không cần thiết điểm nhiều như vậy. Quy Nhi nói. Hôm nay Quy Nhi huynh giúp ta nhiều như vậy, đây đều là hẳn là. Trương Dương cười nói. Nhưng thật ra là chính hắn muốn ăn, điểm thiếu đi sợ không đủ. Đồ ăn rất nhanh đã bưng lên, Dương Dương hoàng nộ không nhìn xem cái kia đầy bàn món ngon hai mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn nắm lấy thức ăn trên bàn liền gặm, ăn miệng đầy chảy mỡ. Hai người bọn họ duy nhất điểm giống nhau chính là thích ăn. Một người một khỉ phong quyển tàn vân ở giữa, thức ăn trên bàn rất nhanh liền bị quét sạch hơn phân nửa, một bên Quy Nhi căn bản đều không có cơ hội gì ăn. Ta lại đi làm gọi món ăn đi, điểm ấy rất rõ ràng không đủ. Quy Nhi bất đắc dĩ nói. Vậy không tốt lắm ý tứ, chẳng phải là để cho người tốt kém. Trương Dương một bên gặm đùi trâu một bên nói hàm hồ không rõ. Không quan hệ, nơi này lão bản ta biết, ta đi chào hỏi có lẽ còn có thể tiện nghi một chút. Quy Nhi cười nói, sau đó liền rời đi chỗ ngồi, hướng phía bếp sau phương hướng mà đi. Đợi đến Quy Nhi rời đi, Trương Dương nhãn thần nhắm lại nói con rùa này cho ta cảm giác có điểm gì là lạ. Có ý tứ gì? Còn tại lang thôn hổ yết ngộ không ngẩng đầu lên nói. Chúng ta cùng hắn mới là lần thứ nhất gặp mặt. Hắn lại là để binh khí lâu lão bản đánh cho ta gãy, ở chỗ này ăn cơm còn có thể ưu đãi, ngươi cảm thấy bình thường sao? Trương Dương đạo. Nghe được Trương Dương lời này, Nộ Không cũng dừng lại xuống tới, nói quả thật có chút không bình thường. Ta cũng cảm thấy không bình thường, dù sao ta chưa từng thấy tốt như vậy rùa. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, ta hoài nghi con rùa này khẳng định có mục đích gì. Trương Dương suy đoán nói. Nộ Không nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy Trương Dương nói có đạo lý. Quy Nhi như thế chủ động muốn đi bếp sau, ta rất hoài nghi đến tiếp sau đồ ăn sẽ có vấn đề, chúng ta phải chú ý điểm mới được. Trương Dương đạo. Chương 178, Quy Nhi chân diện mục chương 178, Quy Nhi chân diện mục cũng không lâu lắm, Quy Nhi mang theo mấy tên tiểu nhị liền đi trở về, những cái kia tiểu nhị trên tay đều bưng một chậu bùn nóng hổi món ngon, nhìn qua có giá trị không nhỏ. Chắc hẳn những này đồ ăn hẳn là đủ. Quy Nhi cười nói, bọn tiểu nhị đem đồ ăn để lên bàn, trên bàn đồ ăn cũng bởi vậy chất thành đứng lên. Quy huynh thật sự là tốt kém. Trương Dương cười nói. Hắn mặt ngoài mặc dù đang cười, nhưng trên thực tế lại tại bí mật quan sát lấy những này đồ ăn có vấn đề hay không, Nộ Không đồng dạng cũng là như vậy. Rất nhanh Trương Dương cái mũi khẽ nhăn một cái, thân là một cái ăn hàng, hắn không chỉ có vị giác rất nhạy cảm, khứu giác của hắn cũng khác hẳn với thường nhân, hắn tại trong thức ăn này mặt ngửi được một cỗ không thuộc về món ăn hương vị. Trương Dương không khỏi nhìn thoáng qua Ngộ Không, Ngộ Không cùng ánh mắt ra hiệu Trương Dương, hiển nhiên hắn cũng chú ý tới. Không nên khách khí ăn đi. Quy Nhi cười nói. Quy Nhi nói xong liền bắt đầu hướng Dương Dương hoàng Ngộ Không trong chén gấp thức ăn, lộ vẻ phi thường nhiệt tình. Quả nhiên có vấn đề. Trương Dương trong lòng hơi động. Quy Nhi huynh thật sự là quá khách khí, ngươi cũng ăn. Trương Dương cười nói. Sau đó cũng liều mạng hướng Quy Nhi trong chén gấp thức ăn, Nộ Không đồng dạng cũng là như vậy, rất nhanh Quy Nhi trong chén đồ ăn liền chất thành đứng lên. Quy Nhi nhìn thấy trong chén cao cao chất lên đồ ăn, đồng thời lại nhìn một chút chính một mặt ý cười nhìn xem hắn Dương Dương hoàng Nộ Không, Quy Nhi mặt không khỏi rút co lại. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Quy Nhi trong lòng quyết tâm, sau đó bưng lên cái kia cao cao chất lên đồ ăn liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Đủ hung ác. Trương Dương thấy thế nhìn thoáng qua Ngộ Không, Ngộ Không cũng là khiếp sợ nhìn xem Trương Dương, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới con rùa này chơi ác như vậy. Một người một khỉ lẫn nhau xử cái nhan sắc, tại Quy Nhi còn tại ăn như hổ đói thời điểm, bọn hắn đem đồ ăn toàn bộ đổ ra ngoài cửa sổ, sau đó lập tức tại ngoài miệng bôi gọi món ăn nước, làm bộ vừa ăn xong dáng vẻ. Quy Nhi ăn như hổ đói đã ăn xong những cái kia đồ ăn, khi hắn nhìn về phía Trương Dương cùng Ngộ Không lúc, hai người cũng đều là vừa mới buông xuống bắt đũa, ngoài miệng tràn đầy mỡ đông, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Quy huynh tự mình đi chuẩn bị đồ ăn, hương vị xác thực không giống với. Trương Dương ở một cái. Quy Nhi mặc dù trong lòng có chút hồ nghi, nhưng hắn trước đó cũng xác thực gặp qua Trương Dương ăn cơm tốc độ, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Các ngươi Quy Nhi vừa muốn nói gì, không nói chuyện còn chưa hoàn toàn nói ra miệng, hắn đầu kia chính là nghiêng một cái, toàn bộ thân thể ngã xuống, theo mai rùa trên mặt đất xoay tròn. Trương Dương cùng Nộ Không thấy thế trong nháy mắt minh bạch trong đó có cái gì, Trương Dương cùng Nộ Không liếc nhau một cái, bọn hắn biết Quy Nhi dám chơi như vậy nơi này khẳng định còn có đồng bạn của hắn, sau đó Trương Dương cùng Nộ Không chính là con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh. Sau một lát, lại là mấy tên hải tộc từ sau chủ đi ra, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy còn tại trên mặt đất xoay tròn Quy Nhi lúc, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. "Lão đại, ngươi thế nào lão đại?" Trong đó một tên hải tộc lập tức tiến lên đỡ Quy Nhi, để Quy Nhi không tại nguyên chỗ xoay tròn. "Lão đại hẳn là chúng té xỉu tán, cho hắn ăn một viên giải dược liền có thể." Một tên khác hải tộc nói. Tên kia hải tộc nghe xong lập tức cho Quy Nhi ăn giải dược, một lát sau Quy Nhi tỉnh lại. Hắn tỉnh lại trước tiên liền nhìn về phía Trương Dương cùng Ngộ Không, bất quá khi hắn nhìn thấy nằm trên mặt đất ngủ cùng lợn chết một dạng, thậm chí còn đang đánh hãn Trương Dương cùng Ngộ Không lúc, trên mặt hắn lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Đem bọn hắn trói lại, sau đó đưa đi hang ổ. Quy Nhi cười lạnh nói, hắn lúc này cùng trước đó đã sinh ra chuyển biến cực lớn, trên mặt biểu lộ không còn đơn thuần, ngược lại tràn đầy âm lãnh chi sắc. Trương Dương cùng Ngộ Không rất nhanh bị những cái kia hải tộc trói lại, sau đó bị khiêng tiến vào tiểu lâu chỗ sâu. Bịch. Sau một lát Trương Dương cùng Ngộ Không bị trùng điệp quẳng xuống đất. Nhân loại này nhìn xem không hợp, không nghĩ tới nặng như vậy, mệt chết ta. Cái này chọc mao hầu tử cũng là, mao đều không có mấy cây, lại là lạ thường nặng. Hai tên hải tộc thấp giọng mắng, "A, con khỉ này mặt làm sao đỏ lên? Có thể là té xỉu tán bên dưới nhiều đi." Hai tên hải tộc thầm nói. Nằm dưới đất Trương Dương nghe được hai tên hải tộc nói chuyện, trong lòng của hắn giật mình, hắn biết chọc chính là Ngộ Không cấm kỵ, Ngộ Không đỏ mặt thì là nói rõ hắn sắp bạo phát. Dương Dương thủ cánh tay rất nhỏ đụng đụng Ngộ Không, ám chỉ hắn phải nhận ở, hắn còn muốn nhìn xem đám này hải tộc đến cùng muốn làm gì. "Các người đám này xuất sinh, cũng dám tại nhân tộc địa bàn buôn bán nhân loại, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, đồng thời bị rút gân lột ra." Một tên nam tử trẻ tuổi thanh âm truyền vào Trương Dương nhĩ trung. "Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, chúng ta đã buôn bán trên vạn người tộc, đến nay không có bị phát hiện." Một tên hải tộc rêu rêu nói. "Các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta có thể cho gia tộc xuất tiền đem ta chuộc ra ngoài." Một nữ tử khóc sức mướt thanh âm vang lên. "Nằm mơ đi thôi, để cho ngươi ra ngoài những người khác chẳng phải đều biết." Hải tộc cười lạnh nói. "Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể ra ngoài, ta nhất định sẽ không nói." Nữ tử kia vội vàng nói. "Không cần lãng phí thời gian, ta sẽ không thỏa mãn ngươi yêu cầu." Hải tộc trực tiếp cự tuyệt. "Các ngươi rốt cuộc muốn đem chúng ta những người này bán đi nơi nào?" Một đạo tức giận thanh âm vang lên. Nằm dưới đất Trương Dương nhi đoán giật giật, hắn cảm giác thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. "Còn có thể bán đi nơi nào? Tự nhiên là bán đi Hải Lý Lạc, mặc kệ nam nữ toàn diện đều được xuống biển. Các ngươi có lẽ không biết, trong biển lớn bao nhiêu người đối với các ngươi nhân loại đây chính là cảm thấy hứng thú vô cùng, nam mặc kệ là trên giường hay là dưới giường đều có thể làm cổ lực. Nữ tu loài người vậy thì càng được hoan nên trong biển những đại nhân kia thích nhất nữ tu loài người, bọn hắn đối với nhân loại nữ tu có một loại nào đó biến thái dục vọng." Hải tộc cười to nói. Nam dưới đất Trương Dương nghe xong cảm giác toàn thân run rẩy, hình ảnh kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. "Ngươi không cần đắc ý, khẳng định sẽ có người tới cứu chúng ta, đến lúc đó các ngươi đều phải chết." Lại là một đạo nữ tử thanh âm vang lên. "Ân." Thanh âm này Trương Dương cảm giác cũng hết sức quen thuộc. "Đừng vọng tưởng trước ngươi vụng trộm gửi đi tín hiệu cầu cứu chúng ta đã sớm phát hiện, đồng thời đã xóa đi vết tích." Hải tộc cười lạnh nói. Hải tộc câu nói này nói xong, nơi này trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. "Ta cho ngươi 10 vạn linh tinh, ngươi bây giờ liền thả chúng ta." Trước đó còn tức giận nam tử giờ phút này thanh âm hơi có chút run rẩy nói, hiển nhiên là nghe được tín hiệu cầu cứu bị xóa đi mà sợ. "Vậy không được, thả các ngươi chúng ta liền xui xẻo." Hải tộc cự tuyệt nói. Lúc này tiếng bước chân vang lên, Quy Nhi thanh âm cũng theo đó vang lên. "Trên lệch thời gian không nhiều lắm, dẫn bọn hắn đi thôi." Quy Nhi nói. "Không cần. Các ngươi buông tha ta, ta không chỉ có cho các ngươi linh tinh, trả lại cho các ngươi trên người của ta tất cả mọi thứ." Nam tử lo lắng nói. Quy Nhi cười lạnh nói, "Cũng không phải không được, nhưng những này chỉ có thể cứu một người, đồng thời người này còn nhất định phải lưu tại nơi này, vĩnh viễn không thể đi ra ngoài, ngươi lựa chọn cứu ai?" Nam tử thanh âm dồn dập vang lên, "Cứu ta chính mình. Ta nhìn trước ngươi không phải một mực đối với ngươi cái kia bạn gái rất tốt thôi, ta cho là ngươi sẽ cứu ngươi bạn gái đâu." Quy Nhi rêu rêu nói. "Nữ nhân cái nào đều có, ta cùng với nàng không quen, ta muốn cứu chính mình." Nam tử thanh âm có chút điên cuồng. Chương 179, giải cứu đám người. Chương 179, giải cứu đám người. Con quỷ nhỏ có nghe hay không, nam này vì mình mà nhỏ, hiện tại cùng ngươi triệt để phân rõ giới hạn. Quy Nhi rêu rêu nói. "Ta cùng hắn vốn là không quan hệ." Nữ tử thanh âm vang lên. Nghe thanh âm này khẳng định là Lâm Phỉ cùng Khổng Tinh Kiệt không thể nghi ngờ. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng. Lão đại tên nhân loại này cùng con khỉ nên làm cái gì? Một tên hải tộc nói. Tự nhiên cùng nhau đưa vào trong biển, tiểu tử này dáng dấp vẫn rất đẹp trai, tin tưởng những cái kia nữ hải tộc sẽ thích. Quy Nhi nói, vậy con này chọc mao hầu đâu?
Hải Tộc nói,
cái này tướng mạo sát thực kém một chút, trên thân mao còn chọc.
Quy Nhi trầm tư nói,
bất quá rất nhanh ánh mắt hắn sáng lên nói, đến lúc đó nhất định phải cáo chi mua sắm nhân loại này hải tộc, tên nhân loại này cùng con khỉ là buộc chặt bán, đơn độc không bán. Lão đại ngươi thật sự là thiên tài.
Hải Tộc tiểu đệ tán dương.
Bất định hót, tốc độ nhanh một chút, cái này đơn làm xong chúng ta liền phát tài.
Quy Nhi cười to nói,
theo Quy Nhi cùng Hải Tộc ở giữa thảo luận, bị giam tại trong lồng sắt Lâm Phỉ cùng Khổng Tinh Kiệt lúc này rốt cục chú ý tới trong góc Trương Dương cùng Ngộ Không.
Là Trương Dương.
Lâm Phỉ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nàng trước đó tìm Trương Dương chính là muốn gọi Trương Dương đến nguyên cùng, chỉ bất quá phát sinh cái kia chuyện lúng túng, cuối cùng chỉ có thể cùng những người còn lại cùng đi. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại ở chỗ này gặp được Trương Dương.
Trương Dương ngươi mau tỉnh lại.
Lâm Phỉ la lớn.
Đừng hô, hắn giống như các ngươi chúng thuốc mê, trong thời gian ngắn căn bản vẫn chưa tỉnh lại.
Quy Nhi cười to nói, Lâm Phỉ cùng Khổng Tinh Kiệt đều là như thế bị hắn mang đến nơi này.
Ngươi mau đem trên người ta gông xiềng giải khai, ta đem trong nạp giới tất cả mọi thứ đều cho ngươi.
Khổng Tinh Kiệt thì là căn bản không chú ý Trương Dương, hắn càng chú ý mệnh của mình.
Đừng có nằm ngộng, giải khai cái kia áp chế các ngươi linh khí gông xiềng, chẳng phải là cho ngươi cơ hội giết ta.
Hú hổ coi như ngươi không cho ta, trên người ngươi nạp giới cuối cùng bất ta.
Quy Nhi rêu rêu nói.
Nghe nói như thế, Khổng Tinh Kiệt sắc mặt không gì sánh được khó coi, Lâm Phỉ thì là băng lãnh nhìn thoáng qua Khổng Tinh Kiệt, biểu lộ phảng phất tại nói ngươi đúng là đáng đời.
Các ngươi tốc độ nhanh một chút.
Quy Nhi hướng phía những thủ hạ kia hô.
Những cái kia hải tộc nghe được Quy Nhi lời nói, bọn hắn nhanh chóng đẩy từng cái lồng sắt hướng ra phía ngoài mà đi.
Toàn bộ trong quá trình, Trương Dương cùng Ngộ Không tất cả đều là bị mặc lên cái kia áp chế linh khí gông xiềng.
Gông xiềng này nội bộ có một cỗ thủy hệ lực lượng, bất quá giống như đối với ta áp chế hiệu quả rất có hạn.
Trương Dương trong lòng thầm đủ.
Bất quá rất nhanh hắn liền muốn minh bạch vì cái gì, xác suất lớn đi theo giọt nước có rất lớn quan hệ.
Cũng không lâu lắm, Trương Dương liền nghe đến một cỗ nước biển bị, hắn biết mình cũng đã đi tới trên biển.
Còn có 2 ngày thời gian liền có thể đến chỉ định khu vực, cái này còn lại 2 ngày các ngươi thuận tiện tốt lãnh hội trên biển này phong cảnh đi.
Quy Nhi cười to nói,
ngươi tốt xấu là hải tộc, lại còn muốn ngồi thuyền, thật sự là buồn cười.
Lâm Phỉ trầm trọng nói,
ngươi biết cái gì, vùng biển này phía dưới đều là vòng xoáy khủng bố, liền xem như chúng ta hải tộc cũng không dám tùy tiện thông qua nơi này.
Gần nhất cắt thành nhiều như vậy nhân loại khuôn mặt mới, chắc hẳn đều là muốn đi trước sắp mở ra nguyên cung đi.
Nói thật cho các ngươi biết, nguyên cung ngay tại đáy biển, mà chúng ta hải tộc cũng sớm đã có người mai phục ở đây bên trong, chờ các ngươi nhân loại mắc câu đâu.
Quy Nhi cười lạnh nói,
nghe đến lời này, những nhân loại còn lại tu sĩ trên mặt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì chuẩn bị đi nguyên cung xa không chỉ bọn hắn, còn có đồng môn của bọn hắn sư huynh sư tỷ.
Lâm Phỉ sắc mặt cũng là không gì sánh được khó coi, bởi vì cùng nàng cùng một chỗ đến đây cũng không phải là chỉ có Khổng Tinh Kiệt, còn có Nhất Chiếu cô sư huynh của hắn, Quản Lễ, cũng là Tử Vân Đường Thiên Kiêu số 1.
Nếu như Quản Lễ ở trong biển gặp nạn, đôi kia Tử Vân Đường tới nói chính là tổn thất thật lớn.
Nằm dưới đất Trương Dương trong lòng hơi động, hắn không nghĩ tới còn có thể nghe được loại bí ẩn này.
Đứng lên đi, lại không đứng lên thuyền liền chạy xa.
Trương Dương thanh âm đột nhiên ở trên thuyền vang lên.
Ngộ Không nghe xong cũng lập tức mở hai mắt ra.
Giang giác.
Trương Dương cùng Ngộ Không trên người gông xiềng đứt thành từng khúc, bắt giam bọn hắn lồng giam cũng trực tiếp nứt toa ra.
Nghe được động tĩnh này, tu sĩ nhân loại cùng hải tộc tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Trương Dương nơi đó, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, bọn hắn không rõ Trương Dương cùng Ngộ Không là thế nào tránh ra gông xiềng kia.
Ngươi là giả vờ té xỉu.
Quy Nhi lúc này rốt cục tỉnh táo lại, nếu như không phải chàng, bây giờ căn bản không có khả năng tỉnh.
Ngươi nói đúng, ta cũng không phải xóa bệnh điểm, chỉ bằng ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn còn muốn ám toán ta.
Trương Dương khinh thường nói,
ngươi đến cùng là như thế nào dễ khỏi gông xiềng.
Quy Nhi khó hiểu nói, loại gông xiềng này là đặc biệt nhằm vào tu sĩ nhân loại, hắn không rõ Trương Dương là như thế nào làm được.
Người sau khi chết sẽ biết.
Trương Dương lười nhắc cùng Quy Nhi nói nhảm, hướng thẳng đến Quy Nhi giết tới.
Mà lúc này Ngộ Không lông khỉ dựng thẳng, trên mặt khỉ nổi gân xanh, hướng phía những cái kia hải tộc cả giận nói, vừa nói ta mau chọc đều phải chết.
Ngộ Không nói xong thân hình cấp tốc lớn lên, rất nhanh chiều cao của hắn liền đạt đến 10 mét, rồi ra hầu trưởng liền hướng phía những cái kia hải tộc chụp tới.
Những cái kia hải tộc nhao nhao đối với Ngộ Không triển khai công kích. Thế nhưng là bọn hắn công kích đánh vào Ngộ Không trên thân căn bản không có tác dụng, ngược lại là rất nhiều hải tộc bị Ngộ Không sinh sinh bóp nát.
Ngộ Không triệt để tiến vào trạng thái cuồng bạo, rất nhanh những cái kia hải tộc tại Ngộ Không khủng bố thủ đoạn bên dưới nhau nhau chết.
Mà lúc này Trương Dương một quyền hướng phía Quy Nhi đập tới, Quy Nhi thấy thế đầu co rụt lại, trực tiếp rút vào trong mai rùa.
Ngươi mơ tưởng giết ta, ngươi không phá nổi ta phòng ngự.
Quy Nhi tự tin thanh âm từ trong mai rùa vang lên.
Bất quá hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, hắn phát hiện chính mình trên mai rùa một đạo bạch quang hiện lên, sau đó mai rùa trực tiếp phân làm hai nửa, Quy Nhi trần trụi bại lộ tại Trương Dương trước mặt.
Ngươi sát xem ra không quá được.
Dương Dương thủ cầm tiên thạch kiếm nói,
đừng giết ta.
Thiếu đi mai rùa Quy Nhi lập tức liền trở nên không tự tin trực tiếp quỳ rạp xuống Dương Dương diện trước.
Ngươi vừa nói có người chuẩn bị mai phục tu sĩ nhân loại, nói một chút đến cùng là người phương nào?
Trương Dương đạo,
là Quy Khư Điện Tam Thái Tử.
Quy Nhi âm thanh run rẩy nói,
Quy Khư Điện.
Quy Khư Điện là trong biển một thế lực, cỗ thế lực này phi thường cường đại, thương gia loại tu sĩ cũng là cái này Tam Thái Tử để cho ta làm.
Quy Nhi vì mạng sống, hắn tất cả đều thành thật khai báo.
Cái này Tam Thái Tử thực lực gì?
Trương Dương đạo,
đại võ sư chín nặng đỉnh phong.
Quy Nhi nói,
suy.
Trương Dương hiểu rõ xong tin tức mình muốn, trực tiếp một kiếm đâm chết rồi Quy Nhi.
Đằng sau Trương Dương đem tất cả mọi người cứu ra, đồng thời chặt đứt những người kia trên người gông xiềng. nguyên bản tuyệt vọng đám người được cứu vớt sau nhau nhau cảm tạ Trương Dương, đồng thời đều lưu lại chính mình phương thức liên lạc, công bố về sau Trương Dương có gì cần trợ giúp nhất định phải nói cho bọn hắn. Ngươi vì cái gì không giúp ta giải khai công xiềng? Khổng Tinh Kiệt cả giận nói. Chính mình sẽ không muốn biện pháp sao? Trương Dương cười lạnh nói, Khổng Tinh Kiệt trước đó sở tố sở vi hắn đều nghe được. Ngươi! Khổng Tinh Kiệt cả giận nói. Bất quá hắn còn chưa có nói xong, Trương Dương lạnh như băng nói, lại nói nhảm đem ngươi ném xuống biển. Nghe đến lời này, Khổng Tinh Kiệt lập tức ngậm miệng lại. Trương Dương cảm ơn ngươi cứu ta. Lâm Phỉ đi vào Dương Dương diện trước nhỏ giọng nói, không có chuyện gì sư tỷ, nếu gặp, ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Trương Dương cười nói, mua. Ngay tại Trương Dương còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Lâm Phỉ đột nhiên nhón chân lên tại Trương Dương khuôn mặt cấp tốc hôn một cái, sau đó lập tức trở lại vị trí cũ của mình, tiểu nộn gương mặt xinh đẹp giống như dáng chiều hoàn toàn đỏ đậm, cái kia ánh nắng chiều đỏ thậm chí lan tràn đến nàng bên hai, để vốn là tướng mạo luôn vui vẻ Lâm Phỉ nhìn qua càng thêm mê người. Kỳ thật nàng cũng không biết tại sao mình muốn làm như thế, chỉ biết là khi Trương Dương xuất hiện cứu nàng thời điểm, sự ác độc của nàng hung ác rung động loại cảm giác này nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung. Trương Dương sờ lấy mặt mình có chút ngộng, mà Khổng Tinh Kiệt biểu lộ thì là âm trầm đến cực hạn. Chương 180, quản lễ chương 180, quản lễ sư tỷ ngươi cái này, Trương Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, ngươi coi như chưa từng xảy ra. Lâm Phỉ thanh âm giống như anh hải hô hấp bình thường, cơ hồ nghe không được. Ngươi đang nói cái gì, ta không nghe rõ. Trương Dương nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Lâm Phỉ nghi ngờ nói, không để ý tới ngươi. Lâm Phỉ dậm chân sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chạy. Trương Dương sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía một bên Ngộ Không nói nàng mới vừa nói cái gì, ta thật không có nghe rõ. Nàng nói nàng cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, ngươi coi như chưa từng xảy ra. Ngộ Không nói, dạng này a, vậy nàng bị cái gì chạy? Trương Dương nghi ngờ nói, ngươi hỏi ta. Ngộ Không nói, cũng đối, ngươi dù sao trong biên đã đụng tới đoán chừng đến nay đều độc thân. Trương Dương đạo, độc thân thế nào, nữ nhân không ảnh hưởng tới ta cái kia kiên cố đạo tâm. Ngộ Không khinh thường nói, Trương Dương. Đằng sau Trương Dương bọn người điều khiển thuyền về tới bên bờ, đám người riêng phần mình rời đi. Trương Dương cùng Lâm Phỉ thì là cùng nhau hướng trong thành đi đến, hắn còn muốn đi cầm thanh thủy áo giáp, mà Khổng Tinh Kiệt thì là sắc mặt âm trầm đi theo phía sau hai người, không biết đang suy nghĩ gì. Trên đường đi Lâm Phỉ giống như là làm sai sự tình tiểu hài, một đường đều là cúi đầu, bất quá sắc mặt lại hơi có chút đỏ lên, ngẫu nhiên sẽ còn bụng trộm nhìn về phía Trương Dương. Bất quá khi đụng vào Trương Dương ánh mắt lúc, Lâm Phỉ sẽ giống thụ tình con thỏ nhỏ giống như lập tức thu hồi nhãn thần, trên gương mặt xinh đẹp ánh nắng chiều đỏ cũng theo đó trở nên càng thêm nồng đậm. Rất nhanh Trương Dương liền tới đến binh khí lâu, lão bản đem thanh thủy áo giáp giao cho Trương Dương. Làm sao toàn bộ màu đen đây cũng quá rõ ràng. Trương Dương nhìn xem đen nhánh ngũ lượng thanh thủy áo giáp đậu đen rau muốn nói, khách quan ngươi đem áo giáp mặc vào liền biết. Lão bản thần thần bí bí nói. Trương Dương nghe xong trực tiếp đem áo giáp mặc lên người, đen kịt áo giáp tiếp xúc đến Trương Dương làn da trong nháy mắt liền trực tiếp biến thành trong suốt sắc, mắt thường rất khó coi ra Trương Dương mặc trên người áo giáp. Thứ này có chút ý tứ a. Trương Dương kinh ngạc nói. Đằng sau Trương Dương rời đi binh khí lâu, đối với cửa ra vào Lâm Phỉ nói nguyên cung sắp mở ra. Chúng ta làm sơ chuẩn bị liền lên đường đi. Lâm Phỉ gật đầu nói, lần này cùng ta cùng một chỗ đến đây kỳ thật còn có Tử Vân Đường quản lễ cùng đệ đệ của hắn, muốn hay không kêu lên bọn hắn cùng một chỗ, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Dương nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt, dù sao trong biển còn có cái kia Quy Khư Điện Tam Thái Tử tại, nhiều người cũng có thể tốt hơn ứng đối đột phát sự kiện. Sau một lát, Lâm Phỉ liền dẫn hai tên nam tử đi tới, một tên nam tử trong đó mặc một bộ áo tím, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn lãng, mà đổi thành một tên nam tử thì rõ ràng nhỏ hơn một chút, hai người tướng mạo nhìn qua phi thường giống. Đây là Tử Vân Đường người thứ nhất quản lễ, mà đổi thành một vị thì là đệ đệ của hắn quản ai. Lâm Phỉ giới thiệu nói. Trương Dương cười cùng hai người gật đầu ra hiệu. Vị này là võ đường Lâm Phỉ vừa định muốn giới thiệu Trương Dương thân phận, liền lập tức bị quản mai đánh gãy. Ta biết hắn, hắn gọi Trương Dương, vừa tiến vào võ đường không bao lâu. Quản mai nhìn chằm chằm Trương Dương đạo. Trương Minh một người bước lui Mai Hoa Đường mấy tên đệ tử, đại danh của ngươi quản nào đó cũng là hơi có nghe thấy. Quản lễ cười nói. Đều là một chút hư danh, chẳng có gì lạ. Trương Dương khách sáo nói, hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới quản lễ lại còn nghe nói qua hắn. Chúng ta đi nhanh lên đi, nguyên cung hẳn là còn có nửa ngày thời gian liền muốn mở ra. Lâm Phỉ gặp Trương Dương cùng quản lễ ở giữa bầu không khí còn tính là hòa hợp, trong nội tâm nàng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một bên Khổng Tinh Kiệt trên mặt thì là lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng là Tử Vân Đường đệ tử, hắn biết rõ quản lễ thân là Tử Vân Đường người thứ nhất, hắn tính cách là phi thường cao ngạo, người bình thường hắn căn bản không để vào mắt. Hắn vốn cho rằng hôm nay quản lễ nhìn thấy Trương Dương khẳng định sẽ chẳng thèm nó tới, nào biết hôm nay quản lễ cùng thường ngày đơn giản tưởng như hai người, đối với Trương Dương thái độ đã vậy còn quá hữu hảo. Đằng sau năm người leo lên Trương Dương dừng sắt ở bờ biển thuyền, Trương Dương tại khoang thuyền nổi hơi bên trong gia nhập mười. Không 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 linh tinh, những cái kia linh tinh tiến vào nổi hơi trong nháy mắt liền bắt đầu bốc cháy lên, rất nhanh tiếng oanh minh vang lên, thuyền bay thẳng biển sâu. Vong thuyền. Lâm Phỉ đem trước Quy Nhi nói tới tin tức tất cả đều nói cho quản lễ nghe xong không khỏi nhíu mày. Những hải tộc này thật sự là thật to gan, cũng dám thương gia loại tu sĩ. Quản lễ trong lời nói tràn ngập nộ khí. Về phần các ngươi nói về với bụi đất Tam Thái Tử khả năng tại Nguyên Cung phụ cận mai phục sự tình, cái này ta cảm thấy ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Bởi vì một khi Nguyên Cung mở ra, người tiến vào không phải số ít, đồng thời còn có xung quanh thế lực lớn, hắn thật muốn dám làm như thế, bất quá là tự chịu diệt vong thôi. Quản lễ nói. Trương Dương nghe xong kinh ngạc nói, hôm nay tới đây Nguyên Cung thế lực lớn rất nhiều sao.
cụ thể có cái nào ta cũng không rõ ràng, bất quá ta biết Khốn Long chùa đám hòa thượng kia có thể sẽ đến. Quản lễ nói.
Khốn Long chùa?
Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói thế lực này.
Khốn Long chùa cùng chúng ta Thiên Huyền Tông một dạng, đồng dạng cũng là đông vực 8 đại thế lực đỉnh cấp một trong. Đám hòa thượng này cực kỳ khó đối phó, bọn hắn am hiểu nhất chính là nhục thân, bọn hắn tu luyện nhục thân công pháp thậm chí so với các ngươi võ đường nhục thân công pháp còn mạnh hơn.
Quản lễ giải thích nói.
Lợi hại như vậy?
Trương Dương kinh ngạc nói.
Quản lễ gật đầu nói, 8 đại thế lực đỉnh cấp ở trong, Khốn Long chùa tại nhục thân phương diện tạo nghệ là cao nhất.
Trương Dương trầm mặc không nói.
Trương huynh không cần lo lắng, các ngươi võ đường nhục thân công pháp kỳ thật cũng không yếu, bất quá chỉ là rất khó khăn tu thành, đồng thời có chút thiếu của tôi.
Quản lễ gặp Trương Dương không nói, hắn mở lời an ủi nói.
Trương Dương thì là mỉm cười, không có nhiều lời.
Nộ không ngươi nói nhục thể của ta mạnh hay là cái kia Khốn Long chùa hòa thượng mạnh?
Trương Dương đạo.
Ngươi đây không phải nói nhảm, ngươi tu luyện thế nhưng là bất tử kinh, đám kia không lông con lựa chọc cho ngươi sách dạy cũng không xứng.
Nộ không khinh thường thanh âm tại Trương Dương trong đầu vang lên.
Tại gặp quản lễ trước đó, nộ không cũng đã trốn vào hỗn độn trong đỉnh.
Đúng vậy, chết trải qua dù sao khó tu luyện, ta đến nay cũng không đem 360 đường kinh mạch toàn đạt thông, chưa chừng bọn hắn nhục thân hiện tại so với ta mạnh hơn đâu.
Trương Dương đạo.
Bọn hắn công pháp kia coi như tu thành cũng liền nhiều lắm là đả thông 180 đường kinh mạch, ngươi trước mắt mặc dù còn chưa tu thành bất tử kinh, nhưng ngươi cũng đã đả thông 300 đường kinh mạch. Các loại phía sau nếu như ngươi có thể đem 360 đường kinh mạch tất cả đều đả thông, ta tin tưởng thế hệ trẻ tuổi cơ hồ rất khó có người có thể tại nhục thân phương diện cùng ngươi phân cao thấp.
Nộ không nói.
Cái kia hải tộc cùng yêu tộc đâu?
Trương Dương đạo.
Nộ không nghe xong trầm tư chốc lát nói, cái này thật đúng là khó nói. Hải tộc cùng yêu tộc nhục thân phương diện vốn là so với nhân tộc mạnh hơn rất nhiều, có chút dị bẩm thiên phú nhục thân rất có thể so với ngươi còn mạnh hơn.
Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, loại này hải tộc cùng yêu tộc rất ít, cho dù có, chờ ngươi 360 đường kinh mạch tất cả đều mở ra, một dạng có thể nghiền ép bọn hắn.
Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu.
Lúc này thuyền đã ở trên biển đi thuyền 2 canh giờ, lúc này quản lễ mang theo ngưng trọng thanh âm vang lên.
Chúng ta đến.
Chương 181, Thiên Điệu Bảng chương 181, Thiên Điệu Bảng đám người ngồi thuyền ở trên biển dừng lại, Trương Dương phát hiện nơi này trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều thuyền dừng sát ở nơi này, nhìn không thấy cuối.
Phanh, phanh, phanh.
Trong đó lớn nhất trên một con thuyền, Trương Dương bọn người phát hiện có người ngay tại phía trên đại chiến,
là Khốn Long tự người.
Quản lễ đột nhiên nói,
đám người nghe xong đều là biến sắc, bọn hắn trước đó vừa nghe quản lễ nói Khốn Long tự chính là đông vực 8 đại thế lực đỉnh cấp một trong, đồng thời có được cực mạnh nhục thân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp.
Trương Dương hướng phía cái kia chỗ đại chiến xem đi, chỉ gặp mấy cái người mặc tăng bào nam tử đầu trọc đang bị rất nhiều người vây công, mà vây công người hậu phương còn đứng lấy một người, người kia tướng mạo cũng là phi thường trẻ tuổi.
Cái kia đứng tại phía sau nhất người là ai?
Trương Dương nghi ngờ nói,
là Hồng Liên giáo người.
Hồng Liên giáo chính là cái này cực nam khu vực thế lực đỉnh cấp, mà lại Hồng Liên giáo nhân số đông đảo, có thể nói tại khối khu vực này cơ hồ không người dám trêu chọc bọn hắn.
Quản lễ giải thích nói,
bọn hắn chẳng lẽ không biết chính mình trêu chọc chính là Khốn Long tự người?
Trương Dương đạo,
bởi vì cái gọi là cường long khó ép địa đầu xà, huống hồ nếu như bọn hắn thật đánh bại cái này mấy tên Khốn Long tự đệ tử, phía sau chuyện này khẳng định sẽ bị người khác truyền bá ra ngoài, Hồng Liên giáo cũng sẽ bởi vậy danh tiếng vang xa, rất nhiều người đều sẽ biết Khốn Long tự không bằng Hồng Liên giáo.
Quản lễ giải thích nói,
làm như thế ý nghĩa là cái gì?
Trương Dương có chút không hiểu.
Những này Hồng Liên giáo người rõ ràng là lấy nhiều khi ít, coi như đánh bại Khốn Long tự mấy cái kia hòa thượng lại có thể thế nào?
Ý nghĩa vậy liền lớn, Khốn Long tự một khi thanh danh bị hao tổn, về sau muốn đi vào Khốn Long tự người liền sẽ giảm bớt, ngược lại tiến vào Hồng Liên giáo người sẽ biến nhiều, cứ thế mãi Hồng Liên giáo thực lực sẽ đạt được to lớn tăng lên.
Huống hồ Hồng Liên giáo những người này mục tiêu chân chính hẳn là cái kia Tuệ Viễn hòa thượng.
Quản lễ nói xong hướng phía trên thuyền một tên hòa thượng chỉ đi.
Trương Dương hướng quản lễ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp quản lễ nói tới Tuệ Viễn hòa thượng tướng mạo thanh tú, con mắt sáng tỏ có thần. Hắn giờ phút này mặc dù tại đại chiến, nhưng biểu lộ từ đầu đến cuối phi thường bình tĩnh.
Hồng Liên giáo tốn công tốn sức đánh bại muốn làm gì?
Trương Dương khó hiểu nói.
Trương Dương ngươi làm sao cái gì cũng không biết, ngươi có nghe hay không qua Đông Vực Thiên Địa Bảng?
Quản Mai đột nhiên đoạt nói nói.
Thiên Địa Bảng?
Trương Dương giơ lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua.
Trách không được sẽ hỏi ra loại này ngu xuẩn vấn đề.
Quản Mai lắc đầu nói.
Ngươi cũng đã biết Thiên Cơ Các?
Quản Mai hỏi.
Trương Dương giơ đầu.
Hắn cùng nhau đi tới bận bịu tu luyện, sự tình khác rất ít chú ý. Quản Mai nâng trán cười khổ, hắn đã vô lực đầu đen rau muống. Sau đó giải thích nói, Thiên Cơ Các chính là đông vực thần bí nhất thế lực, bọn hắn am hiểu nhất chính là thu thập tình báo, bọn hắn vì khai hỏa chiêu bài của mình, cố ý đẩy ra hai phần bảng danh sách, chính là Thiên Địa Bảng.
Thiên bảng chỉ ghi chép vũ tông cảnh cường giả, phía trên bày ra lấy toàn bộ đông vực tuổi trẻ thiên tiêu bên trong trẻ tuổi nhất mạnh nhất 100 vị thiên tài.
Địa bảng thì đều là đại võ sư cảnh tuổi trẻ thiên tiêu, đồng dạng cũng là 100 vị, Thiên Cơ Các căn cứ bọn hắn chiến tích di vãng bài xuất phần danh sách này, mà cái này Tuệ Viễn hòa thượng liền xếp tại địa bảng thứ 10 vị.
Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này Tuệ Viễn lai lịch lớn như vậy, lại là cân chìm trước 10 siêu cấp yêu nghiệt.
Quản Mai nói tiếp, Tuệ Viễn loại cấp bậc này nhân vật yêu nghiệt, toàn bộ đông vực hết thảy không có mấy người, Hồng Liên giáo trốn ở phía sau cùng người kia chỉ cần đánh bại Tuệ Viễn liền có thể thay thế vị trí của hắn, thanh danh của hắn cũng sẽ bởi vậy triệt để vang vọng toàn bộ đông vực.
Rất nhiều người vì bên trên địa bảng tranh đầu rơi máu chảy, đây chính là vô thượng vinh quang, người hiểu chưa?
Trương Dương nhẹ gật đầu, đông vực vô biên vô hạn, cường giả tuổi trẻ vô số, mà điệu bảng này thì là tại cái này đông đảo tiên tiêu bên trong tuyển ra mạnh nhất 100 người. Đừng nói Hồng Liên giáo tên kia muốn lên, liền ngay cả Dương Dương Đô 10 phần tâm động. Cái kia, có ta sao? Trương Dương có chút chờ mong, dù sao đây chính là địa bảng, muốn nói hắn thấy không thèm đó là giả. Quản Mai, Trương Dương thiên phú của ngươi mặc dù không sai, nhưng ngươi cảnh giới dù sao quá thấp, ngươi có lẽ có thể vượt biên đánh bại một chút phổ thông thiên tài, nhưng là gặp được trên địa bảng yêu nghiệt, cảnh giới của ngươi chính là lớn nhất thiếu khuyết. Quản Mai đạo. Trương Dương nhẹ gật đầu, Quản Mai lời tuy khó nghe, nhưng cũng không phải không có lý. Dù sao người trên địa bảng tương đương với đông vực mạnh nhất 100 người, cảnh giới của hắn hôm nay muốn đi vào bảng danh sách xác thực khó khăn. Quản Lễ huynh, ngươi là Tử Vân Đường người thứ nhất, ngươi xếp hạng thiên bảng thứ mấy? Trương Dương hiếu kỳ nói. Quản Lễ nghe được vấn đề này mặt lộ vẻ xấu hổ, Quản Mai lập tức đáp, ca ca ta xếp hạng 100, vừa vặn tiến vào bảng danh sách. Nói xong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thất kính thất kính, không nghĩ tới Quản Lễ huynh cũng là địa bảng siêu cấp yêu nghiệt. Trương Dương cười nói, đừng nói nữa, miễn cưỡng chen vào mà thôi, nói không chừng ngày mai lại bị chen đi ra. Quản Lễ bất đắc dĩ nói, Khấu Long tự người thật là lợi hại, nhiều như vậy Hồng Liên giáo đệ tử đều không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Vĩ thanh âm kinh ngạc vang lên. Trương Dương bọn người nghe xong không còn nói chuyện tiếng, mà là lập tức đưa ánh mắt về phía Khấu Long tự cùng Hồng Liên giáo đại chiến vị trí. Chỉ thấy lúc này Hồng Liên giáo những đệ tử kia đã tất cả đều bị Khấu Long tự hòa thượng đánh giết, chỉ còn lại có người cuối cùng. Mà Khấu Long tự nơi này bởi vì nhân số ít nguyên nhân, đại bộ phận hòa thượng đều bị thương, chỉ còn lại có Tuệ Viễn hòa thượng còn một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tuệ Viễn, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, ta Hồng Liên giáo nhiều người như vậy đều không có biện pháp giải quyết ngươi. Hồng Liên giáo cuối cùng người kia thần sắc ngưng trọng nói, thí chủ tại sao muốn vô duyên vô cớ đối với ta Khấu Long tự người xuất thủ? Tuệ Viễn bình tĩnh nói, còn có thể vì cái gì? Tự nhiên là vì đưa ngươi kéo xuống địa bảng. Hồng Liên giáo người kia nói, địa bảng cần thực lực, thí chủ thực lực trên căn bản không được bảng. Tuệ Viễn mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại thẳng đâm người kia ống thở. Có hay không thực lực thử một lần liền biết. Hồng Liên giáo người kia cả giận nói, lập tức trên thân màu đỏ linh khí cuồn bạo mà lên, quét sạch bốn phía, thanh thế không gì sánh được to lớn. Sau đó hướng phía Tuệ Viễn chính là xung phong liều chết tới. Phanh! Mọi người ở đây coi là sẽ buộc phát đại chiến thời điểm, chỉ gặp Tuệ Viễn chỉ là vô cùng đơn giản một quyền nện ở Hồng Liên giáo trên thân người kia liền trực tiếp bạo thể mà chết. Thực lực thật là mạnh. Trương Dương kinh ngạc nói. Tuệ Viễn một quyền này mặc dù nhìn qua rất bình thường, nhưng Trương Dương có thể rõ ràng nhìn thấy Tuệ Viễn bên ngoài thân bị một tầng hào quang màu vàng kim nhạt bao trùm. Còn lại người trên thuyền thấy thế đều là hét lên kinh ngạc. Quả nhiên là cân chìm xếp hạng trước 10 yêu nghiệt, Hồng Liên giáo người kia cùng hắn chênh lệch thực sự quá lớn. Đây không phải là nói nhảm sao, trên địa bảng yêu nghiệt không phải A Miêu A Cẩu nào đều có thể khiêu khích. Mọi người ở đây cảm thán địa bảng yêu nghiệt thực lực thời điểm, một đạo bóng người màu đỏ ở trên thuyền nhảy lên, đồng thời rất nhanh liền tới đến Tuệ Viễn trước mặt. Là Hồng Liên giáo thánh tử, Đoàn Hồng Trần. Chương 182 Nguyên cung mở ra, chương 182, Nguyên cung mở ra, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn về phía Đoàn Hồng Trần, bọn hắn biết Đoàn Hồng Trần chính là Hồng Liên giáo trăm năm vừa gặp thiên tài, đồng thời cũng tương tự trên địa bảng, bất quá xếp hạng so Tuệ Viễn thấp rất nhiều. Đoàn Hồng Trần, ngươi không phải đối thủ của ta. Tuệ Viễn kiến đến Đoàn Hồng Trần sau từ tốn nói, ta chỉ là xếp hạng 20, tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng vô ý đối địch với ngươi. Đoàn Hồng Trần cười nói, vậy ngươi phái những người này tới là có ý tứ gì, muốn thăm dò thực lực của ta? Tuệ Viễn thản nhiên nói, không nghĩ tới cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ta đúng là muốn để bọn hắn thử một chút thực lực của ngươi, bất quá rất rõ ràng không có kiểm tra xong đến. Đoàn Hồng Trần trực tiếp hào phóng thừa nhận nói, hắn hôm nay vốn là muốn cho người thăm dò ra Tuệ Viễn thực lực sâu cạn, nếu có cơ hội hắn hôm nay liền sẽ khiêu chiến Tuệ Viễn, bất quá rất rõ ràng, Tuệ Viễn thực lực so với hắn trong dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Ta Khấu Long tự người đều bị người của ngươi đả thương, ngươi tốt nhất cho ta cái bàn giao. Tuệ Viễn nói, đây đều là việc nhỏ, cho ngươi một chút đan được chữa thương liền có thể. Đoàn Hồng Trần cười nói, sau đó sai người cho Khấu Long tự hòa thượng đưa lên đan dược. Đoàn Hồng Trần gặp những hòa thượng kia ăn vào đan dược sau lúc này mới tiếp tục nói, ta nghe nói tựa hồ có hải tộc ở phía dưới mai phục chúng ta, ta lần này đến chủ yếu là muốn cùng Khốn Long tự các vị hợp tác một phen, như vậy mới có thể thuận lợi tiến vào Nguyên Cung. Ngươi muốn làm sao hợp tác? Tuệ Viễn nói, ta được đến tin tức, đợi Nguyên Cung thông đạo thời điểm mở ra sẽ có hải tộc đánh lén chúng ta, dưới loại tình huống này chúng ta nhất định phải liên hợp lại, như vậy mới có thể ứng đối không biết nguy cơ. Đoàn Hồng Trần nói, đưa ngươi lấy được tin tức nói rõ chi tiết nói. Tuệ Viễn nói, Đoàn Hồng Trần nếu đều nói rồi muốn hợp tác mới có thể dự phòng nguy hiểm không biết, nói rõ nhằm vào bọn họ hải tộc thế lực khẳng định không đơn giản. Nghe nói Quy Khư Điện Tam Thái Tử ở phía dưới mai phục chúng ta, ngươi cũng biết nhân loại chúng ta tại dưới nước chiến lực đều sẽ chịu ảnh hưởng, lại thêm cái này Quy Khư Điện Tam Thái Tử cũng không phải là nhân vật đơn giản, cho nên ta mới tìm ngươi hợp tác. Tin tưởng chỉ cần chúng ta hai cái hợp tác, coi như tại dưới nước gặp được cái kia Tam Thái Tử, hắn cũng phải kính nhi viễn chi. Đoàn Hồng Trần nói, trong biển là hải tộc sân nhà, nếu như chỉ là hai người chúng ta hợp tác chỉ sợ cũng không bảo hiểm. Thuấn hồ ngươi lại không biết cái kia Tam Thái Tử sẽ mang bao nhiêu người đến. Tuệ Viễn nói. Nghe đến lời này, Đoàn Hồng Trần lâm vào trầm tư. Tuệ Viễn lời nói này cũng quả thật có chút đạo lý. Một lát sau ánh mắt hắn sáng lên, cười nói, ta ngược lại thật ra quên một người, Phí Lệ tên kia cũng tới, chúng ta cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ hợp tác. Đoàn Hồng Trần nói xong liền trực tiếp hướng phía Trương Dương người thuyền lao đi. Tuệ Viễn kiến trạng cũng lập tức đi theo. Mà Trương Dương bọn người bên này, Trương Dương nhìn xem nhanh chóng hướng bọn họ nơi này lướt đến Tuệ Viễn cùng Đoàn Hồng Trần, hắn cau mày nói, những người này chạy nơi này tới làm gì? Khẳng định là tới tìm ta ca. quản mai đạo, cảm giác không có chuyện tốt. Quản lễ đồng dạng cũng là cao mày nói. Rất nhanh Tuệ Viễn cùng Đoàn Hồng Trần liền tới đến Trương Dương bọn hắn trên chiếc thuyền này. Quản huynh đã lâu không gặp. Đoàn Hồng Trần cười nói. Tuệ Viễn thì là lặng lặng đứng ở nơi đó không nói một lời. Quản lễ thấy thế đồng dạng khách sáo cùng Đoàn Hồng Trần lên tiếng chào. Quản huynh có biết liên quan tới về với bụi đất Tam Thái Tử sự tình? Đoàn Hồng Trần nói. Quản lễ gật đầu. Vậy liền quá tốt rồi, cân chỉ bên trên Thiên Kiêu nơi này hết thảy chỉ chúng ta ba người, tin tưởng chỉ cần chúng ta ba người hợp tác, cái kia Tam Thái Tử cũng vô pháp ngăn cản bước tiến của chúng ta. Đoàn Hồng Trần nói. Mà dù sao có nhiều người như vậy, ánh sáng ba người chúng ta chỉ sợ không cách nào bảo hộ tất cả mọi người. Quản lễ nói. Hắn chỉ chính là bọn hắn ba cỗ thế lực mang tới những người kia. Đoàn Hồng Trần nghe xong cười nói, cho nên liền cần quản huynh hy sinh một chút, đến lúc đó các ngươi đi vào trước, chúng ta theo ở phía sau, nếu như gặp phải về với bụi đất Tam Thái Tử đám người kia tập kích, chúng ta những này thực lực mạnh cũng tốt kịp thời trợ giúp các ngươi. Quản lễ nghe chút lời này, biểu lộ trong nháy mắt liền âm trầm xuống, ý tứ này rõ ràng là xem bọn hắn thực lực yếu, muốn cho bọn hắn làm bia đỡ đạn. Đến lúc đó nếu quả thật gặp, bọn hắn rất có thể căn bản đợi không được trợ giúp, bị Tam Thái Tử đám người kia đợt tấn công thứ nhất liền toàn quân bị diệt. Nếu như ngươi muốn nói như vậy, chúng ta hay là không cần hợp tác. Quản lễ trực tiếp cự tuyệt nói. Quản huynh cái này có thể không phải do ngươi, dù sao ngươi ở chỗ này thực lực yếu nhất, nếu như ngươi không chịu đáp ứng lời nói, các ngươi hôm nay những người này một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Đoàn Hồng Trần nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất không thấy, ngược lại khắp khuôn mặt là uy hiếp chi sắc. Mà một bên Tuệ Viễn một mực cứ như vậy lặng lặng đứng đấy, hắn mặc dù không nói chuyện, nhưng Trương Dương biết, hắn cũng đồng ý Đoàn Hồng Trần quan điểm. Ngươi uy hiếp ta? Quản lễ cả giận nói. Uy hiếp ngươi thì như thế nào, ngươi bất quá là xếp hạng địa bảng 100, mà ta xếp hạng địa bảng 20, giết ngươi liền cùng bóp chết một con giun dế đơn giản như vậy. Đoàn Hồng Trần rêu rêu nói. Quản lễ nhìn thoáng qua trên thuyền mấy người, xác thực như Đoàn Hồng Trần nói tới, hắn không phải Đoàn Hồng Trần đối thủ, đồng thời chỉ cần hắn vừa chết, đệ của hắn còn có Trương Dương bọn người khẳng định chạy không thoát. Quản huynh ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, ngươi những người bạn này sinh mệnh đều tại ngươi một ý niệm. Đoàn Hồng Trần nói lần nữa. Một bên Trương Dương thì là một mực tại quan sát đến Đoàn Hồng Trần cùng Tuệ Viễn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hai người này thực lực xác thực phi thường cường đại. Ta trước mắt theo nhục thân mạnh lên, mặc dù thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng cảnh giới hay là quá thấp, trước mắt không phải hai người này đối thủ. Nhưng chỉ cần sử dụng động hư thuật hoặc là đồng quy vô tận, chém giết hai người này cũng chính là chuyện trong nháy mắt, bất quá không phải bạn bất đắc dĩ, không cần thiết. Trương Dương trong lòng thầm đủ. Ngay tại quản lễ do dự thời điểm, Trương Dương đạo, không có vấn đề, chúng ta có thể cái thứ nhất đi vào. Trương Dương tiếng nói rơi xuống, quản lễ kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Dương, bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, trước mắt cũng xác thực không có biện pháp nào khác. Hay là vị tiểu huynh đệ này thức thời. Vậy chúng ta liền rời đi trước, các loại nguyên cung mở ra, các ngươi cái thứ nhất tiến vào, không cần cùng ta chơi hoa dạng. Đoàn Hồng Trần uy hiếp nói. Sau đó liền cùng Tuệ Viễn cùng rời đi. Chúng ta nên làm cái gì? Lâm Phỉ Tiếu khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Trương Dương ngươi thì tính là cái gì? Quản lễ cũng còn không nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì đáp ứng? Ngươi phải biết cái thứ nhất đi vào sẽ chết. Khổng Tinh Kiệt giận dữ hét. Dương Dương căn vốn không có phản ứng Khổng Tinh Kiệt ngớ ngẩn này. Ngươi câm miệng cho ta. Quản lễ cả giận nói. Khổng Tinh Kiệt nghe được quản lễ gầm hét, thân thể của hắn khẽ run lên, lập tức ngậm miệng lại. Không đáp ứng còn có thể thế nào? Ngươi chẳng lẽ coi là đoạn kia Hồng Trần sẽ thả chúng ta còn sống rời đi sao? Quản lễ băng lãnh nhìn xem Khổng Tinh Kiệt nói. Khổng Tinh Kiệt không nói một lời, bất quá nhìn về phía Trương Dương ánh mắt lại tràn đầy không gì sánh được căm độc. Đến lúc đó tiến vào trong biển các ngươi không cần quản mặt khác trực tiếp tiến nguyên cùng, mặt khác giao cho ta. Trương Dương đạo, ngươi đây không phải hồ nháo sao? Quản lễ đoạn nhưng cự tuyệt. Tin tưởng ta, ta có biện pháp. Trương Dương đạo, ngay tại quản lễ còn muốn nói điều gì thời điểm, mặt biển sóng biển đột nhiên bay cùng lên, đụng thuyền đung đưa trái phải. Rất nhanh Trương Dương bọn người liền nhìn thấy nguyên bản trên mặt biển bình tĩnh xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trung tâm vòng xoáy một mảnh đen kịt, giống như vực sâu vô tận. Nguyên cung mở ra, vòng xoáy chính là tiến vào nguyên cung thông đạo. Quản lễ nói, bất quá thần sắc lại là không gì sánh được nghiêm trọng. Theo nguyên cung mở ra, bọn hắn những người này lớn nhất nguy cơ cũng theo đó mở ra. Chương 183, về với bụi đất Tam Thái Tử. Chương 183, về với bụi đất Tam Thái Tử. Nguyên cung đã mở ra, các ngươi còn không tranh thủ thời gian xuống dưới. Nơi xa Đoàn Hồng Trần thanh âm vang lên. Tên Vương bắt đàn này. Quản Mai cả giận nói, đi thôi, nhớ kỹ ta nói, các ngươi đến lúc đó đi vào trước, ta lót đằng sau. Trương Dương đạo, có thể dạng này chính ngươi sẽ rất nguy hiểm. Xuống hồ phía dưới tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết. Lâm Phỉ lo lắng nói. Không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp. Trương Dương cười nói. Sư muội Trương Dương không phải loại người lỗ mãng kia, chúng ta phải tin tưởng hắn. Quản lễ nói. Kỳ thật hắn cũng không tin Dương Dương diện đối với loại này tử cục có thể có biện pháp nào, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trương Dương. Sau đó đám người trực tiếp nhảy vào cái kia sâu không thấy đáy vòng xoáy bên trong không có nước bất quá lại đen kịt không gì sánh được, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Trương Dương bọn người rất nhanh liền tới đến vòng xoáy cuối cùng, nơi này bị nước biển bao trùm. Trương Dương bọn người xuất hiện trong nháy mắt liền cảm giác được trên thân truyền đến áp lực lớn, cố áp lực này phảng phất muốn đem bọn hắn xé nát. Đám người lập tức dùng linh khí đem quanh thân bao khỏa, dùng cái này giảm nhỏ nước biển mang tới áp lực, mà Trương Dương cũng không có làm như vậy, nhưng hắn trên thân vẫn như cũ có một tầng nhàn nhạt năng lượng như quần áo bình thường bảo hộ lấy hắn. Thanh thủy áo giáp quả nhiên dùng tốt, lại phối hợp bên trên định giọt nước, bây giờ ta mặc dù tại biển sâu, nhưng nước biển áp lực đối với ta ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Trương Dương trong lòng thầm đủ nói, nơi này an tĩnh như vậy, có thể hay không căn bản không có hải tộc mai phục. Quản Mai nhìn xem một mảnh đen kịt đáy biển nói, trước tiên tìm tìm Nguyên Cung Ba, đoán chừng ngay tại kề bên này. Trương Dương đạo, sau đó cái thứ nhất đi ra ngoài. Dương Dương hành đi tại đáy biển, rất nhanh hắn liền phát hiện bọn hắn hiện tại thân ở địa phương chính là một mảnh hải để đại hạp cốc dưới đáy, thỉnh thoảng còn có một số toàn thân tản ra quang mang óng ánh loài cá từ bên cạnh bọn họ bơi qua. Trương Dương bọn người vừa đi ra đi không bao lâu, Đoàn Hồng Trần cùng Tuệ Viễn bọn người mang theo đại đội nhân mã cũng xuất hiện tại đáy biển, bọn hắn đồng dạng cảnh giác nhìn xem bốn phía, để phòng hải tộc đánh lén. Xa xa đi theo đám bọn hắn, không cần áp quá gần. Đoàn Hồng Trần nhìn thoáng qua xa xa Trương Dương bọn người, đối với sau lưng những người kia nói. Sau đó Đoàn Hồng Trần cùng Tuệ Viễn mang đại đội nhân mã liền tận lực cùng Trương Dương bọn người kéo dài khoảng cách, đi sát đằng sau tại Trương Dương bọn người sau lưng. Thời gian uống cạn chung trà sau, Trương Dương mấy người rất nhanh liền phát hiện nơi nào đó tản ra ánh sáng, tại cái này đèn kịt đáy biển lộ ra đặc biệt trước mắt. Nơi đó hẳn là Nguyên Cung chỗ ở. Quản Lễ nói. Đám người nghe xong tăng nhanh bộ pháp, rất nhanh đám người liền tới gần quang mang kia chỗ ở, tới gần mọi người mới phát hiện, những này phát ra quang mang lại là một mảng lớn cung điện cổ lão, những cái kia cung điện cứ như vậy lặng lặng tọa lạc tại đáy biển. Đây chính là Nguyên Cung, chúng ta đến. Quản Lễ kinh hỉ nói, những người còn lại nghe xong cũng đều là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng Trương Dương nhưng như cũng duy trì tỉnh táo, bởi vì hắn đến nay không có gặp hải tộc thân ảnh, loại tình huống này ngược lại càng thêm nguy hiểm. Ngộ Không, ngươi có thể nhìn thấy đám kia hải tộc núp ở chỗ nào sao? Trương Dương đạo, ta cũng không thấy được, thật sự là kỳ quái. Ngộ Không thầm nói. Trương Dương nghe chút trong lòng nghi hoặc, Ngộ Không có được hỏa nhãn kim tinh đều không nhìn thấy, chẳng lẽ những cái kia hải tộc không đến? Bất quá rất nhanh trong lòng của hắn liền có mặt khác phỏng đoán, đám này hải tộc sẽ không ở phía dưới đi. Trương Dương nói xong lập tức nhìn về phía đáy biển bùn biển, bất quá cũng không phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Người nói cũng có đạo lý, nếu như hải tộc tới, cái kia xác suất lớn là dưới đất. Ngộ Không nói. Trương Dương tâm tư lưu chuyển, rất nhanh liền nghĩ đến cách đối phó, chỉ gặp hắn vụng trộm lấy ra những cái kia hỏa liên dịch, sau đó đã định trong giọt nước năng lượng rót vào trong đó. Rất nhanh cái kia hỏa liên dịch liền sinh ra biến hóa kỳ dị, chất lỏng màu đỏ biến thành màu đen. Sau đó Trương Dương đem linh khí rót vào trong đó, cuối cùng đem những chất lỏng kia vụn trộn bùng hướng bốn phía, hết thảy đều làm phi thường ẩn nấp. Đằng sau Trương Dương một đường đi một đường vung, rất nhanh tất cả hỏa liên dịch liền bị Trương Dương toàn bộ hao hết. Tiểu tử ngươi rất đen à, dùng định giọt nước năng lượng bao trùm hỏa liên dịch, dạng này hỏa liên dịch ở trong nước cũng có thể thiêu đốt, lại rót vào linh khí, đến lúc đó một khi dẫn bạo, đi ngang qua người nơi này liền thẳng rồi. Ngộ Không nói, trước có không biết hải tộc, sau có Đoàn Hồng Trần cùng Tuyệt Viễn, nếu bọn hắn bức ta, vậy cũng đừng trách ta chơi hung ác. Trương Dương cười lạnh nói, những này hỏa luyện dịch có lẽ không cách nào trực tiếp tiêu chết những thiên kiêu kia, nhưng tối thiểu có thể buồn nôn chết bọn hắn. Các ngươi lằng nhằng làm gì đâu, đều đi cho ta nhanh lên. Đoàn Hồng Trần không nhịn được thanh âm từ Trương Dương bọn người sau lưng vang lên. Nếu như ta thực lực đủ, thật muốn lập tức làm thịt tên vương bắt đàn này. Quản Mai cả giận nói, các ngươi tăng thêm tốc độ vọt thẳng tiến Nguyên Cung nội, ta hoài nghi những hải tộc này đều tại đáy biển này trong đất bùn. Trương Dương đạo, chuyện này là thật. Quản Lễ nghe xong mặt lộ vẻ kinh hãi. Ta chỉ là suy đoán, nhưng xác suất rất lớn. Các ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực tiến lên, nếu không một khi phía dưới hải tộc lao ra, chuyện kia thì khó rồi. Trương Dương nhắc nhở. Đi. Quản Lễ quát, lập tức đám người vọt thẳng ra ngoài. Nước biển đối với Trương Dương ảnh hưởng nhỏ nhất, thực tế tốc độ của hắn là nhanh nhất, bất quá hắn cũng không sốt ruột, mà là theo thật sát đám người sau lưng, đồng thời quan sát đến Đoàn Hồng Trần đám người động tĩnh. Đây cũng là hắn kế hoạch một bộ phận, vì chính là câu dẫn Đoàn Hồng Trần đợi người tới đuổi bọn hắn, nếu như đến lúc đó thật có hải tộc từ dưới đất lao ra, cái thứ nhất gặp phải sát suất lớn là Đoàn Hồng Trần những người kia. Sau lưng Đoàn Hồng Trần bọn người nhìn thấy Quản Lễ những người kia đột nhiên ra tốc hướng phía Nguyên Cung phóng đi, hắn biến sắc, sau đó nói, mau đuổi theo. Nói xong chính là cái thứ nhất xông tới. Tuệ Viễn bọn người thấy thế cũng là không chút do dự đuổi theo. Xa xa Trương Dương thấy thế trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, hắn biết con cá mắc câu rồi. Tốc độ nhanh lên nữa, bọn hắn đuổi tới. Trương Dương thúc giục nói. Những người còn lại nghe xong đem tốc độ kích phát đến cực hạn, ở trong nước mang ra từng dãy bong bóng. Đúng lúc này, mắt sát Trương Dương phát hiện đáy biển bùn đất tầng tựa hồ đông lúc đích, rất nhanh những cái kia tầng đất liền nâng lên từng cái đống đất, từng cái hải tộc từ trong đất bùn bật ra. Nhiều như vậy hải tộc. Xông lên phía trước nhất Quản Lễ cả giận nói, lập tức tiếng chém giết liền lập tức vang lên. Bất quá cũng may bọn hắn xông nhanh, bọn hắn khối khu vực này hải tộc cũng không tính quá nhiều, ngược lại là Đoàn Hồng Trần đám người kia đã bị hải tộc bao bọc vây quanh. Trương Dương chỉ là nhìn thoáng qua xa xa Đoàn Hồng Trần bọn người, sau đó liền lập tức tiến đến trợ giúp Quản Lễ. Đáy biển đại chiến triệt để mở ra. Nhân loại các ngươi hôm nay một cái đều chạy không thoát. Lúc này một đạo không gì sánh được thanh âm phách lối vang lên. Trương Dương nghe được thanh âm hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc thủy tinh chiến bào nam tử tung bay ở trong nước, trên người thủy tinh chiến bào tản ra điểm điểm quang mang. Đồng thời trên tay hắn cầm một thanh tam xoa kích, tam xoa kích tại trên tay hắn trong khi vung lên, từng tầng gợn sóng từ đáy nước huyết tán ra đến, một chút thực lực hơi yếu tu sĩ đụng vào gợn sóng kia trong nháy mắt đều là miệng phun máu tươi, mỗi một cái đều là bị thương không nhẹ. Chương 184, một hố ba chương 184, một hố ba thực lực thật là mạnh. Trương Dương biết người này khẳng định chính là Quy Khư Điện Tam Thái Tử, chỉ có loại này cường đại hải tộc mới có thể hoàn toàn tiến hóa thành hình người. Bất quá Trương Dương bọn người vận khí tốt là, cái kia Tam Thái Tử cũng không hướng phía Trương Dương bọn người vào tới, mà là lựa chọn Triệu Tuệ Viễn cùng Đoàn Hồng Trần phương hướng kia phóng đi. Bất quá Trương Dương nhìn ra, Tam Thái Tử mục tiêu chân chính hẳn là Tuệ Viễn hòa thượng. Tuệ Viễn kiến trạng không chút do dự trực tiếp nên đón tiếp lấy, đại chiến như vậy mở ra. Xem ra thực lực yếu cũng có chỗ tốt. Trương Dương trong lòng thầm đủ nói, cái kia Tam thái tử rõ ràng chướng mắt bọn hắn.
"Phanh!"
Trầm đục âm thanh đột nhiên vang lên, Trương Dương vội vàng hướng phía thanh âm vị trí nhìn lại, chỉ gặp một cái thân hình vô cùng to lớn con cua chính luân động lấy càng cua, cùng quản lễ bọn người kia chiến, trên mặt đất bị hắn ném ra từng cái hố. Trương Dương nhìn thấy cái kia cao mười mấy mét cự hình con cua biến sắc, đồng thời cũng nghĩ minh bạch vì sao Tam thái tử không có quản bọn họ, nguyên lai còn có thứ này chờ lấy bọn hắn. Trương Dương nhanh chóng hướng về tới, hướng phía con cua cái kia hai cái dựng thẳng lên mắt to một kiếm chém tới.
Xuy,
kiếm quang xẹt qua, cự hình con cua đôi kia dựng đứng lên con mắt bị Trương Dương chém xuống, Trương Dương sau một kích lập tức lách mình tránh ra. Cự hình con cua bị Trương Dương chém tới hai mắt sau, đau nhức kịch liệt triệt để chọc giận nó, chỉ thấy nó điên cuồng cơ càng cua, tựa hồ là muốn tìm Trương Dương báo thủ. Nhưng cuối cùng không có thương tổn đến Trương Dương, một chút vô tội hải tộc bị hắn nện thành thê nát, chết không gì sánh được thê thảm.
Ta đi còn có thể dạng này.
Quản Mai một mặt ngậm bứt nói. Trước đó cự hình con cua xuất hiện đằng sau, mấy người bọn họ liền lâm vào khẩu chiến, cũng không phải cái này cự hình con cua thực lực mạnh bao nhiêu, mà là con cua sắc thực sự quá cứng, bọn hắn không chỉ có không phá nổi, còn bị cái này cự hình con cua kéo chặt lấy. Bây giờ Trương Dương chỉ là một kiếm, liền đem những vấn đề này toàn diện giải quyết. Trương Minh đầu góc này thật sự là thông minh, ta mặc cảm. Quản Lễ cũng là cảm thán nói. Con thất thần làm gì, đuổi đi đi a. Trương Dương hô lớn. Hắn phát hiện Quản Lễ mấy người chính sững sờ nhìn xem hắn, hắn không khỏi có chút gấp, phải biết chạy trốn thời cơ thoáng qua tức thì. Đến lúc đó vô luận là bị Đoàn Hồng Trần vẫn là bị Tam thái tử phát hiện, bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên xông lại ngăn cản bọn hắn. Dù sao trước tiến vào nguyên cung người, lấy được chỗ tốt khẳng định sẽ càng nhiều. Quản Lễ mấy người nghe xong trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, sau đó lập tức hướng phía nguyên cung phóng đi. Xa xa Đoàn Hồng Trần, Tuệ Viễn Hòa thượng còn có Tam thái tử lập tức phát hiện Trương Dương bên này biến cố, bọn hắn đều là biến sắc. "Đừng đánh nữa, tiên tiến nguyên cung." Đoàn Hồng Trần phẫn nộ quát, lập tức cái thứ nhất hướng phía nguyên cung phóng đi. Hắn bản ý là muốn Trương Dương những người này xem như tấm mục, nào biết được kế hoạch không chỉ có không thành công, ngược lại là chính mình những người này lâm vào khổ chiến. Cái này cũng coi như xong, bây giờ Trương Dương những người kia vậy mà muốn cái thứ nhất tiến vào nguyên cung, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Tuệ Viễn Hòa thượng cùng Tam thái tử thấy thế cũng là không chút do dự hướng phía nguyên cung phương hướng phóng đi. Lúc này quản lễ đám người đã đi vào nguyên cung cửa ra vào, chỉ gặp nguyên cung cửa ra vào có một cái vòng xoáy, đó chính là tiến vào nguyên cung thông đạo. Quản lễ nhìn thoáng qua xa xa Trương Dương đạo: "Trương huynh nhanh lên, chúng ta đi vào chung." Trương Dương nhìn thoáng qua nhanh chóng hướng bọn họ nơi này tới gần Đoàn Hồng Trần những người kia, sau đó cười nói: "Các ngươi đi vào trước, đến lúc đó tự sẽ tiến đến tìm các ngươi." Trương Dương cho Đoàn Hồng Trần, Tuệ Viễn còn có Tam thái tử những người này chuẩn bị kinh hỉ, hắn muốn đích thân dẫn bạo cái ngạc nhân này, để bọn hắn minh bạch, hắn Trương Dương không phải ai đều có thể khi dễ. "Chúng ta đi vào đi." Quản lễ cắn răng nói, lập tức trực tiếp bước vào trong truyền tống trận. Lâm Vĩ thì là lo lắng nhìn thoáng qua Trương Dương, sau đó cắn răng cũng tiến nhập truyền tống trận. Khổng Tinh Kiệt trên đường đi đều là trầm mặc không nói, hắn thấy được Lâm Vĩ cái kia vẻ mặt lo lắng, hắn biết mình trên cơ bản đã đừng đùa. "Trương Dương." Khổng Tinh Kiệt trong lòng gầm thét, sắc mặt âm trầm như nước. "Nếu ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được, ngươi liền chết ở bên ngoài đi." Khổng Tinh Kiệt đã triệt để lâm vào điên cuồng. Khi hắn bước vào vòng xoáy kia thông đạo lúc, khóe miệng của hắn lộ ra một tia dữ tợn cười lạnh, cũng đem một viên trận cơ nhét vào trước truyền tống trận, rất nhanh trận cơ kia liền tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Một đạo phong cấm trận pháp trực tiếp đem vòng xoáy bao vây lại, Khổng Tinh Kiệt thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất tại trong vòng xoáy. Mà lúc này Trương Dương cũng không biết những này, hắn nhìn xem xông lên phía trước nhất Đoàn Hồng Trần nói: "Huynh đệ ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, rất gấp lắm sao?" Đoàn Hồng Trần nhìn xem biến mất tại vòng xoáy bên trong quản lễ bọn người, thân xác hắn không gì sánh được băng lãnh, hắn nhìn xem Trương Dương cười lạnh nói: "Ngươi một con kiến hôi sẽ không muốn một người ngăn cản chúng ta đi." Có chút ý tứ này, nhưng không mãnh liệt. Trương Dương bình tĩnh nói: "Vô tri sâu kiến, chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn cản ta?" Đoàn Hồng Trần cười lạnh nói: Trên thân màu lửa đỏ linh khí tràn ngập ra, hướng phía Trương Dương chính là đâm tới một quyền. Màu lửa đỏ năng lượng tại hắc ám đáy biển dị thường dễ thấy, bất quá lại bị Trương Dương tùy tiện tránh khỏi. Chuyện gì xảy ra, tốc độ của hắn vì cái gì nhanh như vậy? Đoàn Hồng Trần thấy thế trong lòng nghi hoặc, hắn cảm giác Trương Dương tại đáy biển giống như không bị đến ảnh hưởng chút nào. Tại hắn nghi hoặc ở giữa, hắn đột nhiên nhìn thấy Trương Dương khỏe miệng có chút nhếch lên, lập tức liền nghe được một chữ: "Bạo." Trương Dương thoại âm rơi xuống, đáy biển tầng đất mặt ngoài đột nhiên bộc phát ra hào quang màu đỏ, sau đó liên tiếp liên miên hoa sen màu đỏ từ bùn biển bên trên nở rộ. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, phóng tới nguyên cung đại bộ đội vừa lúc đi vào Trương Dương chỗ bố trí khu vực. Lửa này làm sao nhào bất diệt? Có người kêu thảm nói. Thảm nhất còn muốn vài khúc hồng trần, lúc này cả người hắn đã bị ngọn lửa màu đỏ bao khỏa, bất quá Trương Dương rõ ràng có thể tại Đoàn Hồng Trần mặt ngoài nhìn thấy một tầng năng lượng màu đỏ, hiển nhiên hỏa diễm cũng không có chân chính đốt tới hắn. Tam thái tử cùng Tuệ Viễn Hòa thượng đồng dạng cũng là như vậy, bọn hắn đều là dùng linh khí chống cự lên hỏa diễm, chỉ bất quá từng cái sắc mặt đều vô cùng khó coi, hiển nhiên bọn hắn biết đây hết thảy đều là Trương Dương giở trò quỷ. Còn thừa những cái kia thực lực yếu kém tu sĩ cùng hải tộc, đại bộ phận căn bản gánh không được hỏa diễm ăn mòn, rất nhanh liền linh khí hao hết mà bị thiêu chết. Trương Dương nhìn xem cái kia tử thương mạng lớn hải tộc cùng nhân loại tu sĩ, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, hắn đều không có nghĩ đến có thể đạt tới loại hiệu quả này. "Biết ta ngăn trở thế nào ngươi sao, ngươi cái con rùa nhỏ." Trương Dương châm chọc nói, lập tức hướng phía vòng xoáy phóng đi. Hắn biết hỏa diễm rất nhanh sẽ dập tắt, nếu không chạy liền đến đã không kịp. "Ngươi chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Đoàn Hồng Trần giận dữ hét. Trương Dương đi vào miệng vòng xoáy, khi hắn muốn đi vào thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện vòng xoáy miệng dần hiện ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, trực tiếp đem hắn ngăn tại bên ngoài. Đây là có chuyện gì, ta vừa trang bức xong a, nhanh như vậy liền gặp báo ứng.
Trương Dương mặt đều đen. Lúc này Ngộ Không từ hỗn độn trong đỉnh bật ra, lập tức không biết dùng phương pháp gì, màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện một lỗ hổng, đi nhanh lên.
Trương Dương thấy thế sắc mặt vui mừng, lập tức bật vào.
Chương 185, Nghê Hoàn chương 185, Nghê Hoàn tiến vào nguyên cung sau, Trương Dương phát hiện chính mình đi tới trong một ngôi đại điện đỉnh có dạ minh châu chiếu sáng, cũng không hướng bên ngoài như vậy hắc ám. Ta nhớ được vòng xoáy vừa mới bắt đầu cũng không có trận pháp, làm sao đến ta đi vào liền có?
Trương Dương nghi ngờ nói.
Là cái kia Khổng Tinh Kiệt giở trò quỷ, hắn muốn lộng chết ngươi.
Ngộ Không nói.
Nguyên lai là hắn.
Trương Dương trên mặt lộ ra băng hàn chi sắc.
Nếu hắn muốn ta chết, vậy hắn cũng đừng hòng còn sống ra ngoài.
Trương Dương sát khí trên người lóe lên một cái rồi biến mất.
Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên cảm giác được bên hông la bàn kịch liệt chấn động đứng lên, Dương Dương diện sắc vui mừng, hắn biết la bàn chấn động ý vị như thế nào.
Lập tức xuất ra la bàn, chỉ gặp trên la bàn kim đồng hồ chỉ vào hắn ngay phía trước.
Trương Dương nhìn xem trên tay la bàn, sau đó hướng phía kim đồng hồ chỉ phương hướng đi đến.
Rất nhanh Trương Dương liền tới đến tòa cung điện này cuối cùng, nơi này trừ trên mặt đất bày một cái chén bể, còn lại không có cái gì.
Nào cái kia, chỉ cho ta cái chén bể có ý tứ gì?
Trương Dương nhìn xem trước mặt chén bể mặt đều đen.
Bất quá hắn hay là hướng phía chén bể kia đi đến, rất nhanh hắn liền tại trong chén bể nhìn thấy hai viên cùng nghe hoàng tử một dạng đồ vật, phía trên phát ra nhàn nhạt mùi thối.
Lúc này Trương Dương mặt triệt để đen, hắn hận không thể đem la bàn đập, đây không phải chơi hắn đó sao?
Ngươi đừng đội nện la bàn, cái này hai viên nghe hoàng tử vạn nhất là đồ tốt đâu.
Ngộ Không nói.
Thối như vậy có thể là vật gì tốt?
Trương Dương nghi ngờ nói.
Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, nhìn qua càng buồn nôn đồ vật, càng có thể là đồ tốt.
Ngộ Không nói.
Vật cực tất phản là dùng như thế.
Trương Dương bó tay rồi.
Bất quá hắn hay là dính nắm lỗ mũi đem hai viên nghe hoàng tử cầm lên, tại hắn cẩn thận cảm ứng phía dưới, hắn kinh ngạc phát hiện bên trong tựa hồ thật sự có một cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng.
Không phải đâu, chuyện này cũng quá bất hợp lý.
Trương Dương kinh ngạc nói.
Có hay không một loại khả năng, đây chính là trong truyền thuyết nguyên đan.
Ngộ Không lại nói.
Ngộ Không lời này vừa ra, Trương Dương sửng sốt.
Người muốn nói như vậy, thật là có nhiều như vậy một chút khả năng.
Trương Dương có chút không xác định.
Trương Dương sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì cái này hai viên nghe hoàn bên trong năng lượng thực sự quá tinh khiết.
Ngươi nếm một viên thử một chút.
Ngộ Không nói.
Trương Dương nghe nói như thế thân thể trực tiếp cứng đờ, thứ như vậy đồ vật để hắn ăn, cùng đòi mạng hắn cũng kém không nhiều.
Có phải hay không đàn ông, một chút thối sợ cái gì, tranh thủ thời gian ăn một viên.
Ngộ Không lần nữa nói.
Ngươi coi ta không dám.
Trương Dương nổi giận.
Ngươi dám liền tranh thủ thời gian ăn.
Ngộ Không nói.
Con khỉ chết tiệt này vậy mà xem thường ta.
Trương Dương trong lòng cả giận nói, lập tức đem hai viên nghe hoàn tất cả đều nuốt xuống. Nghe hoàn tiến vào Trương Dương thể nội trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được hai viên nghe hoàn trong nháy mắt nổ tung, một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần hướng phía quanh người hắn quét sạch mà đi, rất nhanh liền đem Trương Dương tất cả kinh mạch lấp đầy.
Cảm giác cái đồ chơi này thật sự là nguyên đan.
Trương Dương kinh hỉ nói, lập tức nguyên địa ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa cái kia năng lượng tinh thuần.
Trương Dương câu nói sau cùng rơi vào Ngộ Không trong lỗ tai, Ngộ Không hối hận thanh âm vang lên, sớm biết không nên buộc hắn hẳn là ta tự mình tới nếm thử, lần này thua thiệt lớn.
Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh.
Trương Dương từ trong tu luyện tỉnh lại.
Người ta ăn một viên nguyên đan đột phá 5 cái cảnh giới, ta ăn 2 viên nguyên đan mới đột phá 2 cái cảnh giới, đồng dạng là người, vì cái gì khác nhau lớn như vậy?
Trương Dương trong miệng bất mãn nói.
Ngươi thế nhưng là hỗn độn thánh thể, đồng thời bây giờ lại tu luyện bất tử kinh, cùng cảnh giới ngươi cần phải so tu sĩ bình thường mạnh rất nhiều, tốc độ tăng lên chậm rất bình thường.
Ngộ Không nói.
Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu.
Bây giờ ta đã đạt tới đại võ sư 6 nặng, lại thêm tu luyện bất tử kinh nguyên nhân, ta hiện tại gặp được đại võ sư cửu trọng đỉnh phong tu sĩ cũng hoàn toàn có lực đánh một trận.
Trương Dương phán đoán lấy chính mình thực lực trước mắt,
gặp được phổ thông đại võ sư 9 nặng đỉnh phong sát thực có lực đánh một trận, nhưng là gặp được trên địa bảng siêu cấp yêu nghiệt, ngươi trước mắt hẳn là còn không phải đối thủ của bọn họ.
Ngộ Không nói,
ta biết, bất quá cụ thể có bao nhiêu chênh lệch phải thử qua mới biết được.
Trương Dương đạo, nói xong liền trực tiếp đứng dậy rời đi vùng cung điện này, hắn còn muốn đi tìm kiếm Lâm Phỉ bọn người.
Trương Dương rời đi tòa cung điện này đằng sau, hắn rất nhanh phát hiện tuần này bị còn có rất nhiều những cung điện khác, đồng thời bốn phía an tĩnh im ắng, hắn căn bản không biết Lâm Phỉ bọn người ở tại chỗ nào.
Người bây giờ hẳn là tại nguyên cung khu vực trung tâm, bây giờ đi qua nửa ngày thời gian, những người khác rất có thể đã tiếp cận khối khu vực này.
Ngộ Không suy đoán nói.
Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó quyết định một cái phương hướng liền bỏ tới. Hắn chuẩn bị một đường tìm kiếm đồng bạn, thuận tiện lợi dụng la bàn nhìn xem còn có hay không mặt khác bảo bối.
Sau một canh giờ, Trương Dương thông qua la bàn tìm tới không ít năng lượng tinh thạch, những tinh thạch này bên trong chứa đựng một tia năng lượng tinh thuần, bất quá so với nguyên đan tới nói phải kém rất nhiều.
Trương Dương cũng không hấp thu những năng lượng này, mà là đem những tinh thạch kia tất cả đều ném vào hỗn độn trong đỉnh.
Người phía trước giống như có người tại cãi lộn, ngươi có muốn hay không đi xem một chút?
Ngộ Không đột nhiên nói.
Có người cãi lộn.
Trương Dương suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi xem một chút, dù sao có thể là người hắn quen biết.
Sau một lát, Trương Dương đi vào một tòa cung điện cửa ra vào, cãi lộn thanh âm bắt đầu từ bên trong tòa cung điện này truyền ra.
Chỉ thấy lúc này trong cung điện có một nam một nữ ở trong đó, hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, trên quần áo còn dính nhuộm vết máu, rõ ràng là đều bị thương.
Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp trở về cứu quản sư Minh, bằng không hắn tình cảnh trước mắt quá nguy hiểm.
Lâm Vị thanh âm lo lắng vang lên.
Chỉ bằng hai chúng ta làm sao cứu?
Khổng Tinh Kiệt thanh âm vang lên.
Vậy ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp, nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp đi cứu quản sư Minh,
hắn sẽ chết. Lâm Phỉ có chút gấp. Ta thật vất vả mới đào thoát bị đuổi giết vận mệnh, ngươi bây giờ muốn ta trở về tiếp tục chịu chết, ta cũng không làm, muốn cứu ngươi chính mình đi cứu tốt. Khổng Tinh Kiệt trực tiếp ngồi trên mặt đất, ý tứ đã tương đương minh xác. Ngươi sao có thể dạng này, nếu như không phải quản sư huynh cứu được ngươi, ngươi đã sớm chết. Lâm Phỉ thấy thế khó gặp nổi giận, khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ta lại không để hắn cứu ta, đây đều là hắn tự mình đa tình thôi. Khổng Tinh Kiệt không có vấn đề nói. Ngươi, Lâm Phỉ khó thở. Loại người như ngươi đơn giản chính là lang tâm cầu phế, đã như vậy, ta đi tìm Trương Dương, hắn chắc chắn sẽ không giống như ngươi. Lâm Phỉ cả giận nói xong xoay người rời đi. Trương Dương, nghe được cái tên này, Khổng Tinh Kiệt cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Lâm Phỉ cả giận nói thật cho ngươi biết, Trương Dương chỉ sợ cũng đã sớm chết. Khổng Tinh Kiệt âm lãnh nói. Không có khả năng. Lâm Phỉ kiên quyết nói. Ta tại tiến đến trước đó cố ý tại cửa vào thả một cái phong ấn trận pháp này mặc dù ngăn không được những người kia bao lâu, nhưng chỉ bằng Trương Dương một người rất khó phá bỡ. Khổng Tinh Kiệt cười lạnh nói. Nghe đến lời này, Lâm Phỉ trong nháy mắt liền minh bạch Khổng Tinh Kiệt kế hoạch, trận pháp kia chỉ cần ngăn trở Trương Dương trong chốc lát, tương đương với cho Đoàn Hồng Trần bọn người lưu lại chu sát Trương Dương thời gian. Người tốt xấu độc, ngươi không chỉ có không cảm kích quản sư huynh cứu ngươi, còn giết hại đồng môn Trương Dương, ta muốn giết ngươi. Lâm Phỉ cả giận nói. Nàng lần này là triệt để nổi giận, nàng không nghĩ tới Khổng Tinh Kiệt vậy mà có thể làm ra loại này ti tiện sự tình, xuất ra cự truy liền hướng phía Khổng Tinh Kiệt đập tới. Phanh! Khổng Tinh Kiệt một trường vỗ tại cự truy phía trên, cường đại trưởng lực trong nháy mắt đem Lâm Phỉ đánh bay ra ngoài. Lâm Phỉ trên không trung lại là phun ra một ngụm máu tươi, thương càng thêm thương. Lâm sư mọi người căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian. Khổng Tinh Kiệt cười lạnh hướng Lâm Phỉ đi đến. Ngươi chết không yên lành. Lâm Phỉ sắc mặt trắng bệch nói. Khổng Tinh Kiệt nghe xong cười ha ha, bất quá rất nhanh biểu lộ liền âm lãnh xuống dưới nói ta đối với ngươi đủ tiểu định nọ, ngươi lại bỏ mặc, ngươi có phải hay không ưa thích Trương Dương tiểu tử kia? Ai cần ngươi lo? Lâm Phỉ cả giận nói. Muốn ta quản? Tốt tốt tốt, vậy ta ngược lại muốn xem, ta hiện tại tự tay giết ngươi, ngươi người ưa thích hắn có thể hay không đi ra cứu ngươi? Khổng Tinh Kiệt gầm thét lên. Hắn đã triệt để lâm vào điên cuồng, vì yêu sinh hận, hắn không có được, Trương Dương cũng đừng hòng đạt được. Kỳ thật hắn không biết là, Lâm Phỉ một mực đem hắn xem như sư minh mà thôi, hết thảy bất quá đều là chính hắn đắm chìm tại trong tưởng tượng thôi. Ngươi đừng tới đây. Lâm Phỉ kéo lây trọng thương thân thể lui về sau đi, đối mặt sắp đến tử vong, nói không sợ là không thể nào. Đi chết đi. Khổng Tinh Kiệt trong đôi mắt hàn quang lóe lên, lập tức nhảy lên thật cao, hướng phía Lâm Phỉ chính là vỗ tới một trường, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Tập thoái nhận lấy cái chết. Lúc này ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, một đạo lưu quang hướng phía Khổng Tinh Kiệt đánh tới. Chương 186, chém giết Khổng Tinh Kiệt. Chương 186, chém giết Khổng Tinh Kiệt. Khổng Tinh Kiệt nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm, trên mặt hắn lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Ngay tại hắn một trường sắp chụp tới Lâm Phỉ thời khắc, chỉ gặp một đạo lưu quang màu đen nhanh chóng vọt đến trước mặt hắn. Trương Dương. Lưu quang tới gần đằng sau, Khổng Tinh Kiệt rốt cục nhận ra người tới lại là Trương Dương. Ngươi không chết. Khổng Tinh Kiệt trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Để cho ngươi thất vọng. Trương Dương cười lạnh nói. Lập tức một cái đá ngang hung hăng quất vào Khổng Tinh Kiệt phần bụng. Khổng Tinh Kiệt bị đá ngang quất trúng trong nháy mắt, hắn chính là cuồn phún một ngụm máu tươi, thân ảnh như đạn pháo bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường cung điện, sau đó trượt xuống trên mặt đất, trên vách tường đều bởi vậy lôi ra một đạo thật dài vết máu. Trương Dương ngươi còn sống, vậy thì thật là quá tốt rồi. Lâm Phỉ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá rất nhanh con mắt của nàng liền ở mức đứng lên, đó là cao hứng nước mắt. Một cái vốn cho rằng người đã chết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Lâm Phỉ cảm xúc như là từ địa ngục lần nữa về tới thiên đường. Trương Dương ngươi không phải Lâm Phỉ vừa định muốn hỏi nói, lại bị Trương Dương trực tiếp đánh gãy. Ngươi đừng nói trước, chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Trương Dương đạo, nói xong liền hướng phía Khổng Tinh Kiệt đi đến. Lúc này Khổng Tinh Kiệt gian nan từ dưới đất bò dậy, lúc này hắn cảm giác đến ngực chuyển đến đau đớn kịch liệt, Trương Dương cương mới một cước kia để bộ ngực hắn xương sườn gãy mất tận mấy cái. Nguyên cung lối vào phong cấm trận pháp là ngươi thả a? Trương Dương hướng phía Khổng Tinh Kiệt đi đến. Thực lực của ngươi làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Khổng Tinh Kiệt không có trả lời Trương Dương, mà là thần sắc có chút giữ tợn nói. Hắn rõ ràng nhớ kỹ tiến vào Nguyên cung trước đó Trương Dương bất quá là đại võ sư 4 nặng mà thôi, bây giờ Trương Dương khí tức trên thân rõ ràng đã đạt đến đại võ sư 6 nặng. Cái này khiến hắn rất hoài nghi, Nguyên cung nội nguyên đan có phải hay không bị Trương Dương đoạt được. Ta hỏi ngươi nói đâu? Trương Dương đi vào Khổng Tinh Kiệt trước mặt, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Là ta thì như thế nào? Khổng Tinh Kiệt cười gần nói xong đống nhiên hướng Trương Dương một quyền đập tới, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là Trương Dương so với hắn tốc độ càng nhanh, trực tiếp một tay nắm Khổng Tinh Kiệt nắm đấm lập tức uốn éo. Giang giác. A. Tiếng xương vỡ vụn nương theo lấy Khổng Tinh Kiệt tiếng kêu thảm thiết vang lên, Khổng Tinh Kiệt trên cánh tay xương cốt trực tiếp Trương Dương bẻ gãy. Tại sao muốn làm như vậy? Trương Dương hỏi lần nữa, thanh âm không gì sánh được băng lãnh. Chính là không quen nhìn ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Khổng Tinh Kiệt bởi vì đau nhức kịch liệt trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Giang giác. Nhìn thấy Khổng Tinh Kiệt phách lối như vậy, Trương Dương trực tiếp một cước đem hắn một tay khác đập gãy. Ta nhìn ngươi là có chút không rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Trương Dương thản nhiên nói. Khổng Tinh Kiệt đau sắc mặt trắng bệnh, hắn nhìn xem Trương Dương ánh mắt tràn đầy âm độc chi sắc, nói ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Như ngươi mong muốn. Khổng Tinh Kiệt vừa dứt lời, Trương Dương trực tiếp một quyền đem hắn đầu đánh nổ, sau đó về tới Lâm Phỉ bên người. Trương Dương thực lực ngươi lại tăng lên. Lâm Phỉ kinh hỉ nói. Trương Dương gật đầu cười, cũng không như vậy nhiều lời. Lâm Phỉ nhìn xem Trương Dương nụ cười trên mặt, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng sợ hãi tâm lý cũng bởi vậy hóa giải rất nhiều. bất quá lúc này nàng tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng nói: "Trương Dương, ngươi giết Khổng Tinh Kiệt, sau khi trở về ra ra hắn khẳng định sẽ tìm ngươi phiền phức." Trương Dương nghe xong không khỏi nhíu mày, nói: "Ra ra hắn là ai?" "Ra ra hắn là Tử Vân Đường trưởng lão Khổng Dung, ra ra hắn tại Huyền Phong có cực lớn quyền lợi." Lâm Phỉ lo lắng nói. Trương Dương nghe xong trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Khổng Tinh Kiệt lại có lớn như vậy bối cảnh, bất quá vẫn là nói: "Ta giết Khổng Tinh Kiệt, chỉ cần ngươi không nói ra đi, hẳn là không người sẽ biết mới đối." Lâm Phỉ lắc đầu nói: "Ngươi nói sai, Khổng Dung đối với Khổng Tinh Kiệt yêu thương vô cùng, Khổng Tinh Kiệt chính là hắn độc tôn, cho nên Khổng Dung nhất định tại Khổng Tinh Kiệt trên thân lưu lại một tay. Bây giờ ngươi giết Khổng Tinh Kiệt, Khổng Tinh Kiệt hồn đăng khẳng định đã tắt, hồn đăng dập tắt tiền hội chiếu ảnh xuất sinh trước sau cùng cảnh tượng, cho nên Khổng Dung trước mắt rất có thể đã biết là ngươi giết Khổng Tinh Kiệt." Trương Dương nghe được những mày, nếu thực như thế lời nói, hắn tin tưởng chỉ cần trở về, Khổng Dung khẳng định sẽ tới tìm hắn phiền phức. Lâm Phỉ gặp Trương Dương trầm mặc không nói, nàng mở lời an ủi nói: "Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ ra mặt vì ngươi làm chứng, huống hồ mãi mãi ta thân phận cũng không thể so với cái kia Khổng Dung thấp." Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó đi vào Khổng Tinh Kiệt bên cạnh thi thể, cũng đem Khổng Tinh Kiệt nạp giới hai xuống. "Thật có tiền a, lại có 10 vạn linh tinh." Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Khổng Tinh Kiệt trong nạp giới lại có nhiều linh thạch như vậy người. Bất quá rất nhanh hắn lại đang trong nạp giới phát hiện một viên viên cầu màu đen, viên cầu nhìn qua bình thường. "Đây là cái gì?" Trương Dương hỏi đến Ngộ Không. "Thứ này phải gọi tịch diệt bóng, một viên đủ để nổ chết một tên hơi yếu võ tông cường giả." Ngộ Không nói. "Khủng bố như vậy?" Trương Dương trong lòng có chút kinh ngạc. "Tiểu tử ngươi vận khí tốt, vừa rồi tên kia hẳn là một mực tại tìm cơ hội dùng viên này tịch diệt bóng, một khi hắn sử dụng, đoán chừng có thể trực tiếp đưa ngươi nổ ngay cả lông đều không thừa. Bất quá hắn hẳn là một mực không tìm được cơ hội, đồng thời hắn khẳng định không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh đến loại trình độ này, còn tốt có chết hay không liên tiếp phế đi hắn hai cánh tay." Ngộ Không nói. Trương Dương nghe xong trong lòng một trận hoảng sợ, sau đó nói: "Vậy hắn vì sao không đồng nhất bắt đầu liền dùng?" "Ngươi đây không phải nói nhảm, hắn ngay từ đầu liền lấy ra đến, ngươi cũng không phải xòa điệu, khẳng định sẽ đê. Đồng thời tịch diệt bóng mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng có cái khuyết điểm, đó chính là phạm vi nổ rất nhỏ, rất dễ dàng tránh né." Ngộ Không giải thích nói. Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, sau đó nhìn về phía trong tay tịch diệt bóng, vật này nếu như vận dụng thật tốt, ngược lại là có thể làm đón sát thủ. "Trương Dương, ta có kiện việc gấp muốn nói với ngươi." Lâm Vị thanh âm vang lên. "Thế nào?" Trương Dương đạo. "Quản sư Minh vừa rồi vì cứu ta, đem Đoàn Hồng Trần bọn hắn hấp dẫn đi, trước mắt hẳn là tại bị Đoàn Hồng Trần bọn hắn truy sát, chúng ta nhất định phải đi giúp hắn, nếu không quản sư Minh rất có thể sẽ chết." Lâm Vị trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Trương Dương nghe xong không khỏi nhíu mày, Trương Dương biết quản lễ chính là tính tình thật người, hắn nhìn ra, quản lễ mặc dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng chưa bao giờ xem thường qua bọn hắn những này thực lực yếu tu sĩ, đồng thời còn một mực hữu ý vô ý chiếu cố bọn hắn, hắn kỳ thật đối với quản lễ cũng không chán ghét. Chẳng qua trước mắt có cái vấn đề lớn nhất, nếu như quản lễ bị một người truy sát còn tốt, nếu như là bị ba người truy sát, hắn đi thậm chí đều có thể là chịu chết. Trương Dương nhìn thoáng qua trong tay tịch diệt bóng, rất nhanh liền có một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu hắn. Xem ra lại phải chơi một lần lớn. Trương Dương hơi nhếch khóe môi lên. "Ngươi chờ ta một chút." Trương Dương đối với một bên Lâm Phỉ nói, lập tức hướng phía ngoài cung điện phóng đi. Lâm Phỉ tò mò đi theo, rất nhanh nàng liền trợn mắt hốc mồm phát hiện, Trương Dương vậy mà tại nơi đó đào bùn biển. Loại này tranh đoạt từng giây thời khắc, Trương Dương vậy mà tại đào bùn, Lâm Phỉ người đều thấy choáng. Chương 187, Lâm vào tuyệt cảnh quản gia huynh đệ. Chương 187, Lâm vào tuyệt cảnh quản gia huynh đệ. Giờ phút này không chỉ có là Lâm Phỉ xem không hiểu Trương Dương hành vi, liền ngay cả Ngộ Không cũng là nhìn vẻ mặt một quyển. Trương Dương rất nhanh liền đào một đống lớn đen nhánh bùn biển, sau đó trực tiếp ném vào hỗn độn trong đỉnh. "Nộ Không, ngươi giúp ta xoa Venanti đi ra, tốt nhất lớn nhỏ cùng tịch diệt bóng không sai biệt lắm, tốc độ nhanh một chút." Trương Dương dặn dò. Nộ Không nghe chút lập tức minh bạch Trương Dương đang đánh tính toán gì, sau đó nói: "Ngươi lại phải âm người. Đừng bảo là khó nghe như vậy, cái này gọi sách lược." Trương Dương đạo, sau đó sẽ không tiếp tục cùng Nộ Không nói nhảm, nhìn về phía Lâm Phỉ nói: "Quản lệ ở nơi nào, tranh thủ thời gian mang ta tới." Lâm Phỉ gật đầu, lập tức liền xông ra ngoài, Trương Dương thì là theo sát phía sau. Lâm Phỉ mang theo Trương Dương xuyên thẳng qua tại trong cung điện, rất nhanh Trương Dương liền nghe được phía trước trong cung điện truyền đến tiếng nổ mạnh. "Ngươi trốn xa một chút, ta tự mình đi." Trương Dương đối với bên cạnh Lâm Phỉ nói, hắn nghe được động tĩnh sau trực tiếp dừng lại. "Có thể một mình ngươi đi qua quá nguy hiểm." Lâm Phỉ lo lắng nói. "Không quan hệ, ta chạy nhanh, nếu như ngươi ở bên người ta còn muốn cô kỵ ngươi, đến lúc đó chạy đều chạy không thoát." Trương Dương đạo. Trương Dương lời tuy có chút khó nghe, nhưng nghe tại Lâm Phỉ trong lỗ tai lại không phải có chuyện như vậy. "Tốt, ta sẽ không liên lụy ngươi." Lâm Phỉ nói xong liền trực tiếp hướng phía nơi xa phóng đi. Giờ phút này nàng cảm giác trong lòng có chút ngọt ngào, chính nàng cũng không biết tại sao phải bởi vì Trương Dương cái này đơn giản một câu cứ như vậy. Trương Dương trực tiếp nhảy lên cung điện nóc phòng, sau đó hướng phía nội bộ nhìn lại, chỉ thấy cung điện bên trong bị chia làm hai cái chiến trường. Một cái chiến trường là Đoàn Hồng Trần cùng Tuệ Viễn Hòa Thượng, hai người bọn họ một trước một sau đứng ở nơi đó, mà đối diện bọn họ thì là quản lễ. Một chỗ khác chiến trường là Đoàn Hồng Trần cùng Tuệ Viễn mang tới người, giờ phút này bọn hắn ngay tại vây đánh quản mai mặc dù hết sức tại phản kháng, nhưng vẫn là bị đánh phi thường thảm. Bất quá kỳ quái là, những người kia đánh mặc dù hung ác, nhưng cũng không hạ tử thủ. Đồng thời Trương Dương còn phát hiện, Tam Thái Tử đám người kia vậy mà không ở nơi này. Trương Dương ở nơi nào? Đoàn Hồng Trần nhìn xem trước mặt đã bản thân bị trọng thương quản lễ nói. Ta không biết. Quản lễ lao đi khỏe miệng máu tươi. Những người này đuổi giết hắn kỳ thật có thể lý giải, nhưng hắn không thể nào hiểu được chính là, vì cái gì những người này một mực tại tìm Trương Dương? Trương Dương là người ngươi mang tới, ngươi lại không biết. Đoàn Hồng Trần cả giận nói. Nói ngươi lại không tin, còn hỏi làm gì? Quản lễ nói. Không nói đúng không, phế hắn cho ta đệ đệ đan điền. Đoàn Hồng Trần cười lạnh nói. Những cái kia vây đánh quản mai tu sĩ nghe xong, bọn hắn lập tức ngừng động tác trên tay, một người trong đó đi hướng đã nhanh muốn ngất đi quản mai nói đừng trách ta, còn trách liền đi trách tấm kia Dương đi. Nói xong liền muốn động thủ. Không, không cần. Quản mai gian nan nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Nếu như đem hắn phế đi, vậy hắn nửa đời sau liền thật phế đi. Chờ một chút. Quản lễ cả giận nói. Nghe nói như thế, người kia ngừng động tác trên tay, sau đó nhìn về phía Đoàn Hồng Trần. Ngươi bây giờ nhớ tới Trương Dương ở đâu? Đoàn Hồng Trần cười lạnh nói. Trương Dương hôm nay để bọn hắn tổn thất nặng nề. Hắn mang tới người cơ hồ bị Trương Dương hố chết hơn phân nửa, chuyện này nếu như truyền đi, hắn khẳng định sẽ bị người xem như trò cười, tương lai một đoạn thời gian rất dài hắn sẽ không ngóc đầu lên được, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến Hồng Liên giáo danh dự. Cho nên hôm nay hắn nhất định phải đem Trương Dương lột ra đi xương, nếu không nan giải trong lòng hắn mối hận. Ngươi nói cho ta biết trước tại sao phải tìm Trương Dương, ta sẽ nói cho ngươi biết hắn ở đâu. Quản lễ nói, trên thực tế hắn căn bản không biết Trương Dương ở đâu, nói như vậy cũng là vì kéo dài thời gian, nghĩ biện pháp có thể hay không thoát ly khốn cảnh. Liên ngươi dạng này còn có tư cách nói điều kiện với ta? Đoàn Hồng Trần cười lạnh nói, vậy ngươi liền giết huynh đệ chúng ta hai cái, ta chết cũng sẽ không nói chính ngươi từ từ tìm đi thôi, nói không chừng người ta Dương Dương Đô đã rời đi. Quản lễ cười lạnh nói, quản lễ lời này xem như đâm trúng Đoàn Hồng Trần yếu hại, nếu như Trương Dương thật rời đi, hắn muốn tìm Trương Dương gần như không có khả năng. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi tốt nhất chớ cùng ta chơi hoa dạng. Đoàn Hồng Trần sắc mặt khó coi nói, Trương Dương gia hỏa này thiết kế thiêu chết chúng ta không ít người, nếu như ta đoán không lầm, về với bụi đất Tam Thái Tử hiện tại hẳn là cũng đang tìm kiếm tấm kia Dương. Đoàn Hồng Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Quản lễ nghe xong trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, lúc trước hắn còn tại hiếu kỳ Đoàn Hồng Trần cùng Tuệ Viễn dưới tay người làm sao sẽ thiếu đi nhiều như vậy, đồng thời những cái kia ngay tại vây đánh đệ đệ của hắn tu sĩ trên thân đều là có bỏng vết tích, nguyên lai hết thảy đều là Trương Dương tiền. Hiện tại ngươi cũng biết mau nói cho ta biết, Trương Dương đến cùng ở nơi nào? Đoàn Hồng Trần sắc mặt âm trầm nói. Quản lễ nghe xong đầu góc nhanh chóng chuyển động, nhưng hắn trong thời gian ngắn căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì chạy trốn biện pháp. Hắn đang gạt ngươi đây. Tuệ Viễn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đoàn Hồng Trần lúc này tự nhiên cũng đã nhìn ra, biểu lộ trở nên càng thêm âm tàn, nói rất tốt, dám trêu đùa ta. Hắn lại nói xong chính là hướng một bên khác người hô, cho ta đem hắn đệ đệ phế đi, sau đó đem hắn ra rút ra. Quản lễ nghe xong sắc mặt đại biến, cả giận nói, ngươi dám? Nói xong cũng không để ý thương thế trên người, hướng phía quản mai nơi đó liền bỏ tới. Ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoãn nhìn xem đệ đệ ngươi là như thế nào bị ngược sát. Đoàn Hồng Trần cười lạnh nói, sau đó lập tức ngăn trở quản lễ đường đi. Hồng Liên giáo người nghe được Đoàn Hồng Trần mệnh lệnh, hắn cười gần đi hướng nằm dưới đất quản lễ, nói chắc hẳn ngươi khẳng định không có thể nghiệm qua sống không bằng chết cảm giác. Ta có thể nói cho ngươi, coi như đem ngươi ra lột, ngươi cũng sẽ không lập tức chết ngay. Ngươi sẽ kinh lịch một cái ngắn ngủi quá trình, trong quá trình này ngươi sẽ cảm giác được trên thân phảng phất có vô số con kiến tại đốt huyết nhục của ngươi, trên người máu tươi cũng sẽ từ từ chảy hết. Các loại quá trình này thể nghiệm kết thúc, ngươi mới có thể tại trong tuyệt vọng chết đi. Quản Mai nghe xong trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ gặp hắn gian nan chống lên trọng thương thân thể, dốc hết toàn lực lui về sau đi, bất quá rất nhanh lại bị sau lưng còn lại Hồng Liên giáo đệ tử ngăn lại. Ngươi không được qua đây. Quản Mai hoảng sợ nói. Cho ta bắt hắn lại. Hồng Liên giáo người kia âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được người kia nói, còn lại Hồng Liên giáo đệ tử lập tức gắt gao đè xuống quản mai, vô luận quản mai giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Hiện tại liền để ta trước phế bỏ ngươi đan điền, chúng ta từng bước một đến. Hồng Liên giáo người kia trực tiếp đưa tay hướng phía quản mai đan điền chụp tới, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn. Không cần. Xa xa quản lễ thấy thế lớn tiếng gầm thét. Hắn muốn tiến đến cứu quản mai, nhưng hắn bị Đoàn Hồng Trần gắt gao kiềm chế lại, căn bản làm khó dễ. Phanh. Ngay tại Hồng Liên giáo tay của người kia sẽ phải bắt được quản mai phần bụng thời điểm, cung điện đỉnh chóp đột nhiên truyền đến nổ vang âm thanh. Chỉ gặp một đạo kiếm quang từ cung điện đỉnh chóp kích xạ xuống tới, trực tiếp đem Hồng Liên giáo người kia chém làm hai nửa. Chương 188, hai cái ngớ ngẩn. Chương 188, hai cái ngớ ngẩn. Trong cung điện tất cả mọi người bị bất thình lình động tĩnh giật nảy mình, lập tức bọn hắn liền nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Là Trương Dương. Đoàn Hồng Trần nghiến răng nghiến lợi nói, hắn trước tiên nhận ra người tới chính là Trương Dương. Xuy, xuy, xuy. Bất quá Đoàn Hồng Trần tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hồng Liên giáo những người kia căn bản cũng không kịp phản ứng, liền bị Trương Dương toàn diện chém giết hầu như không còn. Nguyên bản đã tuyệt vọng quản mai, đột nhiên nhìn thấy Trương Dương từ trên trời giáng xuống, đồng thời chém giết những cái kia Hồng Liên giáo đệ tử, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nét mừng. Bất quá khi hắn nhìn về phía xa xa Đoàn Hồng Trần cùng Tuệ Viễn hòa thượng lúc, trên mặt hắn vui mừng lại trong nháy mắt giảm đạm đi, hắn biết Trương Dương căn vốn không phải những người này đối thủ. Trương Dương đến đơn giản chính là đem đã được quyết định từ lâu kết cục về sau lại kéo dài một chút thôi. Trương Dương chém giết Hồng Liên giáo đệ tử sau, hắn cũng không chém giết những cái kia Khốn Long chùa hòa thượng, chỉ là đem những người kia kích thương, sau đó dùng tiên thiên thạch kiếm chống đỡ ở trong đó một tên hòa thượng cổ nói Tuệ Viễn hòa thượng, nếu như ngươi dám động thủ với ta, ta liền đưa ngươi Khốn Long chùa người toàn giết. Tuệ Viễn hòa thượng thấy thế trên mặt vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, hắn nhìn xem Trương Dương đạo, thí chủ khí tức trên thân so trước đó cường đại hơn nhiều, chắc hẳn là đã tìm được cái kia nguyên đan đi. Đoàn Hồng Trần nghe xong biến sắc, nếu như nguyên đan đã bị Trương Dương đoạt được, vậy bọn hắn lần này nguyên cung hành trình làm mất đi ý nghĩa. Chính là Trương Dương đạo. Tuệ Viễn Hòa Thượng nghe xong thở dài, Trương Dương trên thân khí tức mạnh lên nhiều như vậy, rõ ràng nguyên đan đã bị hắn ăn. Ngươi thả ta Kim Long tự người, ta cái này dẫn người rời đi. Tuệ Viễn Hòa Thượng nói. Bây giờ nguyên cung nội trọng yếu nhất nguyên đan đã bị Trương Dương ăn hết, hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng đã mất đi ý nghĩa. Ngươi nhất định phải mang theo quản lễ cùng quản mai cùng đi. Trương Dương đạo. Tuệ Viễn Hòa Thượng nghe đến lời này trên mặt lộ ra vẻ không vui, nói ngươi uy hiếp ta, sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Vậy ngươi liền đến thử một chút, nhìn xem đến cùng là ngươi giết ta nhanh, hay là ta giết ngươi khốn long chùa những hòa thượng kia nhanh. Trương Dương nói xong trên thân bộc phát ra một cỗ cực hạn sát khí. Những cái kia trọng thương ngã xuống đất hòa thượng cảm nhận được Trương Dương sát khí trên người sau, từng cái thân thể không khỏi khẽ run lên. Tuệ Viễn Hòa Thượng nguyên bản nghe được Trương Dương uy hiếp hắn đều đã chuẩn bị xuất thủ đánh giết Trương Dương, hắn tin tưởng dựa vào bản thân thực lực, chém giết Trương Dương sẽ phi thường nhẹ nhõm. Nhưng Trương Dương trên thân cái kia nồng đậm sát khí để Tuệ Viễn Hòa Thượng trong lòng sinh ra do dự, Tuệ Viễn Hòa Thượng biết, trên thân có thể có nồng đậm như vậy sát khí, nhất định không phải nhân vật đơn giản. Nếu như hắn thật xuất thủ, làm không tốt Trương Dương thật có thể bởi tại lúc trước hắn đem hắn khốn long chùa tất cả mọi người giết, như vậy có chút được không bù mất. Tuệ Viễn Hòa Thượng ngươi không cần xuất thủ, ta tới giết hắn liền có thể. Một bên Đoàn Hồng Trần đột nhiên nói, lập tức hướng thẳng đến Trương Dương đánh tới. Ngăn lại hắn. Trương Dương giận dữ hét, Tiên Thiên Thạch kiếm có chút di động, khốn long chùa tiền kia hòa thượng trên cổ lập tức liền có máu tươi chảy ra. Phanh. Tuệ Viễn thấy thế biến sắc, lập tức một quyền đánh tới hướng Đoàn Hồng Trần. Đoàn Hồng Trần cảm nhận được sau lưng khí tức nguy hiểm kia, lập tức lui ra ngoài, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn không nghĩ tới Tuệ Viễn hòa thượng vậy mà thật sẽ thỏa hiệp. Ta đáp ứng ngươi, ta dẫn người đi. Tuệ Viễn sau một kích lập tức nói, hắn cảm giác nếu như chính mình do dự nữa, Trương Dương rất có thể sẽ ở dây tiếp theo trực tiếp giết sạch hắn khốn long chùa những hòa thượng kia. Đoàn Hồng Trần nghe xong biến sắc, bất quá cũng không nhiều lời, bởi vì hắn không phải Tuệ Viễn đối thủ. Đằng sau Tuệ Viễn liền dẫn quản lễ chiều ngoài cung điện đi đến, Trương Dương nâng lên quả mai, đồng dạng mang theo những cái kia khốn long chùa hòa thượng hướng ngoài cung điện đi đến, bất quá lại cùng Tuệ Viễn kéo dài khoảng cách, để tránh Tuệ Viễn đối với hắn đột nhiên xuất thủ. Mọi người đi tới ngoài cung điện, quản lễ lập tức đem quản mai cong lên, sau đó nhìn thoáng qua Trương Dương đạo, ta đi trước, chính ngươi coi chừng. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó nói, mang lên Lâm Phỉ, các ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Lập tức đem Lâm Phỉ vị trí đại khái nói cho quản lễ. Quản lễ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp nói nhất định phải còn sống đi ra. Sau đó con quản mai trực tiếp rời đi. Quản lễ sau khi rời đi, Trương Dương cũng thả những hòa thượng kia. Tuệ Viễn hòa thượng ta cùng ngươi không oán không cừu, chẳng qua nếu như ngươi nhất định phải ra tay với ta chỉ có thể nói ngươi đừng hối hận là được. Trương Dương thản nhiên nói. Tuệ Viễn hòa thượng có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Trương Dương, sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong liền cái thứ nhất rời đi. Tuệ Viễn sau khi rời đi, Đoàn Hồng Trần sắc mặt âm trầm từ trong cung điện giết đi ra, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại tại Trương Dương loại sâu kiến này trên thân ăn quả đắng, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Trương Dương thấy thế trong tay lập tức xuất hiện một cái viên cầu màu đen, Đoàn Hồng Trần nhìn thấy Dương Dương thủ bên trên đột nhiên xuất hiện viên cầu màu đen, hắn sắc mặt không khỏi đại biến, lập tức ngừng lại. Ngươi tại sao có thể có tịch diệt bóng? Đoàn Hồng Trần biết tịch diệt lôi, nếu như bị tạc đến hắn hẳn phải chết. Vậy dĩ nhiên là dùng để bảo mệnh dùng. Ngươi có bản lĩnh liền đến giết ta, lấy ngươi ở trong nước tốc độ, ta vô cùng tin tưởng nện vào ngươi. Trương Dương cười lạnh nói. Tên hôn đàn này. Đoàn Hồng Trần trong lòng gầm hét. Dương Dương thủ bên trong tịch diệt lôi tại ngoại giới đối với hắn không hề ảnh hưởng, hắn có thể tùy tiện tránh thoát, nhưng là tại đáy biển tốc độ của hắn nhận ảnh hưởng rất lớn, tránh né đứng lên lại so với ở bên ngoài khó khăn rất nhiều, hắn không dám lấy chính mình mệnh cược. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, chỉ gặp một tên cầm tam xoa kích nam tử hướng phía Trương Dương nơi này lao đến, khắp khuôn mặt là khát máu chi sắc. Trương Dương thấy thế nhanh chóng hướng phía sau thối lui, sau đó đem tịch diệt lôi nhắm ngay đạo thân ảnh kia. Nguyên lai là tịch diệt bóng, loại vật này đối với ta không dùng. Tam thái tử nhìn thấy tịch diệt bóng đầu tiên là dừng một chút, lập tức cầm trong tay tam xoa kích, hướng phía Trương Dương chính là cầm tới. Trương Dương thấy thế thân hình lóe lên, lập tức chính là tránh khỏi, sau đó hướng nơi xà phi tốc thối lui. Ân, tiểu tử này tại đáy biển tốc độ làm sao còn nhanh như vậy, giống như cũng không chịu ảnh hưởng. Tam thái tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tại hắn trong dự đoán, hắn một kích này hẳn là có thể trực tiếp chém giết Trương Dương mới đối. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Tam thái tử sau một kích cũng không dừng lại, mà là lần nữa hướng phía Trương Dương đánh tới. Một bên Đoàn Hồng Trần thì là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, nếu Tam thái tử muốn giết Trương Dương, vậy liền tiết kiệm hắn mạo hiểm. Đã ngươi nhất định phải giết ta, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Trương Dương giận dữ hét, lập tức trực tiếp đem trên tay viên cầu màu đen hướng phía Tam thái tử đập tới. Tam thái tử nhìn xem viên cầu màu đen hướng chính mình kích xạ mà đến, hắn không dám khinh thường, sau đó thân thể xoay chuyển lập tức tránh khỏi. Ngay tại Tam thái tử cùng Đoàn Hồng Trần coi là sẽ sinh ra nổ lớn thời điểm, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia tịch diệt bóng nện ở cung điện trên mặt đất lúc, vậy mà dán thành một đám bùn nhão. Vương Bắt Đản ngươi dám đùa ta? Tam thái tử trong nháy mắt hiểu được, đó căn bản không phải tịch diệt bóng, mà là đáy biển bùn nhão. Đoàn Hồng Trần đồng dạng cũng là vô cùng phẫn nộ, hắn lúc này mới phát hiện, trước đó Trương Dương dĩ nhiên thẳng đến đều là dùng một nắm bùn đang uy hiếp hắn, mấu chốt hắn thật đúng là tin, cái này khiến hắn khí cơ hồ mất lý trí. Mà lúc này Trương Dương sớm đã xông ra cung điện. Tam thái tử cùng Đoàn Hồng Trần cũng nghe được ngoài cung điện truyền đến Trương Dương niệm mai thanh âm, hai cái ngớ ngẩn. Giết! Tam thái tử cùng Đoàn Hồng Trần bị tức ánh mắt đỏ bừng một mảnh, hướng phía Trương Dương liền truy sát đi qua. Chương 189, xui xẻo Đoàn Hồng Trần. Chương 189, xui xẻo Đoàn Hồng Trần. Trương Dương nhanh chóng xuyên thẳng qua tại những cái kia trong cung điện, mà Tam thái tử cùng Đoàn Hồng Trần thì là đuổi theo Trương Dương, rất nhanh ba người ở giữa liền kéo ra chênh lệch. Hỗn đản này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Đoàn Hồng Trần sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn phát hiện chính mình cùng Tam Thái Tử cùng Trương Dương khoảng cách thật tại càng kéo càng xa. Trương Dương nhìn thoáng qua cách mình còn rất xa cửa ra vào, sau đó lại liếc mắt nhìn cách mình càng ngày càng gần Tam Thái Tử, hắn lập tức lại là xuất ra một viên viên cầu màu đen. Ngươi lại đuổi đừng trách ta không khách khí. Trương Dương lớn tiếng uy hiếp nói, Tam Thái Tử tốc độ để hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Tịch diệt bóng. Tam Thái Tử nhìn thấy Dương Dương thủ bên trong tịch diệt bóng, hắn sắc mặt hơi đổi, tốc độ không khỏi làm chậm lại một chút. Ngươi viên này khẳng định cũng là giả. Tam Thái Tử không xác định nói. Nếu như ngươi tiếp tục đuổi ta, ta chốc lát nữa liền để ngươi biết là thật là giả. Trương Dương uy hiếp nói, tốc độ lại là nhanh hơn mấy phần. Tam Thái Tử biểu lộ có chút âm trầm, hắn mặc dù cảm giác Dương Dương thủ bên trong đó là giả, nhưng hắn không dám đánh cược a, một khi cược thua hắn cái mạng này khả năng liền không có. Đằng sau Tam Thái Tử đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Đoàn Hồng Trần, hắn trong nháy mắt liền có chú ý phía sau nhất Đoàn Hồng Trần nhìn thấy Tam Thái Tử nhìn xem hắn, trong lòng của hắn lập tức có loại dự cảm không tốt. Chỉ gặp Tam Thái Tử đột nhiên đi vào Đoàn Hồng Trần sau lưng, lập tức bắt lại Đoàn Hồng Trần hướng phía Trương Dương cực tốc lao đi. Đoàn Hồng Trần sắc mặt không gì sánh được căm trầm, hắn tốt xấu là cần chìm xếp hạng thứ 20 tuổi trẻ thiên tiêu, bây giờ bị một cái hải tộc như thế mang theo, để hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngay tại Đoàn Hồng Trần chuẩn bị phản kháng thời điểm, Tam Thái Tử cảnh cáo nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như ta cảm nhận được ngươi muốn ra tay với ta, ta sẽ lập tức giết ngươi. Đoàn Hồng Trần nghe được Tam Thái Tử uy hiếp, trong lòng vừa mới phát lên suy nghĩ lập tức tiêu tán hơn phân nửa, chỉ có thể mặc cho Tam Thái Tử mang theo, dù sao hắn cũng biết chính mình không phải Tam Thái Tử đối thủ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đoàn Hồng Trần ánh mắt âm trầm nói, hắn biết Tam Thái Tử khẳng định không có ở đánh ý kiến hay. Ta chỉ là cùng ngươi hợp tác một phen. Tam Thái Tử nói, lúc này hắn cùng Trương Dương khoảng cách đã lần nữa rút ngắn. Lối ra ngay ở phía trước. Trương Dương trên mặt lộ ra nét mừng. Ngươi sẽ không phải là muốn bị Tam Thái Tử mang theo? Đoàn Hồng Trần tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt không khỏi đại biến. Bất quá hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, chỉ nghe được Tam Thái Tử giận dữ hét, ngay tại lúc này, ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội. Lập tức trực tiếp dùng hết toàn lực đem Đoàn Hồng Trần hướng phía Trương Dương văng ra ngoài. Hưu. Đoàn Hồng Trần thân ảnh giống như lưu quang màu đỏ hướng phía Trương Dương cực tốc bay đi, Trương Dương tự nhiên cũng cảm thấy sau lưng động tĩnh khổng lồ kia. Vô luận viên cầu màu đen kia có phải thật vậy hay không tịch diệt bóng, dù sao có tên kia nhân tộc ngăn tại phía trước, muốn chết cũng là hắn chết trước. Tam Thái Tử nhìn xem bay ra ngoài Đoàn Hồng Trần cười lạnh nói, đã ngươi nhất định phải muốn chết, vậy thì chết đi. Trương Dương giận dữ hét, lập tức dùng hết toàn lực đem viên cầu màu đen kia hướng Đoàn Hồng Trần ném đi. Bay ở giữa không trung Đoàn Hồng Trần gặp Trương Dương đem viên cầu màu đen hướng chính mình đập tới, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức dùng hết toàn lực muốn thay đổi phương hướng, nhưng hắn tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, hắn phát hiện chính mình căn bản làm không được. Về với bụi đất Tam Thái Tử, Trương Dương, nếu như ta chết, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hai người các ngươi. A! Đoàn Hồng Trần tuyệt vọng giận dữ hét. No! Đoàn Hồng Trần gầm thét im bặt mà dừng. Đoàn Hồng Trần gầm thét thời điểm, chỉ gặp viên cầu màu đen kia vừa lúc bay vào trong miệng hắn, đem hắn miệng chó khét đứng lên. Ta liền biết là giả. Tam Thái Tử cười lạnh nói, lập tức hướng phía Trương Dương nhanh chóng hướng về tới. Đoàn Hồng Trần phun ra trong miệng bùn biển, một cỗ mùi hôi thối để hắn kém chút phun ra. Trương Dương, ta muốn giết ngươi. Đoàn Hồng Trần giận dữ hét, hắn xuất sinh đến nay chưa bao giờ từng chịu được loại khuất nhục này, lập tức đồng dạng hướng phía Trương Dương xung giết tới. Trương Dương đang ở trước mắt cửa ra vào, hắn lập tức lại là móc ra 10 cái viên cầu màu đen, nói các ngươi đoán xem trong này có hay không thật. Trương Dương nói xong liền trực tiếp hướng phía hai người đã đánh qua. Tam Thái Tử cùng Đoàn Hồng Trần nhìn thấy 10 cái viên cầu màu đen hướng bọn họ bay tới, bọn hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức hướng phía một bên tránh đi. Dù sao nếu như trong này có một viên là thật, vậy bọn hắn liền thật thảm rồi, bọn hắn không dám đánh cược. Bọn hắn tránh thoát những cái kia viên cầu màu đen, quả nhiên những cái kia viên cầu màu đen cũng không bạo tạc, mà là từ bên cạnh bọn họ bay đi. Quả nhiên đều là giả. Tam Thái Tử giận dữ hét, lập tức lần nữa hướng phía Trương Dương đuổi tới, Đoàn Hồng Trần cũng là như thế. Bất quá hai người bọn hắn vừa lao ra chưa được hai bước, chỉ gặp Dương Dương thủ bên trên lại thêm ra 10 cái viên cầu màu đen, lúc này những cái kia viên cầu màu đen đã hướng phía hai người bọn họ bay tới. Tam Thái Tử cùng Đoàn Hồng Trần thấy thế mặt đều là giật một cái, mặc dù bọn hắn không tin bên trong có thật nhưng vẫn là lựa chọn tránh né. Như vậy lại là truy đuổi một đoạn thời gian, ở trong quá trình này Trương Dương dòng dã ném ra bên ngoài 200 nhiều mai viên cầu màu đen, Tam Thái Tử cùng Đoàn Hồng Trần từ đầu đến cuối không dám kinh thường, bọn hắn chỉ cần nhìn thấy viên cầu liền lựa chọn tránh né, cái này cũng dẫn đến Trương Dương thuận lợi đi vào lối ra, mà bọn hắn từ đầu đến cuối không thể đuổi kịp Trương Dương. Cái này đáng chết sâu kiến. Tam Thái Tử cả giận nói, hắn cảm giác mình bị Trương Dương tên nhân loại này đuổi nghịch xoay quanh. Lúc này Đoàn Hồng Trần sắc mặt cũng là không gì sánh được khó coi, bởi vì bị đuổi nghịch còn có hắn. Hai vị tranh thủ thời gian theo đuổi ta, lại không đuổi các ngươi nhưng là không còn cơ hội. Trương Dương cười to nói, lập tức trực tiếp bước vào vòng xoáy kia. Còn không mau đuổi theo. Tam Thái Tử cả giận nói, lập tức cầm xiên cá trực tiếp cắm ở Đoàn Hồng Trần trên mông, trong nháy mắt Đoàn Hồng Trần cái mông liền phụt ra một đạo tơ máu. Ngươi! Đoàn Hồng Trần bị tức trên trán nổi gân xanh. Ngươi không phục? Tam Thái Tử cả giận nói, hắn hiện tại tâm tình vốn là phi thường khó chịu. Nghe nói lời ấy, Đoàn Hồng Trần trong nháy mắt hiểu xỉu xuống tới, nhưng trong lòng nổi giận mắng, ngươi chờ ta về sau thực lực mạnh, ta nhất định tự mình trở về bình định ngươi cái kia quỷ khư điện. Lập tức mang theo một cỗ tơ máu màu đỏ bước vào vòng xoáy. Sâu kiến đồ vật, còn không phục, các loại giải quyết tiểu tử kia, chính là ngươi tử kỳ. Đoàn Hồng Trần biến mất đằng sau, Tam Thái Tử cười lạnh một tiếng, lập tức cũng tiến nhập vòng xoáy. Trương Dương xung ra vòng xoáy sau liền lập tức nói Ngộ Không còn có bao nhiêu bóng.
Không có mấy cái.
Ngộ Không nói. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức đem cuối cùng mấy cái viên cầu màu đen tất cả đều đem ra, trong đó có một viên là chân chính tịch diệt bóng. Thời đoạn này Hồng Trần cùng Tam Thái tử từ trong vòng xoáy một trước một sau bỏ ra, bọn hắn mới ra đến liền gặp được Dương Dương thủ bên trên cái kia mấy quả viên cầu màu đen. Hai người thấy thế đều là trong nháy mắt nổi giận, biết Trương Dương khẳng định lại phải đuổi nghịch bọn hắn. Trong này có thật các ngươi tốt nhất đừng xúc động. Trương Dương đạo: "Vương Bắt Đạn ngươi lại muốn gạt ta?" Đoàn Hồng Trần cả giận nói, lập tức hướng thẳng đến Trương Dương xung tới, sau lưng kéo lên một đầu tơ máu thật dài. Tam Thái tử thấy thế đồng dạng xung tới, bị Trương Dương đuổi nghịch lâu như vậy, hắn cảm giác Trương Dương trên thân căn bản cũng không có tịch diệt bóng.